Chương 1052, súng đạn chấn triều đỉnh. Chương 1052, súng đạn chấn triều đỉnh. Ở đây sứ thần nhóm đến từ khác biệt địa khu quốc gia, mặc kệ là đại quốc vẫn là tiểu quốc, bọn hắn mang theo các quốc gia lễ vật cùng dâng tấu chương, nhao nhao biểu thị đối đại tần quốc tôn sùng. Tần Vũ khẽ gật đầu, chờ đám người an tĩnh lại, hắn hắng giọng một cái nói rằng: "Hôm nay, các khanh tề tụ đại tần, là triều ta vinh hạnh lớn lao. Chư quốc đề cử quả nhân là trung chủ, này thực quả nhân may mắn, càng là đại tần may mắn." Lúc này, Lý Hoài An từ trong đám người thoáng bước lên trước một bước, ấm giọng nói: "Bệ hạ, đại tần sở dĩ có thể có thành tựu này, không thể rời bỏ bệ hạ hùng tài đại lượng." Hắn có chút dừng một chút, nhìn bốn phía nói tiếp, nhìn các quốc gia đồng tâm hiệp lực, cùng đại tần đồng mưu hòa bình phồn vinh. Tiếng nói vừa rơi, quần thần phụ họa, liên tục xưng là. Lúc này Tần Vũ trong lòng không có chút rung động nào, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, bao quát như thế nào đem đại tần phồn vinh vĩnh cửu khắc sâu tại trong dòng chảy lịch sử. Một bên Mặc Dao mỉm cười, nhìn chăm chú lên trượng phu của mình, vị này hùng tài vĩ lược đế vương, đang dẫn lĩnh đại tần bước về phía càng thêm tương lai huy hoàng. Mà Tần Hú cùng Tần Ý liền ngồi tại mẫu thân bên cạnh. Tần Hú hồi tưởng đến hôm qua thịnh yến, trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn nói khẽ với muội muội nói: "Một ngày nào đó, ta cũng muốn giống cha hoàng dạng này, làm cho tất cả mọi người đều vì ta kiêu ngạo." Tần Ý liền giơ lên khuôn mặt nhỏ, đầy cõi lòng trẻ con ngây thơ mà hỏi: "Vậy ca ca sẽ làm cái gì lễ vật đưa cho chúng ta đâu?" Tần Hú sửng sốt một chút, lập tức cười, nhẹ giọng hứa hẹn: "Nhất định sẽ có, tựa như phụ hoàng như thế. Vạn quốc triều sẽ vẫn còn tiếp tục, đem duy trì liên tục một tháng." Vài ngày sau, Tần Vũ ngồi ngay ngắn trên long ỷ hạng tự đứng ở một bên, thần sát tự nhiên, trong tay nắm chặt một phần mật quyển. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu hắn hướng về phía trước. "Chư vị." Hạng tự háng giọng một cái, thanh âm tại rộng lớn trong cung điện lộ ra càng rõ ràng: "Hôm nay bệ hạ mệnh ta biểu hiện ra một hạng lính mới khí, chính là ta đại tần mới nhất nghiên chế súng đạn." Vừa dứt lời, cả triều văn võ đều bắt đầu xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tiêu Hạ tiến lên hiệp trợ Hạng tự, đem súng đạn phô bày đi ra. Loại này súng đạn hình dạng kỳ lạ. Hạng tự hời hợt đem nó nhóm lửa, ánh lửa trong nháy mắt bắn ra, tùy theo mà đến là đình thai nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ triều đình giống như đất rung núi chuyển động dạng. Chư vị có thể thấy được này khí uy lực như thế nào? Hạng tự có chút lui lại nửa bước, phất tay ra hiệu đám người bình tĩnh. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân đứng ở một bên chăm chú quan sát, trên mặt của bọn hắn dần dần lộ ra vẻ tán thán, hiển nhiên đối cái này tiểu mới súng đạn uy lực to lớn tràn đầy cảm xúc. Lưu tướng quân trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói: "Uy lực như thế, thật sự là hiếm thấy. Nếu dùng tại chiến trận, nhất định có thể chế địch ở ngoài ngàn dặm." Tư Kiện nhẹ gật đầu, tán đồng nói bổ sung: "Đại tần như coi đây là cơ, nhất định có thể sừng sững tại Trung Quốc chi đỉnh, dẫn dắt quân sự trào lưu." Tần Vũ nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hắn có chút đứng dậy, hướng Hạng tự cùng Tiêu Hạ vuốt cằm nói: "Này đều là khanh trở chi công." Sau đó, hắn nhìn về phía triều thần: "Hôm nay chỗ xem, khiến cho ta đại tần quân lực lại đến tầng lầu. Nhưng mà, uy lực như thế làm thận trọng dùng, khi tất yếu khả năng thi triển." Theo ra lệnh một tiếng, chúng thần nhao nhao đồng ý, đề tài thảo luận liền có một kết thúc. Quân nghị kết thúc sau, Tần Vũ như có điều suy nghĩ đi hướng ngự thư phòng. Trải qua thật dài hành lang, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vậy ở trên người hắn, hắn còn đang suy nghĩ lấy gần nhất chính vụ. Trở lại thư phòng, Tần Vũ sai người gọi đến Lý Hoài An. Vị này thiện mưu chi sĩ không bao lâu liền đội vàng mà tới, sắc mặt tràn đầy lo lắng. "Bệ hạ ý lấy súng đạn hưng quân, cây đại tần bá nghiệp?" Lý Hoài An chắp tay hỏi. Tần Vũ hơi trầm ngâm, lập tức nói: "Chính là. Bất quá, chấm trong lòng vẫn có sầu lo, sợ nước khác cũng có mưu phản người, như thế chắc chắn dẫn đến chư quốc cạnh tranh chất đấu. Cái này tuyệt không phải ta đại tần mong muốn." Lý Hoài An nghe vậy, sắc mặt nhiều hơn mấy phần suy tư. "Bệ hạ lo lắng rất đúng. Bất quá, hương phát triển cần phải có cái giảm sóc. Ta đề nghị bệ hạ lệnh sứ thần đi thăm liệt quốc, khiến cho biết ta đại tần chi đức. Chúng ta cũng có thể tại phương diện kinh tế tương trợ giao lưu, lấy cố đại tần chi hữu bang." Tần Vũ gật đầu, đồng ý nói: "Khanh chi ngôn rất làm, đợi ta châm trước cán bài." Ánh mắt của hắn thâm thúy, trong lòng cân nhắc lấy tại quân sự cùng ngoại giao ở giữa vi diệu cân bằng. Một lát sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang minh tư khổ tưởng Lý Hoài An. "Đối với những này súng đạn, chúng ta nhất định phải thận trọng bố trí." Tần Vũ mở miệng nói. Lý Hoài An gật đầu, đối Tần Vũ cẩn thận biểu thị đồng ý: "Đúng vậy, bệ hạ. Chính là bởi vì súng đạn uy lực to lớn, chúng ta nhất định phải tại nước khác chưa có năng lực mô phỏng trước đó, vững chắc chúng ta kỹ thuật ưu thế. Nhưng nếu nước khác dòm ta mà phòng chế, há chẳng phải vô tận chi hoạn?" Tần Vũ nhíu mày dầu dĩ nói: "Đúng là như thế." Lý Hoài An đáp: "Vậy chúng ta liền cần phổ biến một cái khác sách lược, dùng hữu nghị của chúng ta đi ảnh hưởng nước khác quyết sách." Trong phòng tạm thời lâm vào yên lặng, Tần Vũ như có điều suy nghĩ ngắm nhìn phía trước. Hắn biết Lý Hoài An đề nghị rất sâu xa khả thi, mấu chốt ở chỗ như thế nào áp dụng. "Lý tiên sinh, đã như vậy, liền dựa vào ngài khởi thảo cụ thể chiến lược." Tần Vũ rốt cuộc quyết định. "Tuân mệnh, bệ hạ." Lý Hoài An cung kính trả lời, trong lòng đã có rõ ràng bản kế hoạch. Tần Vũ lại gọi đến Tử Kiện cùng Lưu tướng quân. Bọn hắn vừa tiến vào ngự thư phòng, liền cảm nhận được trong đó ngưng trọng bầu không khí. "Tử Kiện, Lưu tướng quân, đối với những này súng đạn, chúng ta nhất định phải bảo đảm kỹ thuật tính chất phức tạp, khiến cho hắn quốc nạn lấy mô phỏng." Tần Vũ nói thẳng ý nghĩa. "Bệ hạ yên tâm." Tử Kiện trả lời: "Súng đạn chế tạo có công nghệ yêu cầu, chúng ta kỹ sư tại kỹ thuật phương diện giữ bí mật có phong phú kinh nghiệm." Lưu tướng quân phụ hòa nói: "Tại hạ sẽ dốc toàn lực phối hợp, bảo đảm súng đạn tại từng cái khâu bên trên an toàn." Tần Vũ hài lòng gật gật đầu: "Nếu như thế, liền mời hai vị toàn lực ứng phó, bảo đảm đại tần khoa học kỹ thuật dẫn trước." Lập tức, Tần Vũ tại Lý Hoài An theo đề nghị, cân nhắc tới xung quanh quốc gia ở giữa quan hệ phức tạp, đưa ra nhường nước phụ thuộc thông qua kỹ thuật chuyển bán đến tăng cường năng lực phòng ngự. Kể từ đó, chúng ta không chỉ có thể bảo trì tự thân quân sự ưu thế, còn có thể tại ngoại giao bên trên thu hoạch được hữu lực chèo chống. Lý Hoài An phân tích nói.
Ừm.
Tần Vũ nói, nhất định phải làm cho chúng ta Đại Tần đứng ở thế bất bại. Trong ngự thư phòng bầu không khí chậm chậm biến thư giãn. Tần Vũ lật xem trong tay quyển trục, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn xưa nay không đánh giá thấp tại ngoại giao trên bàn cờ đối thủ xảo trá, nhưng tin tưởng tại Lý Hoài An sách lược hạng, Đại Tần chắc chắn sẽ đứng ở thế bất bại. Lý tiên sinh, liên quan tới kỹ thuật chuyển bán chi tiết, phải chăng đã có phương án cụ thể? Tần Vũ mở miệng, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Lý Hoài An khẽ gật đầu, thần sắc tỉnh táo, bệ hạ, sơ bộ kế hoạch là từ chuyển bán sơ cấp kỹ thuật bắt đầu, chỉ có thể tăng cường phòng ngự, nhưng không cách nào để mà tiến công. Tần Vũ suy tư một lát, dạng này thỏa đáng, đã có thể tiêu trừ nước khác cảnh giác, cũng có thể tại bọn hắn nghỉ lại ta Đại Tần kỹ thuật lúc, bảo trì đối tôn trọng của chúng ta. Chương 1053, ngự thư phòng chủ tính chương 1053, ngự thư phòng chủ tính đúng là như thế. Lý Hoài An đáp lại nói, đồng thời chúng ta còn có thể mượn cơ hội này thẩm thấu tín nhiệm của bọn hắn vòng, xác minh bọn hắn chân thực quân lực. Ta sẽ cân nhắc cùng ngươi cùng một chỗ xét duyệt những này nước phụ thuộc, lấy bảo đảm chúng ta đem lợi ích tối đại hóa. Tần Vũ nói rằng, đúng vào lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lì đẩy cửa vào, hai đứa bé đến cho chờ một ngự thư phòng mang đến một tia sinh khí. Tần Vũ nhìn xem phụ thân như ngọn núi nhỏ trách nhiệm. Phụ hoàng. Tần Vũ khẽ không người, trong giọng nói mang theo một chút ngây thơ, ngài là không phải lại muốn làm một cái rất lớn quyết định. Tần Vũ mỉm cười, hắn vô nhi tử bà bay, không sai, Hú Nhi. Thân làm quân chủ, muốn lúc nào cũng vì bách tính cùng quốc gia chủ tính. Nhưng ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể giống như ta, mang một khỏa bảo hộ Đại Tần tâm. Tần Hú dùng sức gật đầu, mà Tần Y thì vô ưu vô lự ở một bên ngắm nhìn một phía. Được rồi, bọn nhỏ trước tiên có thể đi luyện công hoặc là đọc sách. Tần Vũ nói khẽ, dường như không muốn để cho phức tạp quốc sự quấy rầy tới tuổi thơ của bọn họ. Tốt, phụ hoàng. Tần Hú cung kính đáp lại, lôi kéo muội muội đi ra ngự thư phòng. Trong phòng lần nữa chỉ còn lại có mấy vị trọng thần. Tần Vũ nhìn một vòng, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Từ Kiện cùng Lưu tướng quân trên thân. Từ Kiện, Lưu tướng quân, liên quan tới kỹ thuật giữ bí mật, còn có hay không chỗ khó? Từ Kiện suy nghĩ một lát, sau đó trầm ổn báo cáo, trước mắt kỹ thuật công xưởng đều sắp đặt trọng binh trấn giữ, cũng thông qua nghiêm khắc phân công chế, bảo đảm không người nào có thể nhìn thấy toàn bộ trình tự làm việc. Lưu tướng quân nói bổ sung, chúng ta còn đề cao công tượng sàng chọn tiêu chuẩn, cũng định kỳ kiểm tra, ngăn chặn tất cả khả năng lỗ thủng. Tần Vũ nghe vậy lộ ra hài lòng mỉm cười, nếu có các ngươi phụ tá, lo gì Đại Tần không hưng thịnh. Lý Hoài An hắng giọng, cẩn thận cân nhắc tìm từ, nói rằng, bệ hạ, ta có một cái liên quan tới Nam Man đề nghị. Ánh mắt của hắn nghiêm túc. Tần Vũ lông mày cau lại, hơi có vẻ không hiểu nhìn chăm chú lên Lý Hoài An. Trên tay hắn bút lông trên bàn trà điểm nhẹ, ra hiệu Lý Hoài An nói tiếp. Chúng ta có thể lấy tinh lương binh khí làm điều kiện, cùng Nam Man trao đổi binh mã. Lý Hoài An chậm rãi nói, Đại Tần vũ khí đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, mà dạng này giao dịch có thể tăng cường chúng ta biên phòng, thu hoạch được càng nhiều quân sự tài nguyên. Tần Vũ sau khi nghe xong, có chút ngẩng đầu, mang theo hoài nghi hỏi, vì sao trước đây không cùng ta báo cáo qua việc này? Lý Hoài An rất thẳng người, vì chính mình biện hộ nói, đây là vì phòng ngừa trong triều xuất hiện thiết bí phong hiểm. Ta cho rằng, cử động như vậy như bị gian tế phát hiện, đem ảnh hưởng cực lớn chúng ta cùng Nam Man tiến trình. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, Nam Man chắc chắn khó mà cự tuyệt như thế phong phú điều kiện. Người vững tin đây hết thảy đều vì Đại Tần lâu dài lợi ích. Tần Vũ trong giọng nói mang theo chút thăm dò, hiển nhiên muốn xác nhận Lý Hoài An phải chăng hoàn toàn cân nhắc chú đáo. Đúng vậy, bệ hạ. Lý Hoài An trả lời, ánh mắt nhìn thẳng Tần Vũ. Lúc này, Từ Kiện lên tiếng biểu đạt chính mình lo lắng, Lý tiên sinh, dạng này giao dịch có khả năng dẫn đến chúng ta hạch tâm kỹ thuật tiết ra ngoài, Nam Man mặc dù xa, nhưng nếu vũ khí rơi vào trong tay bọn họ, đến tiếp sau phát triển nên như thế nào trưởng khống? Lưu tướng quân cũng gật đầu phụ họa, nói bổ sung, mặt khác, quân đội tính kỷ luật, độ trung thành, đều là chúng ta không thể không cân nhắc trọng điểm vấn đề. Tần Vũ như có điều suy nghĩ, hắn ý thức được, xử lý dạng này ngoại giao sự vụ nhất định phải càng thêm cẩn thận chú đáo. Hoài An, chuyện này còn chờ thương thảo, cũng không phải là hoàn toàn không có phong hiểm. Tần Vũ cuối cùng mở miệng nói, chúng ta cần chế định càng thêm kín đáo biện pháp. Lý Hoài An khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Như vậy, mời bệ hạ cùng các vị đại nhân lại cho ta chút thời gian, để cho ta hoàn thiện phương án cụ thể. Tốt, bất quá trước đó, chúng ta đều cần lại đi châm trước. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Tại triều nghị vừa kết thúc cái kia buổi chiều, Tần Vũ vừa thở dài một hơi, Lý Hoài An lập tức ôm mấy quyển bản vẽ đến gần. Trong mắt của hắn lộ ra một loại kiên định, giống như là phát hiện thứ gì trọng yếu. Tần Vũ đem ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia triển khai bản vẽ, phía trên đường cong phát họa ra một loại kiểu mới vũ khí, có chút phức tạp, nhưng thiết kế suy nghĩ khác người. Đây là vật gì? Tần Vũ nửa tựa ở ngự án bên trên. Lý Hoài An giải thích nói, bệ hạ, đây là do ta thiết kế một loại kiểu mới vũ khí, có thể tăng cường rất nhiều chúng ta trên nước chiến lược ưu thế. Tần Vũ cẩn thận chu đáo lấy bản vẽ, trong lòng phun lên một cỗ chờ mong. Hắn một bên xem xét bản vẽ, một bên tán thưởng nói rằng, nếu như vật này có thể chế tạo thành công, vậy nó chắc chắn trở thành chúng ta hải quân lợi khí. Hoài An, ngươi thiết kế để cho ta mở rộng tầm mắt. Nhưng vào lúc này, Hạng Tự đi đến, nghe xong Lý Hoài An tự thuật sau, đưa ra đề nghị, bệ hạ, cái này sáng tạo cái mới cần đáng tin người toàn lực thôi động, Từ Kiện tướng quân trung thành cẩn thận, phù hợp phụ trách việc này. Tần Vũ nhìn một chút Hạng Tự, lại nhìn một chút Lý Hoài An, gật đầu tán thành nói, Hạng Tự nói rất có lý. Từ Kiện, cái này trách nhiệm ta liền giao cho ngươi. cần phải bảo đảm quân đội kỷ luật cùng kỹ thuật không tiết ra ngoài. Từ Kiện liền ổn quyền, nói rằng, bệ hạ yên tâm, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tại bọn hắn mưu nghị quá trình bên trong, Mạc Giao bưng một chiếc trà xanh đi đến. Sự xuất hiện của nàng nhường trên trận bầu không khí hơi hơi thả lỏng một chút. Phu quân, nội chính cũng trọng yếu giống vậy. Mạc Giao nhẹ nói, hiện tại Tần Hú ngay tại lớn thân thể, cần vững chắc việc học, bồi dưỡng đời sau chi ổn định, không thể chỉ chú ý ngoại bộ khuyết chương mà không để ý đến phương diện này. Tần Vũ trầm tư một lát, gật đầu đồng ý nói, Mạc Giao nói phải, ta sẽ chú ý cân bằng bên ngoài khuyết chương cùng nội chính. Ngoài ra, Tần Hú học tập ta sẽ mặt khác an bài thích hợp sư phó đến chỉ đạo. Phụ thân, vậy ta có thể đi nhìn xem cái này kiểu mới vũ khí sao? Tần Y Lìa nho nhỏ vóc dáng đông nhiên từ cạnh cửa ló đầu ra đến. Tần Vũ cười hồi đáp, đợi đến nó hoàn thành thời điểm, định để ngươi cái thứ nhất nhìn thấy. Tần Vũ tại trong ngự thư phòng ngồi lặng lặng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, vẩy vào vàng son lộng lẫy trên mặt đất. Hắn tâm tư lại hoàn toàn không tại những này mặt ngoài hoa lệ phía trên, mà tại quốc gia nội vụ chỉnh đốn bên trên. Hắn biết một quốc gia cường thịnh không chỉ ỷ lại tại thực lực quân sự, còn phải xem nội bộ ổn định cùng tinh tế quản lý. Đang lúc này, Lý Hoài An đi tới, thần sắc giống nhau thường ngày giống như trấn định. Hắn túi người sau khi hành lễ, đối Tần Vũ nói rằng, bệ hạ, liên quan tới Mạc gia hồ sơ một chuyện, cũng không phải người chuyên môn đi tìm kiếm. Ta càng lo lắng chính là văn kiện mật an toàn. Tần Vũ khẽ gật đầu, nhìn Lý Hoài An một cái, Hoài An, phán đoán của ngươi ta luôn luôn tín nhiệm, tránh cho cơ mật tiết ra ngoài xác thực hơi trọng yếu hơn. Lý Hoài An đứng một cách yên tĩnh, dường như tại tính toán Tần Vũ lời nói, một lát sau nhẹ gật đầu, rời khỏi ngự thư phòng, tiếp tục hắn bận rộn sự vụ. Chương 1054, giữ bí mật đổi mới chương 1054, giữ bí mật đổi mới cũng không lâu lắm, Tần Vũ lại lâm vào suy nghĩ của mình. Hắn biết Mạc Giao luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tại từng cái phương diện đều. Thế là quyết định tại lần sau triều hội bên trên, nhường nàng mang theo Tần Hú cùng nhau tham dự. Thực địa giáo dục không nghi ngờ gì đối với nhi tử trưởng thành rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, Tần Vũ trong lòng có một tia an ủi. Hắn trầm tâm tĩnh khí, gọi đến Từ Kiện. Vị này trung thần từ trước đến nay bị Tần Vũ nâng đỡ, hắn biết Từ Kiến có thể đi đến hiện tại vị trí này, không chỉ là bởi vì hắn tại chiến thuật phương diện thành tích, đồng dạng bởi vì lòng trung thành của hắn. Từ Kiện đi vào ngự thư phòng, nhìn thấy hoàng đế ánh mắt ý vị thâm trường, lập tức minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ Kiện Tần Vũ thâm thiên nói rằng, Lý Hoài An tiểu mới vũ khí thiết kế cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể tăng cường đối cảnh nội kỹ thuật giữ bí mật phòng hộ. Cái này nhiệm vụ không thể coi thường. Từ Kiện trịnh trọng gật đầu, vậy hạ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, bảo đảm tất cả kỹ thuật không tiết ra ngoài. Tại Từ Kiện sau khi rời đi, Tiêu Hạ xuất hiện tại ngự thư phòng, sau lưng còn có mấy tên tinh binh. Tần Vũ đi tới cửa, tự mình tiếp đãi bọn hắn. Hắn biết bên ngoài bây giờ thế cục còn không ổn định, tăng thêm lực lượng phòng vệ là trước mắt vô cùng trọng yếu một vòng. Tiêu Hạ nhìn xem Tần Vũ, tỉnh táo mở miệng, vậy hạ, những binh lính này đều là từ các quân đoàn chọn lựa ra tinh nhuệ chi sĩ, nhất định có thể bảo đảm hoàng cung bốn phía an toàn. Tần Vũ vui mừng vỗ vỗ Tiêu Hạ bả vai, rất tốt, các ngươi có tại, ta thì càng có thể chuyên chú vào quốc gia đại sự. Nhưng vào lúc này, Mạc Giao nhẹ nhàng đẩy ra ngự cửa thư phòng, mang theo Tần Vũ đi đến. Mạc Giao đi vào ngự thư phòng, nhìn thấy Tần Vũ đứng tại bên cửa sổ, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn phương xa, mà Tần Vũ thì tò mò ngắm nhìn bốn phía. Mạc Giao nhẹ nói, vậy hạ, Thú Nhi đã chuẩn bị xong, ngài có cái gì muốn dặn dò? Tần Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười đối Mạc Giao nói rằng, Mạc Giao, ngươi cùng Hú Nhi đến để cho ta rất cảm thấy vui mừng. Ta hy vọng Hú Nhi có thể từ lần này hội nghị bên trong có chỗ linh ngộ. Lập tức, hắn đưa ánh mắt về phía Tần Hú. Hú Nhi, phải nghiêm túc quan sát, học được như thế nào gánh vác lên trách nhiệm của mình. Lúc này, Từ Kiện cùng Tiêu Hạ vừa vặn trở lại ngự thư phòng. Từ Kiện sau khi ngồi xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tần Vũ. Vậy hạ, liên quan tới Lý Hoài An tiểu mới vũ khí thiết kế, ta đã an bài tín nhiệm người chăm sóc, bảo đảm kỹ thuật không tiết ra ngoài. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Từ Kiện, chuyện này đối với quốc gia tương lai cực kỳ trọng yếu. Tiêu Hạ cũng phụ họa theo đuôi, bệ hạ, các binh sĩ đã làm tốt toàn phương diện phòng hộ công tác, ngài có thể chuyên tâm xử lý cái khác sự việc cần giải quyết. Đúng lúc này, Ngự Tiền Tổng quản Phương Bân mặt mũi tràn đầy thận trọng bước vào thư phòng, sau lưng đi theo mấy tên nội cung nhân viên. Phương Bân không người một cái thật sâu, ngữ khí kính cẩn, bệ hạ, ta là tới Đại Mạc gia truyền đạt duy trì chi ý. Mạc gia đề nghị thiết lập mới Ngự Tiền quản lý chức vụ, lấy đơn giản hóa cùng tăng cường trong cung nội bộ cân đối. Tần Vũ hơi trầm tư. Phương Bân hợp thời đưa lên một chút vàng bạc trang sức xem như Mạc gia thành ý. Phương Bân thái độ có chút kiên quyết. Những lễ vật này là gia tộc đối với ngài kính ý. Phương Bân nói bổ sung, chúng ta hy vọng những này có thể làm dịu ngài lo lắng, chỉ cầu tại xử lý chính vụ lúc, tin tức đều muốn giữ bí mật tốt, để tránh thu nhận phiền toái không cần thiết. Tần Vũ ngắm nghĩa những này xinh đẹp tinh xảo quà tặng, cười nhạt nói, Mạc gia luôn luôn ổn trọng, lần này cho trợ giúp, tâm ta tổn cảm kích. Mạc Giao từ bên cạnh lặng lặng lắng nghe, trong lòng phức tạp. Trong ngự thư phòng, Tần Vũ thu liễm vừa mới suy nghĩ, dương mắt nhìn thẳng vào Phương Bân. Hắn hơi dựa vào hướng về phía trước. Phương Bân, ta mười phần quý trọng Mạc gia cho duy trì, chỉ là hiện tại cái này thế đạo, duy trì ổn định cùng trật tự rất là trọng yếu. Phương Bân khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia kính trọng, bệ hạ, Mạc gia sẽ đem hết toàn lực bảo đảm cái này duy trì không lay được. Chúng ta hy vọng những này có thể vì ngài tại xử lý chính sách quan trọng lúc cung cấp một chút trợ lực. Tần Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, Lý Hoài An tiểu mới vũ khí, mặc dù nhìn như chỉ là một cái công cụ, kỳ thực nó ý nghĩa xa không chỉ như thế. Nó là tương lai quân sự cải cách bên trong một vòng, đối với quốc gia đúng vậy phát triển lâu dài có không thể coi thường tác dụng. Mạc Giao nhẹ giọng đáp lại, "Bệ hạ, Mạc gia cũng đồng ý cái này sáng tạo cái mới tầm quan trọng. Chúng ta bằng lòng tiếp tục ủng hộ Lý Hoài An tiên sinh nghiên cứu." Tần Vũ mỉm cười, tiếp lấy ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại Mạc Giao, Phương Bân cùng Tiêu Hạ ở giữa đi khắp, cuối cùng kết thúc tại Từ Kiện trên thân. Thần sắc hắn ôn hòa, "Từ Kiện, làm được rất tốt. Kỹ thuật giữ bí mật công tác cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải bảo đảm những này thành quả không rơi vào địch nhân chi thủ." Từ Kiện thần tình nghiêm túc, trầm giọng đáp, "Bệ hạ xin yên tâm, ta đã an bài chuyên gia phụ trách việc này, tuyệt không nhường bất cứ tin tức gì tiết ra ngoài." Vì tiến một bước trình bày Lý Hoài An thiết kế cống hiến, Tần Vũ tự mình đứng dậy, dẫn đầu Từ Kiện cùng Tiêu Hạ đi vào ngự thư phòng một bên khác, chỗ đó trưng bày một chút liên quan tới cao cầu yên ngựa bản vẽ cùng mô hình. Hắn chỉ vào trong đó một bước, cao cầu yên ngựa thiết kế sáng tạo cái mới, ở chỗ tăng lên kỵ binh tính linh hoạt cùng đánh lâu dài lực. Nhất là đối với trưởng kỳ thuần phục ngựa huấn luyện, có thể cực đại giảm bất kỵ sĩ cảm giác mệt nhọc. Tiêu Hạ xích lại gần quan sát, mặt lộ vẻ khâm phục, "Bệ hạ, đây thật là trước nay chưa từng có đổi mới. Một khi đưa vào sử dụng, ngựa của chúng ta quân tướng không thể so sánh nổi." Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, "Đúng là như thế. Đây chỉ là một bắt đầu, nếu như có thể thuận lợi trải rộng ra, nước ta sẽ tại kỵ binh chiến thuật bên trên lấy được ưu thế cực lớn." Lúc nói chuyện, Từ Kiện nhịn không được triển lộ ra một tia thích thú, "Bệ hạ, chắc hẳn chờ hạng kỹ thuật này thành thục sau, chắc chắn gây nên cường địch cảnh giác." Tần Vũ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Giao cùng Phương Bân, bởi vậy, Mạc Gia duy trì không thể thiếu. Phương Bân thận trọng bái chào, "Bệ hạ cứ việc phân phó, Mạc Gia định không phụ trọng thác." Tại ngự thư phòng thảo luận qua sau, đám người hơi thở dài một hơi. Lý Hoài An thấy thế, quyết định rèn sắt khi còn nóng, đưa ra hắn mới tư tưởng. "Bệ hạ, ta gần đây nghĩ đến một cái liên quan tới giã luyện sáng tạo cái mới phương pháp." Lý Hoài An có chút tiến lên. "A, là cái gì?" Tần Vũ lông mày chau lên, hiển nhiên đối Lý Hoài An ý tưởng có chút hiếu kỳ. Tại giã luyện quá trình bên trong gia nhập than tuổi, có thể chế tạo ra càng thêm sắc bén cùng cứng cỏi đao kiếm. Không chỉ có thể trên diện rộng đề cao chúng ta bộ đội tác chiến, còn có thể tại thời gian dài trong chiến dịch bảo trì binh khí sắc bén độ. Lý Hoài An nói xong, trong điện lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Từ Kiện đầu tiên mở miệng, mang theo vài phần chần chờ, "Gia nhập than tuổi sao? Cái này nghe so trước kia nếm thử to gan hơn." Một bên Tiêu Hạ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, xác thực có đạo lý, nếu thật có thể thực hiện, kia vũ khí của chúng ta liền không sợ địch nhân đao kiếm tỉ thí. Tần Vũ trầm tư thật lâu, ánh mắt dần dần kiên định, "Lý Hoài An, nói hay lắm. Mỗi một cái ý nghĩ đều rất có sáng tạo cái mới, đáng ra chúng ta đi nếm thử." Chương 1055, tiểu mới luyện thép thuật chương 1055, tiểu mới luyện thép thuật Lý Hoài An trong lòng dường như tràn đầy lòng tin, tiếp tục nói, "Bệ hạ, như ngài cho phép, ta hy vọng có thể mời Phương Bân cùng nhau đến nghiệm chứng phương pháp này. Hắn tại giã luyện phương diện rất có nghiên cứu, có thể bảo đảm việc này không phụ kỳ vọng." Phương Bân nghe xong, chỉnh trọng gật đầu, "Bệ hạ, ta bằng lòng toàn lực hiệp trợ Lý tiên sinh." Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, không khỏi câu lên vẻ môi, "Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Lý Hoài An, ngươi cùng Phương Bân cùng nhau tổ chức cái này thí nghiệm, ta chờ mong thành công của các ngươi." Sau đó, Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu thương nghị tạm có một kết thúc. Bên trong phòng hội nghị không khí dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng mà, Lý Hoài An trong lòng sớm đã kích thích từng cơn sóng gợn, hắn cũng không quá chần chờ, lại một lần cẩn thận từng ly từng tí đi trên đến đây. "Bệ hạ, ta còn có một hạng mới giã luyện kỹ thuật mong muốn đưa ra." Lý Hoài An ngữ khí như cũ duy trì lần trước cẩn thận. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu Lý Hoài An tiếp tục, "Nói nghe một chút." Lý Hoài An hơi bình phục tâm tình xuống, sau đó nói, "Tại giã luyện đồ sắt lúc, gia nhập một loại đặc biệt hợp kim vật liệu, có thể rõ rệt đề cao sắt độ tinh khiết. Loại phương pháp này có thể nhường đồ sắt chất lượng cùng tính bền vượt lên một phen." Trong điện chúng quan viên ánh mắt tập trung ở Lý Hoài An trên thân, hiển nhiên bị cái này to gan tưởng tượng hấp dẫn. Tiêu Hạ cái thứ nhất biểu thị duy trì, "Nếu như cái này kỹ thuật có thể thực hiện, nhất định có thể thật to tăng cường lực chiến đấu của chúng ta." Từ Kiện nhíu mày suy tư, mang theo vài phần lo nghĩ mà hỏi thăm, "Hoài An, ngươi có thể bảo đảm hạng kỹ thuật này tại chúng ta hiện hữu đại quy mô sinh sản bên trong cũng có thể đồng dạng hữu hiệu sao?" Lý Hoài An đứng thẳng lên thân thể hồi đáp, "Từ đại nhân, cái này kỹ thuật có vững chắc lý luận cơ sở, thí nghiệm đã sơ bộ nghiệm chứng nó khả thi. Nếu có thể đầu tư ứng dụng, chúng ta đồ sắt sẽ không còn kém hơn bất kỳ cường địch." Tần Vũ lần nữa quét mắt đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lý Hoài An trên thân, "Hoài An sáng tạo cái mới từ trước có căn cứ, ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Hạng kỹ thuật này tiềm lực không thể khinh thường." Hơi ngưng lại sau, Tần Vũ tiếp tục nói, "Tổ chức một chi tinh anh đoàn đội, từ ngươi đến phụ trách cụ thể thí nghiệm cùng mở rộng." Lý Hoài An nặng nề mà gật đầu, "Bệ hạ, ta sẽ cùng Phương Bân, hạng tự cộng đồng cố gắng." Tại Tần Vũ trao quyền cùng mong đợi hạ, Lý Hoài An sớm đi vào luyện sắt tác phường. Cứ việc Triều Dương vừa mới nhảy lên đỉnh núi, nhưng tác phường bên trong đã là tiếng người huyên áo, kia lửa tung tóe. Lý Hoài An đi vào tác phường, ánh mắt quét mắt từng cái bận rộn công tượng, trong lòng dâng lên một loại sứ mệnh cảm giác. Hắn chào hỏi Phương Bân cùng hạng tự tới, tại một chương phủ kín bản vẽ bên cạnh bàn ngồi xuống. "Hôm nay, chúng ta muốn tiến hành lần đầu đại quy mô thí nghiệm." Lý Hoài An ngắn gọn mở màn, "Ta biết các ngươi đối phương pháp này còn có chút ít lo nghĩ, nhưng chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trình tự đến, chúng ta nhất định sẽ thành công, ít nhất phải thử một lần." Phương Bân khẽ nhíu mày, hỏi, "Lý tiên sinh, những cái kia gia nhập hợp kim vật liệu, chúng ta thật chuẩn bị đầy đủ sao?" Hạng tự xen vào nói, "Đúng vậy à, tài liệu nơi phát ra cùng phương thức xử lý sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng." Lý Hoài An mỉm cười, trấn an nói, "Yên tâm đi, tất cả vật liệu đều là trải qua lặp đi lặp lại sàng chọn, chúng ta bây giờ công cụ khả năng còn không có biện pháp luyện chế ra tốt nhất, nhưng là cũng đầy đủ chúng ta dùng." Lúc này, đám thợ thủ công đã xuống lại tới, chờ đợi Lý Hoài An tiến một bước chỉ đạo. Lý Hoài An ra hiệu một tên công tượng khởi động ống bế, hỏa diễm tại lòng lò bên trong mãnh liệt thiêu đốt. Hắn kỹ càng giảng giải hợp kim tăng thêm thời cơ cùng nhiệt độ khống chế. Đám người ngưng thần nín hơi, không dám có nửa điểm thư giãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò sắt dịch trải qua nhiệt độ cao đun khô, dần dần hòa tan. Một tên kinh nghiệm phong phú công tượng nhìn xem đỏ sáng rực nước thép, nhỏ giọng thầm thì, thật hy vọng lần này có thể luyện ra không giống sắt đến. Theo nước thép đúc kim loại cùng làm lạnh, Lý Hoài An phất tay chỉ huy đám người cẩn thận từng ly từng tí hủy đi mô hình, lộ ra bóng ánh sắt gạch. Phương Bân nhặt lên một khối mới vừa ra lò sắt gạch, hơi có vẻ kích động nói, cái này cảm nhận, xem ra sắt thực không tầm thường. Đám trợ thủ công tự động tụ lại tới, châu đầu kề hai nghị luận. Hạ tự tiến lên gõ sắt gạch, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại tác phường bên trong, hắn tán thưởng sông Lý Hoài An gật đầu, cái này độ cứng nghe rất không tệ. Lý Hoài An thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười, cố gắng của mọi người không có uổng phí. Tần Vũ biết được tin tức sau, lập tức tiến về tác phường xem xét thành quả. Khi hắn tận mắt thấy kia một hàng phát ra ngân hào quang màu xám sắt gạch, Hoài An, lần này tiến triển so ta mong đợi còn muốn cấp tốc. Tần Vũ mỉm cười nói, trong thanh âm tràn đầy đối Lý Hoài An tán dương, cái này sẽ là chúng ta tăng cường chiến lược trọng yếu một bước. Lý Hoài An khiêm tốn trả lời, bệ hạ, đây hết thảy đều là đoàn đội hợp tác kết quả. Tần Vũ ánh mắt đảo qua kia một đám vất vả lao động công tượng, các ngươi đều là đại tần công thần. Ngay tại tác phường bên trong, mọi người đều bận rộn quản lý mới luyện chế ra sắt thép. Lý Hoài An ngồi ở một bên, trên mặt vẫn như cũ duy trì khiêm tốn mỉm cười. Ánh mắt của hắn tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong lộ ra phá lệ bình tĩnh, nhưng nội tâm cảm giác thành tựu không cần nói cũng biết. Hoài An, đây thật là cái kỳ tích. Tư Kiện ở một bên nhìn xem những cái kia mới luyện chế ra sắt thép, nhịn không được cảm thán nói. Từ tướng quân, ngươi quá khen. Lý Hoài An khẽ lắc đầu, không có đại gia cộng đồng cố gắng, một bước này cũng khó có thể thực hiện. Đang lúc này, Mạc Giao mang theo hai đứa bé đi vào tác phường. Nho nhỏ Tần Y Liễu vừa nhìn thấy phụ thân của mình, thật hưng phấn chạy tới. Ba ba, ba ba, ta tới thăm các ngươi một chút làm lợi hại gì đồ vật. Tần Vũ thấy một lần nữa nhi, lông mày giãn ra, thoáng cúi người, ôm lấy Tần Y Liễu nhìn, đây chính là mới luyện được sắt thép, so trước đó phải mạnh hơn. Tần Y Liễu dùng sức chút gật đầu, ngón tay nhỏ hướng một khối sắt thép, thật sáng, nhìn qua liền rất cứng rắn. Tần Hú đứng ở một bên, mặc dù không có chạy. Phụ hoàng, nhóm này sắt có hay không có thể dùng để chế tạo càng động vũ khí? Đúng vậy. Tần Vũ gật đầu, có dạng này sắt thép, quân đội của chúng ta liền càng có lực lượng. Một bên Tiêu Hạ cũng xuống tới, hắn đập sợ Tần Hú bà bay, thái tử tương lai nhất định có thể dẫn đầu đại tần quân đội đánh đâu thắng đó. Tần Hú nghe xong không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, lộ ra có chút kiêu ngạo. Cách đó không xa, Lưu tướng quân cùng Hạng Tự ngay tại xem xét sắt thép chất lượng. Lưu tướng quân mặt mũi tràn đầy sốt ruột, giống như đã trông thấy đại tần quân đội trên chiến trường hoành tạo thiên quân. Những này sắt thép quá tốt rồi, bất luận là dùng đến đánh áo giáp vẫn là trường đao đều vô địch. Hạng Tự cười đến ánh mắt híp lại thành một đường. Tần Vũ quay đầu lại, nhìn về phía Lý Hoài An. Hoài An, lần này thật may mắn có ngươi. Lý Hoài An mặt có chút phím hồng. Tất cả cũng là vì đại tần. Tại cái này rộng rãi trong cung điện, Tần Vũ ánh mắt xuyên thấu qua đại điện cao ngất cửa sổ nhìn chăm chú phương xa. Chương 1056, Man Quốc đàm phán hòa bình chi tranh. Chương 1056, Man Quốc đàm phán hòa bình chi tranh. Trong lòng của hắn không biết do nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút phức tạp. Đang lúc suy nghĩ xoay chuyển thời điểm, cửa kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cắt ngang hắn suy nghĩ. Phu hoàng. Nương theo lấy một tiếng lễ phép ân cần thăm hỏi, Tần Vũ vững vàng đi vào đại điện. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng hai đầu lông mày đã có Tần Vũ cái bóng. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, Lý Hoài An dẫn đầu đám thợ thủ công giã luyện ra càng tinh khiết hơn sắt thép, chuyên tới để hướng ngài bẩm báo. A. Tần Vũ lập tức trên mặt hiện ra thích thú, nhanh, mau dẫn bọn họ chạy tới. Sau đó không lâu, Lý Hoài An cùng một đám công tượng tại người hầu dẫn dắt hạ tiến vào đại điện, Từ Kiện thì theo sát ở phía sau. Tần Vũ từ ngự tọa bên trên khẽ không người, lấy đó thưởng thức. Hoài An, ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Hoài An hành lễ. Hoàng thượng, đây hết thảy đều là đám thợ thủ công không ngại cực khổ, cộng đồng cố gắng kết quả. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, lập tức chuyển hướng Tần Hú. Hú Nhi, ánh mắt của ngươi không sai, biết người thiện dùng mới là đại tần phồn binh nền tảng. Tần Hú nghe xong, thần sắc hơi có vẻ đắc ý nhưng vẫn khiêm tốn lại một lần nữa hành lễ. Phụ hoàng quá khen, nhi thần sẽ tiếp tục cố gắng. Người tới, truyền chỉ. Tần Vũ cao giọng tuyên bố, lấy tức phong Lý Hoài An là trung thư xá nhân, để bày tỏ nài công. Đại điện bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Tần Vũ nhìn về phía Lý Hoài An, có mạnh như thế quân lợi khí, Bắc Cương uy hiếp sẽ không còn là chúng ta trong lòng gánh nặng. Mấy ngày sau, trên triều đình, Tần Vũ trang nghiêm ngồi tại cao vị, thần sắc tự nhiên. Hôm nay triều hội, hắn chuẩn bị nhờ vào đó cơ hội tốt khen ngợi Lý Hoài An công vân. Chư vị, Tần Vũ mở miệng, đại tần tương lai không thể rời bỏ mỗi một vị đem hết toàn lực trung thần dũng sĩ. Lý Hoài An thành công nghiên cứu ra càng tinh khiết hơn sắt thép, đã trở thành chúng ta chống cự địch mắt chiến thắng chi chủ. Công lao thuộc về đại gia. Lý Hoài An lại một lần nữa khiêm tốn nói. Về sau, Tần Vũ khép lại triều hội thẻ tre, chậm rãi bước xuống thang, cùng Lý Hoài An, Từ Kiện cùng một đám công tượng tụ tại một chỗ phòng khách nhỏ. Từ tướng quân, ngươi phụ trách liên hệ tiền tuyến, bảo đảm những này tiểu mới vũ khí dùng thử. Tần Vũ chỉ thị nói. Từ Kiện gật đầu đáp, hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả. Hoài An, mặc dù vất vả, nhưng còn cần tiếp tục cải thiện những này kỹ thuật. Tần Vũ nói rằng, thần nhất định đem hết khả năng. Lý Hoài An cơ hồ không do dự trả lời. Mấy ngày sau, biên cương truyền đến thắng lợi tin tức chấn phấn toàn bộ kinh thành. Tần Vũ ngồi tại Long An sau. Lý Hoài An, Từ Kiện, Tần Vũ chậm rãi nói rằng, lần này hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao. Hoài An, ngươi tại phân phối vật liệu bên trên chuẩn xác bạc khống, còn có từ kiện ngươi đối tiền tuyến tinh diệu bố trí, không thể bỏ qua công lao. Lý Hoài An khẽ không người trả lời, bệ hạ nói quá lời, vi thần chỉ là tận tụy. Biên cương đại thắng, A Mộc gia uy hiếp tạm thời giải trừ, lấy ngươi điều chủ làm hậu thuẫn. Tần Vũ trong lời nói để lộ ra thưởng thức. Lúc này Lý Hoài An, Tần Vũ trong lòng quyết định chủ ý, phải ngay mặt tiếp kiến những này biên cương công thần tướng lĩnh. Mấy ngày sau, biên thành Khải Hoàn tin tức bên thai không dứt, ngoài điện tràn đầy vui mừng không khí. Tần Vũ hạ chỉ, chuẩn bị xuất quần thần tự mình nên đón Khải Hoàn hồi triều tướng sĩ. Ngoài hoàng cung, bách tính đã trông mong ngóng Khải Hoàn hùng vĩ một màn. Hạ tự xuất quân trở về, cửa thành nhịp trống từng tiếng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Các tướng sĩ thân mang áo giáp, trên vai tràn đầy phong trần mệt mỏi vết tích, lại không cách nào che giấu anh hùng khí phách. Hạ tự vừa thấy được Tần Vũ, bước nhanh tiến lên, thật sâu cúi bái, bệ hạ, may mắn không có nhục sứ mệnh. Hạ tướng quân, không hổ là chấm lương đống chi thần. Tần Vũ tự mình đỡ dậy Hạ tự, trên mặt vui sướng hiển lộ không nghi ngờ gì, lần này thắng lợi, toàn do các tướng sĩ dũng mãnh. Hạ tự lễ phép cười cười, bệ hạ quá khen, lần này thắng lợi, quả thật Lý Hoài An mưu lược có phương pháp, còn có Tần Hú điện hạ anh dũng mang binh. Cách đó không xa, Tần Hú ngồi trên lưng ngựa, trên mặt như cũ mang theo ban đầu là xa trường thiếu niên ngây thơ. Tần Vũ nhìn về phía hắn, tràn đầy phụ thân tự hào, quả nhiên không phụ chấm kỳ vọng. Đại Tần Nam Nhi, không sợ gian nan. Tần Hú vô bộ dưới hông chiến mã, khẽ ngẩng đầu, giống nhau nụ cười kia không giảm thiếu niên. Lúc này, Tần Vũ chuyển hướng Lý Hoài An, thành khẩn nói rằng, Hoài An, chấm quyết định tấn thăng ngươi chức quan, để ngươi lấy mưu thần thân phận tiến hướng phụ chính. Tài hoa của ngươi, không nên giới hạn tại biên cương, mà là toàn bộ Đại Tần tin mừng. Lý Hoài An trong mắt lóe lên một tia cảm động, hắn quỳ xuống chắp tay, thần Lý Hoài An, thề sống chết hiệu trung Đại Tần quốc, tận tâm phụ tá bệ hạ. Sau đó đám người liền cùng một chỗ trở về cung. Rất nhanh, thời gian trôi qua hai ngày. Trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng. Nhưng một ngày này triều hội cùng bình thường khác biệt, đứng tại trong đại điện là một vị dị quốc công chúa. A Y thì hạ một thân mang man quốc tinh xảo phục sức, váy dài chập chờn ở giữa không mất lộng lẫy, khuôn mặt mỹ lệ, là dị tộc đặc hữu màu lúa mì màu da. Lúc này, trong ánh mắt của nàng có vẻ lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là thành khẩn. Vậy hạ, A Y thì hạ một viện chuyển túi đầu, man quốc bằng lòng lấy 10 tòa thành trì làm đại giá, cùng Đại Tần lâu dài xây xong. Cái này không chỉ có thể đình chỉ hai nước chiến hỏa, cũng có thể nhường biên cảnh bách tính an cư lạc nghiệp. Lời còn chưa dứt, trong triều rất nhiều đại thần bắt đầu châu đầu ghé thai, trong bọn họ không thiếu đối công chúa mỹ mạo nghiêng hâm mộ người. Tiêu Hạ ra khỏi hàng, có chút không người, bệ hạ, công chúa có này thành ý, chính là hai nước sửa xong cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Không được. Một thanh âm cám bảo, Lý Hoài An từ triều thần bên trong cất bước mà ra, hắn mắt sáng như đuốc, bệ hạ, Man quốc thành trì bất quá là ngộ biến tùng quyền, một khi chúng ta buông lòng cảnh giác, ngày sau có thể sẽ hậu hoạn vô tận. Thần mời bệ hạ nghĩ lại. Tần Vũ ổn thỏa ngự tọa, sắc mặt trầm ổn. Hắn nhìn một chút Lý Hoài An, lại nhìn về phía A Y Lệ Hạ Mục, lâm vào suy tư. Lúc này, trong điện mỗi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi hoàng đế quyết đoán. Tần Vũ tại triều đình một bên, hai tay nắm tay, trong lòng cũng có phán đoán của mình. Hắn từng tự thân ra trận, hiểu rõ biên cương có khổ, biết chuyện quyết không thể chỉ nhìn trước mắt. Hắn nhìn về phía phụ thân. Tần Vũ thoáng nhìn thấy nhi tử thần sắc, thâm tư khẽ nhúc đích. Trong điện cổ trung ung dung, dường như đang nhắc nhở thời gian trôi qua. Tần Vũ rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ đều âm vang hữu lực. Man quốc công chúa đề nghị chấm sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng Hoài An lời nói cũng có kiến giải, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, không thể chỉ dựa vào nhất thời góc nhìn. Đem việc này tạm thời gác lại, chờ chấm lại làm suy nghĩ. Tất cả mọi người đối kết quả đều mang tâm tư, nhưng không có người còn dám xen vào. Tần Vũ phán đoán không chỉ có dẫn phát chúng thần suy nghĩ sâu xa, cũng làm cho A Y Hạ Mục thần sắc hơi liễm. Triều hội kết thúc sau, Lý Hoài An đi theo Tần Vũ bên thân, theo sát phía sau, hắn nói khẽ, "Vậy hạ, Man quốc sự tình hung hiểm khó lường, vạn mong thận trọng." Tần Vũ gật đầu, không có nhiều lời, trong lòng của hắn cũng có chính mình tính toán. Hai nước ở giữa quan hệ vi diệu, như lấy một sớm một chiều kế sách giải quyết, không khỏi lộ ra khinh suất. Chương 1057, Càn Thành mật thám chương 1057, Càn Thành mật thám triều hội tiếng chuông lần nữa tại đại điện trên không quanh quẩn, yên tĩnh bầu không khí nhường mỗi một vị thần tử đều không dám tùy tiện mở miệng, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung ở ngự tọa bên trên Tần Vũ trên thân. Tần Vũ sắc mặt nghiêm trọng, ngón tay nhẹ nhàng gõ ngự án, trầm tư sắp làm ra quyết định. "Vậy hạ." Lý Hoài An bỗng nhiên ra khỏi hàng, thanh âm của hắn phá vỡ trong điện yên tĩnh. Thần sắc hắn trang nghiêm đi hướng trước, mặt hướng Tần Vũ. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa chuyển hướng vị này thâm thụ tin cậy mưu sĩ, có chuyện thần cảm thấy nhất định phải hướng bệ hạ bẩm báo. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất an, chậm rãi giơ tay lên, lộ ra một cái băng bó đến thoa dán dán ngón tay. Tại hạ tại lần trước hồi phủ trên đường, bị người phục kích. Chính là trận này tập kích để cho ta đã mất đi căn này ngón tay. Lời vừa nói ra, đại điện đống nhiên một mảnh xôn xao. Tần Vũ nhíu mày, chỗ ngồi hắn hít sâu một hơi. Ngươi nói là, việc này cùng Man quốc có quan hệ? Lý Hoài An khẽ gật đầu, thần hoài nghi là A Y hạ một thủ hạ gây nên. Lúc này, A Y Hạ Mộc sắc mặt biến tái nhợt, nàng đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Lý Hoài An, lời ấy sai rồi. Ta cũng không có phái người tổn thương ngươi, càng không nói đến thương tới ngón tay. Nhưng mà, triều đình chúng thần đã bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng nghị luận dần dần lớn lên. Tần Vũ đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, nhìn chằm chằm Lý Hoài An. Những này lên án nhưng có chứng cứ. Lý Hoài An trầm mặt một lát, quay người đối ở đây thái y nói, mời Dương thái y là bệ hạ tiến một bước giải thích rõ tình huống. Dương thái y đi lên phía trước, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là ngẩng đầu nói rằng, bệ hạ, Hoài An đại nhân tổn thương thật là có người vì tập kích bố trí, không giống ngoài ý muốn. Tần Vũ ánh mắt tại Lý Hoài An cùng A Y Hạ Mục ở giữa qua lại bồi hồi, hắn lại nhìn một chút trong điện những đại thần khác, khẽ thở dài một cái. Hắn hiểu được, vấn đề này tuyệt không chỉ là một trận bình thường lên án, ở giữa dính đến rất nhiều đồ vật. Việc này chúng ta vẫn cần điều tra. Tần Vũ nói rằng, ngữ khí trong nhu có cương, nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha khả năng uy hiếp ta quốc an nguy thai hoàng ẩm. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Tần Vũ trong lời nói kiên quyết, hắn vô ý vội vàng có kết luận, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có hại quốc sai lầm. A Y Hạ Mục lúc này trong lòng có chút sợ hãi, nàng rõ ràng chính mình không có làm qua những sự tình này. Nhưng ở cái này cường đại quốc gia bên trong, chứng minh trong sạch của mình dường như cũng không đơn giản. Mà Tần Hú lúc này nhìn qua phụ thân trầm ổn thần sắc, phụ thân luôn có thể tại thời khắc mấu chốt giữ vững tỉnh táo, không vì hỗn loạn mà thay đổi. Không khí khẩn trương tại trong đại điện ấp ủ, một mặt là đối Lý Hoài An lên án lo lắng, một phương diện khác cũng là tại mơ hồ hiếu kỳ, liên quan tới Man quốc cùng vị công chúa kia ý đồ chân chính. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân nhìn nhau một cái, đáy lòng cũng nhao nhao bắt đầu suy nghĩ. Triều hội tiêu điểm lại một lần nữa về tới Tần Vũ trên thân, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén. Hắn chậm rãi đứng người lên, chấn nặng thanh âm tại trong điện quân quần, đối với Hoài An lời nói, chấm sẽ phái người tra rõ, chúng ta sẽ không oan uổng vô tội, cũng sẽ không bông tha ý đồ nhiễu loạn ta đại Tần quốc âm mưu. Tại trong đại điện, theo Tần Vũ quyết sách đã định, Lý Hoài An khẽ gật đầu, trong lòng tỉnh táo tính toán. Hắn biết trên người mình tổn thương tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà loại này lên án cũng không phải lẽ thường sự tình. Bởi vậy, so với người khác, hắn rõ ràng hơn con đường sau đó muốn làm sao đi. Mà bên cạnh A Y Y Hạ Mục, thần sắc có vẻ hơi phức tạp, nàng nhìn qua chúng quanh quần thần, âm thầm nghĩ thầm, tự dưng hoài nghi để cho ta lâm vào khốn cảnh, ta phải nghĩ biện pháp tự chứng thanh bạch. Nội tâm của nàng sinh ra mãnh liệt ý nguyện, mong muốn tìm hiểu được cái này phía sau có người đang cố ý thao tác trận này âm mưu. Tần Vũ đứng tại trên đại điện, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, nhất là những cái kia đến từ biên cảnh tướng lĩnh cùng phụ trách điều tra người. Các vị, hắn bắt đầu chia phân ra vụ, Từ Kiện, Lưu tướng quân, các ngươi phụ trách tăng cường biên cương phòng vệ, chúng ta nhất định phải bảo đảm đại tần an toàn. Tiêu Hạng, Hạ Tự, hai người các ngươi hiệp trợ điều tra Lý Hoài An sự kiện, toàn lực truy tra phía sau màn. Thanh âm của hắn kiên định. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến cấp báo, một tên truyền tin binh sĩ thở hổn hển đưa lên hư. Vậy hạ, biên cảnh truyền đến tin tức, Man tộc tăng cường đối quân ta thế công, địch quân tiếp viện đội ngũ đang hướng chúng ta thành phòng tới gần. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tần Vũ vụng trộm nghĩ đến, nhìn Man tộc là muốn ở bên trong bên ngoài giáp công bên trong phá hư đại tần an bình. Hắn đứng lên, một loại sứ mệnh cảm giác thiêu đốt ở trong lòng. Ta tự mình đi chỉ huy chiến đấu. Hắn đối chỗ có người nói, quốc gia này không thể có bất kỳ tổn thất. Tại dạng này thời khắc nguy cơ, Lưu tướng quân đứng ra, vô chính mình khôi giáp nói rằng, bệ hạ, ta nguyện cùng ngài cùng phó tiền tuyến, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bảo hộ đại tần. Ta cũng vậy. Hạng Tự phụ hòa nói, hắn ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem bọn này nghĩa vô phản cố trung thần, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, có dạng này tướng sĩ cùng ta kề vai chiến đấu, không sợ không cách nào bảo vệ đại tần. Mấy ngày sau, đại điện bên trong tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. A Y thì Hạ Mục chậm rãi đi hướng Tần Vũ, trên mặt biểu lộ để cho người ta khó mà suy đoán. Nàng khẽ rũ mắt xuống kiểm, chung quanh là những cái kia ngừng thở các thần tử. Vậy hạ, nàng nhẹ nói, liên quan tới Lý Hoài An đại nhân sự tình, ta phải chăng có thể biết được càng nhiều nội tình? Tần Vũ xoay người lại, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá nữ tử trước mắt. Vị này đến từ biên cảnh thủ lĩnh, luôn luôn toát ra một loại cứng cỏi, giờ phút này lại có vẻ hơi lo nghĩ. Hắn hơi gật đầu, cũng không có trả lời ngay, mà là suy tư một lát sau mới nói, A Y Lì Hạ Mục, ngươi cho rằng tại trong chuyện này, có ai là đáng giá nhất hoài nghi mục tiêu? Nàng có chút do dự một chút, lập tức lựa chọn thẳng thắn, vậy hạ, ta hoài nghi có chúng ta nội tuyến cùng Man tộc cấu kết. Bất luận là Lý Hoài An đại nhân sự việc kiện, vẫn là biên cảnh Man tộc di động, đều cho thấy một loại nào đó không tầm thường liên hệ. Đối với loại này dấu hiệu, ta cảm thấy sầu lo. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn giao hội ở giữa, một loại bí ẩn lý giải tại giữa hai người lưu động. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hắn chậm rãi nói, đi Lý Hoài An cố hương Càn Thành, tra ra chân tướng sự tình. Ngươi là ta tín nhiệm người. A Y Hạ một bên môi dần dần hiện ra mỉm cười thản nhiên. Nàng biết rõ, cái này không chỉ là một cái cơ hội, càng là nàng một lần nữa chứng minh chính mình con đường. Ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài, bệ hạ. Nàng trả lời. Đi ra cung điện, A Y Hạ một tâm tình phức tạp mà vi diệu. Nàng biết mình đang bị cuốn vào một trận càng thêm sâu xa âm mưu. Cơ hội này mang ý nghĩa nàng cần đối mặt nguy hiểm không biết cùng rất nhiều nan đề. Nhưng nàng không sợ hãi chút nào, bởi vì đây là sứ mạng của nàng. A Y Hạ Mục đi tại Càn Thành trên đường phố, gió đêm xen lẫn một chút ý lạnh, gợi lên nàng áo choàng. Chương 1058, bí ẩn hành động chương 1058, bí ẩn hành động trên đường người đi đường thưa thớt, ngoại trừ nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chó sủa, tất cả lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đột nhiên, sau lưng tiếng bước chân như bóng với hình cùng đến, A Y Hạ Mục dừng bước lại, giả bộ trầm tư, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, dấu ở mờ tối bóng đen đột nhiên đánh tới, nàng cấp tốc quay người, nắm chặt bội kiếm ngăn công kích của đối phương. Nhưng mà số người của địch nhân xa so với trong tưởng tượng nhiều. Mắt thấy tứ cố vô thần, A Y Hạ Mục trong lòng có hơi hơi nặng, nhưng nàng không do dự, kiên định đón lấy công kích. Ngay tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch, một thân ảnh nhảy vào tầm mắt của nàng, đưa nàng đẩy ra đồng thời đỡ được một kích chí mạng. A Y Hạ Mục, cẩn thận. Lý Hoài An thanh âm tại nàng bên tai vang lên, hắn đã cản ở trước mặt nàng, trên bờ vai máu tươi tuôn ra. Hắn thống khổ nhíu mày, tay lại vẫn không buông bỏ cầm kiếm ngăn cản. địch nhân rất nhanh ý thức được tình thế nguy chuyển, nhao nhao rút lui. Ánh trăng vẩy vào mặt đất. Lý đại nhân. A Y Hạ Mục quỳ tới bên cạnh hắn, chấn định xem xét thương thế của hắn. Nàng móc ra mang theo người dự vật, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn bắt đầu xử lý vết thương. Nhưng mà, Lý Hoài An bỗng nhiên mặt lộ vẻ xấu hổ, mong muốn dây rủa lấy đẩy ra nàng. "Ngươi, yên tâm, ta động tác chỉ là vì tốt hơn xử lý vết thương." A Y Hạ Mục bảo trì bình ổn ngữ khí giải thích, tiếp tục công tác của nàng. Sau khi nghe xong, Lý Hoài An rốt cục buông xuống đề phòng, mệt mỏi gật đầu. "Xin lỗi, ta hiểu lầm." A Y Hạ Mục mỉm cười, động tác trên tay thành thạo mà cấp tốc. "Lý đại nhân không cần như thế, là ta nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi tới kịp thời, ta sợ là không cách nào lại thực hiện bệ hạ phó thác." Kỳ thật bệ hạ sớm đã dự liệu được sẽ có nguy hiểm, Lý Hoài An nhẹ giọng, hắn sắc mặt tái nhợt. "Thì ra là thế." A Y Hạ Mục túi đầu tiếp tục bận rộn, trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Nàng nhớ tới Tần Vũ tín nhiệm. "Chúng ta cần mau chóng tìm tới nhiều đầu mối hơn." Lý Hoài An nỗ lực chống lên thân thể, cái này phía sau chuyện tuyệt không phải ngẫu nhiên. A Y Hạ Mục nhẹ gật đầu. "Càn thành bí mật, chúng ta nhất định sẽ vạch trần đi ra." A Y Hạ Mục nhẹ giọng thở dài, thu lại trong bọc dự thảo, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, ý niệm trong lòng xuất hiện. Lần này tập kích tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định có người ở sau lưng chủ hạch. Trở lại chỗ ở, A Y Hạ Mục lập tức ngâm một chiếc trà xanh, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Nàng cẩn thận lấy ra mang theo người dự thảo, nghĩ thầm có lẽ đang điều tra bên trong sẽ phát huy được tác dụng. Nàng biết, mình không thể đơn thương độc mã, nhất định phải cùng cái khác người hiệp đồng tác chiến, nhất là muốn lấy được Tần Vũ duy trì. Cùng lúc đó, Tần Vũ trong cung trong thư phòng nhẹ giọng đập mặt bàn, chờ đợi Hạng Tự đến. Hạng Tự sau đó không lâu đẩy cửa vào, mang trên mặt bất an. Bệ hạ hắn chắp tay hành lễ, Càn Thành gần nhất dung chuyển đã dần dần lắng lại, nhưng chúng ta còn cần tiến một bước điều tra. Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiếp tục giám thị, nhất là những cái kia nhìn như không liên hệ người và sự việc. Người giật dây tuyệt không đơn giản. Tuân mệnh, bệ hạ. Hạ Tự cảm nhận được hoàng đế trong lời nói quyết tâm, trong lòng thoáng an định lại. Mặt trời ngã về tây lúc, A Y Hạ một đội vã chạy tới Tần Vũ thư phòng, đang gặp gỡ Lưu tướng quân đang ở bên trong báo cáo quân vụ. Lưu tướng quân đứng tại trước bàn, thần tình nghiêm túc, giảng thuật Đại Tần quốc trên nước chiến hạm tình huống phát triển. Tần Vũ nghe được 10 phần chuyên chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. "Bệ hạ, trước mắt chiến hạm của chúng ta thiết kế còn có một số chỗ thiếu sót, có chút sóng gió liền có điều bất ổn." Tần Vũ nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, tiếp tục ưu hóa thiết kế, muốn bảo đảm chiến hạm vững chắc tính. Bất luận đối mặt loại tình huống nào, chúng ta nhất định phải lo trước khỏi họa. Ánh mắt của hắn chuyển hướng A Y Hạ Mục, ra hiệu nàng sau đó lại thuật. Lúc này, Lưu tướng quân dương mắt chú ý tới nàng đến, thi lễ một cái, tiếp tục nói, "Ta sẽ bảo đảm một chỉ này khiến quán triệt chấp hành. Cảm ơn ngươi, Lưu tướng quân." Tần Vũ căn dặn hoàn tất sau, ra hiệu hắn có thể lui ra. Lưu tướng quân rời khỏi gian phòng sau, A Y Hạ Mục đi lên phía trước, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Tần Vũ ra hiệu nàng không cần câu nệ, ngữ điệu hơi có vẻ hòa hoãn. "A Y Hạ Mục, ta nghe nói ngươi bị tập kích." A Y Hạ Mục nhẹ gật đầu, suy nghĩ ngàn vạn báo cáo, "Đúng vậy, bệ hạ, bất quá Lý Hoài An kịp thời đổi tới, cái này khiến ta ý thức được tình thế gấp gáp. Ta hy vọng có thể là cha ra chân tướng cống hiến lực lượng." Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, thở dài, "Càn Thành lân cận lấy chúng ta trọng yếu phòng tuyến, nơi đó động tĩnh tuyệt không thể phớt lờ. Chúng ta nhất định phải liên thủ tìm ra người giật dây, ta sẽ tiếp tục truy tra xuống dưới." A Y Hạ Mục lời thể son sắt nói. Tần Vũ gật đầu, "Tiếp tục theo vào chỗ kia, ta sẽ bảo đảm chỗ có thứ mà người cần hiệp trợ." Rời đi hoàng đế thư phòng sau, A Y Hạ Mục cảm thấy được trong lòng nặng nề thoáng giảm bớt. A Y Hạ Mục từ Tần Vũ thư phòng đi ra, đi hướng thành nội một cái ẩn nấp hội nghị địa điểm. Nơi này là bọn hắn chủ hoạch hành động trọng yếu cứ điểm. Nàng đẩy ra một cái nửa đậy cửa gỗ. Thấy được nàng tiến đến, tất cả mọi người thả ra trong tay chuyện, an tĩnh đưa ánh mắt về phía nàng. "A Y Hạ Mục, ngươi đã đến." Lý Hoài An đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, hai tay của hắn giao ác, nhìn tâm sự nặng nề. Hắn được an bài ở chỗ này nghỉ ngơi chữa vết thương. "Đúng vậy, tất cả mọi người tại, lần này mệnh lệnh của bệ hạ thực sự quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận bố trí." A Y Hạ Mục nói rằng, chậm rãi ngồi xuống, nàng đến dường như cho đám người rót vào một cỗ kiên định năng lượng. Tiêu Hạ khẽ gật đầu, phụ hòa nói, "Bệ hạ tâm tư kín đáo, hắn tất cả quyết sách nhất định trải qua nghị sâu tính kỹ, sẽ không xem thường cải biến." Hạng Tự ở một bên gật đầu, "Đối đãi chúng ta thành công hoàn thành nhiệm vụ, Tần Vũ bệ hạ chắc chắn dẫn đầu Đại Tần quốc vượt qua lần này nan quan." A Y Hạ Mục ra hiệu đại gia an tâm một chút, tiếp lấy đi thẳng vào vấn đề. "Dưới mắt chúng ta cấp bách nhất chính là Càn Thành thế cục. Tần Vũ bệ hạ chỉ thị rất rõ ràng, đây là chúng ta một lần cực kỳ bí ẩn hành động." Lý Hoài An nhẹ giọng giải thích nói, "Cải trang thành thương nhân tiến vào Càn Thành là chúng ta hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất, quân coi giữ kiểm tra mặc dù không quá nghiêm mật, nhưng chúng ta vẫn cần cẩn thận." Hắn chỉ vào trên bàn một trương thô ráp địa đồ, "Chúng ta sẽ từ phía tây đường nhỏ vào thành, tránh cho cửa chính dòng người hỗn tạp, dạng này tương đối an toàn." Tiêu Hạ Tường tận xem xét địa đồ, đưa ra lo nghĩ, "Càn Thành tuy nói kiểm tra không nghiêm, nhưng chúng ta một khi bại lộ, hết thảy đều thất bại trong gang tấc." "A Y Hạ Mục, ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Tự hỏi, chờ mong cái nhìn của nàng. A Y Hạ Mục trầm ngâm một lát, gật gật đầu, "Ta đồng ý kế hoạch này. Bất quá, chúng ta tại vào thành sau hướng nhanh chóng tập hợp, ý theo kế hoạch từng bước đẩy vào." Lý Hoài An tiếp tục nói bổ sung, "Đại gia cần chuẩn bị kỹ càng quần áo tiểu thương là cái không sai điểm hộ, tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ hết chưa?" Ở đây mỗi người đều trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Chương 1059, Thang Mây Liệt Diễm chương 1059, Thang Mây Liệt Diễm tốt, như vậy 3 ngày sau, chúng ta cần phải ở trong thành địa điểm chỉ định tập hợp, đến lúc đó đại gia tất cả hành động nghe chỉ lệnh. A.I. Hạ Một cuối cùng tổng kết nói. Vài ngày sau, màn đêm buông xuống, A.I. Hạ Một đội ngũ đúng hẹn tụ tập ở trong thành địa điểm chỉ định. A.I. Hạ Một xem kỹ lấy trước mặt các chiến sĩ, đây là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Nàng thấp giọng hỏi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Phó Tư Viễn dùng đột quyết lời nói nhẹ giọng cười nói, hiển thị rõ tự tin. Hắn đứng ở một bên, đỉnh lấy một bộ dị vực nam tử ăn mặc, là sắp diễn ra mạo hiểm chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, A.I. Hạ Một gật đầu, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là đột quyết sứ đoàn nhân vật trọng yếu. Ám sát hành động không thích hợp lộ ra, tận lực tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Lý Hoài An nhẹ giọng bám vào bên tai nàng, đừng lo lắng, ta đã an bài tốt rút lui lộ tuyến, nếu như hành động thất bại, chúng ta vẫn có tiếp tục cơ hội. A.I. Hạ Một trầm ổn gật đầu, biết nàng cũng không cô đơn. Càn thành chiến lược ra luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho đáng tin duy trì. Theo hành động bắt đầu, 30 tên lính cấp tốc phân tán ra đến, từng cái ẩn thân tại chỗ bí mật. Phó Tư Viện dẫn đầu đi hướng đột quyết sứ đoàn trú lưu địa điểm, hắn lưu loát đột quyết lời nói trong bóng đêm quen quần, như là im ắng hiệu triệu. Ai ở nơi đó? Đột quyết tướng sĩ người dẫn đầu cảnh giác lên giọng. Phó Tư Viễn lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, bày ra khiêu khích dáng vẻ, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta mang đến một cái trọng yếu tin tức. Hắn ra vẻ trấn định, nhưng là trong giọng nói còn mang theo một chút run rẩy. Cùng lúc đó, A.I. Hạ Mục chỉ huy đội ngũ của nàng, từ một nơi bí mật gần đó điều chỉnh đơn giản ném mạnh khí góc độ. Nàng tâm tư chu đáo chặt chẽ, bảo đảm mỗi một lần công kích đều chính xác đúng chỗ, chờ lệnh đám binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị một kích phải trúng. Theo Phó Tư Viễn khiêu khích dẫn dụ, đột quyết tướng lĩnh rốt cục lộ ra không nhịn được thần sắc, phất tay ra hiệu thủ hạ tới gần. Nhưng vào lúc này, A.I. Hạ Mục ra lệnh một tiếng, trong đêm tối vang lên liên tiếp nhỏ xíu tiếng xé gió, bóng loáng hòn đá cấp tốc bay về phía mục tiêu, loạn bên trong có tĩnh, tất cả công kích phương hướng đều hội tụ tại cái kia dẫn đầu tướng lĩnh trên thân. Theo người dẫn đầu ngã xuống, đột quyết người trận cướp rõ ràng có chút bối rối. Trong bóng đêm, loạn tượng ban đầu định, Lý Hoài An đứng ở chỗ xa xa, tỉnh táo quan sát đến hết thảy trước mắt, khóa chặt đột quyết tướng lĩnh phương vị. Cái kia tướng lĩnh không giống bình thường, cứ việc đội ngũ mất chỉ huy, hắn vẫn bảo trì trấn định, ý đồ khôi phục trật tự. Lý Hoài An trong lòng dâng lên một tia hứng thú, hắn quyết ý cải biến sách lược. Thế là cấp tốc hướng A.I. Hạ Mục truyền đạt chỉ lệnh mới, tạm thời lưu lại hắn một mạng, chúng ta còn hữu dụng chỗ. A.I. Hạ Mục khẽ gật đầu, mặc dù sớm có mai phục tốt kế hoạch công kích, nhưng giờ phút này lại không chút do dự điều chỉnh sách lược. Nàng đối bên người binh sĩ nhẹ giọng mệnh lệnh, bảo trì công kích khoảng cách, không nên tùy tiện tiến lên. Lúc này, Phó Tư Viễn cùng đột quyết tướng lĩnh còn tại chiến đấu. Phó Tư Viễn tay mắt lênh lẹ, trong tay loan đao lóe lên mà tới, nhiều một vệt giả thoáng. Hắn làm bộ trọng tâm bất ổn, lập tức thay đổi thân hình, thể hiện ra khiêu khích phòng ngự dáng vẻ, y đang hấp dẫn tướng lĩnh chú ý lực. Đột quyết tướng lĩnh không chút gì yếu thế, hai mắt như đuốc, quả nhiên mắt lửa, giành tay tiến hành phản kích. Thừa dịp cái này tiên quân một phát thời cơ, A.I. Hạ Một thân hình như điện, tinh chuẩn đánh lui đột quyết tướng lĩnh đồng thời, tiện tay tung ra một thanh cắt mịn. Kia cắt mịn vô cùng mạnh, tựa như là phấn như thế, trong nháy mắt che đậy địch tầm mắt của người. Ngay sau đó, tại đối phương bối rối ở giữa, nàng dùng ném mạnh khí nhanh chóng một kích, đánh trúng vào đối phương đùi. Ai u? Đột quyết tướng lĩnh kêu đau một tiếng, chân kịch liệt đau nhức khiến cho hắn diện mục và mẹo, chật vật ngã ngồi tại đất. Thấy thế, Lý Hoài An làm thủ thế, các binh sĩ cấp tốc đình chỉ tiến một bước công kích. A.I. Hạ Một thì thừa cơ lên tiếng mắng to. Nàng là đang giễu cợt đột quyết tướng lĩnh không chịu nổi. Phó Tư Viễn giờ phút này hành sự tùy theo hoàn cảnh, lại lần nữa tiến lên cầm nã. Tại chiến trường ồn ào náo động bên trong, Lý Hoài An cẩn thận xem kỹ địch tình, rất nhanh phát giác được địch quân bắt đầu bố trí thang lây, chuẩn bị cường công tường thành. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của hắn. Đúng lúc này, Tần Vũ đứng tại trên tường thành, trông về phía xa trận địa địch. Hắn nhíu mày, dường như tại suy tính chiến cuộc, chỉ thấy hắn rốt cục quyết định, đối bên cạnh Lý Hoài An nói rằng, không thể lại để cho bọn hắn đẩy vào, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Lý Hoài An hiểu ý, lập tức truyền đạt Tần Vũ mệnh lệnh. Hắn đi hướng Phó Tư Viễn cùng A.I. Hạ Mục, đơn giản rõ ràng bố trí nhiệm vụ, các ngươi mang một tiểu đội tinh binh, vây quanh địch hậu, cần phải thiêu hủy bọn hắn thang lây, này sẽ là chúng ta đột phá cục diện bế tắc mấu chốt. A.I. Hạ Mục lông mày nhẹ trao lại, có chút do dự, nhưng nàng tin cậy Lý Hoài An. Có thể nguy hiểm này rất lớn, nếu như... Lý Hoài An nhìn xem nàng, nói rằng, ngươi phải tin tưởng, đây tuyệt đối đáng. Phó Tư Viễn rút ra lưới dao, nhẹ gật đầu, đối với A.I. Hạ Mục cười một tiếng, lần này ta không phải cho phép ngươi cướp ta danh tiếng. Dứt lời, Phó Tư Viễn cố ý tại trận địa địch bên trong chạy, ra vẻ trợ giúp dáng vẻ, lấy chuyển di địch nhân chú ý A.I. Hạ Mục, cẩn thận từng ly từng tí xuất tiểu đội lách qua giao chiến chính diện khu vực, lựa chọn một đầu ẩn giấu tại dốc núi gập ghềnh đường mòn. Trên đường, bọn hắn thấp giọng giao lưu, xác nhận mục tiêu cùng sách lược. A.I. Hạ Mục phụ trách ném mạnh khí có đất dụng võ, chỉ thấy nàng nheo mắt lại, nhắm ngay địch quân lính liên lạc chân, tinh chuẩn chúng đích khiến cho đối phương té ngã trên đất, khó mà truyền đạt rút lui tín hiệu. Theo địch nhân trận cước đại loạn, bọn hắn thang mây cũng thành một đống giấy lên hừng hực liệt hỏa cho tàn. Xa xa ánh lửa ở trong màn đêm làm nổi bật ra nguyên một đám nhảy nhót cái bóng, kia là đại tần các dũng sĩ lịch tập kỳ hạng. Trên tường thành Tân Vũ thấy cảnh này, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặt hướng đêm tối, thấp giọng nói, một trận chiến này chúng ta sẽ không thua. Tân Vũ nhìn chăm chú tường thành bên ngoài thiêu đốt hải cốt, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn biết địch nhân sẽ không dễ dàng dừng tay, đây bất quá là mới bắt đầu. Hắn quay người nhìn thấy Lý Hoài An vẻ mặt nghiêm túc, liền hỏi thăm cái nhìn của hắn. Điện hạ, Lý Hoài An thấp giọng nói, địch quân có thể sẽ không tiếc binh lính hy sinh đến một lần nữa tập kết thang lây. Chúng ta cần cấp tốc ngăn lại bọn hắn mới thế công. Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn đã ý thức được điểm này, chúng ta cần tại bọn hắn chấn chỉnh lại trước xuất kỳ bất ý. Lúc này, Tần Vũ tự mình chọn lựa một chi từ 10 tên tinh binh tạo thành đội ngũ, mỗi người đều trang bị mới nhất nghiên chế dễ cháy vật phẩm. Hắn đối với mấy cái này các dũng sĩ nói rằng, tại địch nhân lần nữa đẩy vào lúc, các ngươi nhất định phải chui vào địch hậu, sử dụng những này dễ cháy vật tan rã bọn hắn mới bố trí. Bộ hạ lỗi trùng tiếp nhận dễ cháy vật, hỏi, thứ này thật có thể giải quyết địch nhân? Tần Vũ lộ ra một cái tự tin mỉm cười, các ngươi sẽ nhìn thấy nó uy lực. Rất nhanh, địch nhân lần nữa nếm thử đẩy vào, Tần Vũ chỉ huy tinh binh đội ngũ cũng bắt đầu hành động. Chương 1060, giúp tướng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chương 1060, giúp tướng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nhưng mà, lần đầu hành động hiệu quả lại không tận nhân ý, chúng tướng sĩ nhao nhao cảm thấy nghi hoặc. Tần Vũ thấy thế, đi đến trước mặt mọi người, quả quyết nhặt lên một khối dễ cháy vật, nhóm lửa sau ném về cách đó không xa một khối đất trống. Chỉ một thoáng, hỏa diễm như là manh thu giống như thôn vệ trên đất cỏ khô, trong nháy mắt dâng lên kinh người tường lửa. Đây chính là chúng ta vũ khí mới, Tần Vũ nói rằng, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, nó sẽ thành trên chiến trường để chúng ta chiến thắng lợi khí. Nhìn thấy Tần Vũ dẫn đầu làm mẫu, các binh sĩ sĩ khí đại trấn, nhao nhao biểu thị bằng lòng lần nữa nếm thử. Lý Hoài An ở một bên quan sát, hắn biết Tần Vũ đã rất tốt nắm chắc thế cục. Tần Vũ đứng tại trong doanh trướng, gió nhẹ nhẹ phẩy mảnh lều, trong doanh trướng ánh đèn chập chờn bất định. Hội nghị khẩn cấp đã bắt đầu, hắn nhìn chăm chú quay trùng quanh ở trùng quanh Lý Hoài An, Hạ Tự, Tiêu Hạ, còn có lỗi trùng bọn người, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng. Lý Hoài An trước tiên mở miệng, điện hạ, Hàn Minh nghĩa đại quân động tĩnh cũng rõ, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng bọn họ ngay tại là đối đại Tần tiến công làm chuẩn bị. Hạ Tự một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói rằng, Hàn Minh nghĩa am hiểu lợi dụng địa hình, lại thêm bọn hắn đối đầu thạch khí tinh diệu vận dụng, đúng là cái uy hiếp không nhỏ. Tiêu Hạ chậm rãi gật đầu, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lỗ Trùng thì ngẩng đầu, đưa ra một cái ý nghĩ mới, gần nhất chúng ta chú ý tới quân địch nội bộ dường như cũng không ổn thỏa. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng loại này không ổn định đến thiết kế một chút nhỏ cả bẫy, suy yếu thế công của bọn hắn. Tần Vũ trầm tư một lát, ngữ khí kiên định, không sai, chúng ta không thể chỉ là phòng thủ. Lý Hoài An thỉnh thoảng gật đầu. Tần Vũ nhìn về phía Tiêu Hạ, nói khẽ, ngươi phụ trách dò xét động tĩnh của địch nhân, mật thiết chú ý bọn hắn dị động, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo. Tiêu Hạ rõ ràng chính mình trên vai trách nhiệm, quả quyết cam kết, thuộc hạ định không phụ nhờ vả. Sau đó, Tần Vũ ánh mắt rời về phía Hạ Tự, ngươi cùng Lý Hoài An cùng một chỗ chuẩn bị hành động lần này chi tiết, bảo đảm chúng ta có thể mức độ lớn nhất phát huy ưu thế. Hạ Tự cùng Lý Hoài An liếc nhau, đều vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó cùng nhau gật đầu đồng ý cuối cùng. Tần Vũ ánh mắt rơi vào lỗ trùng trên thân, khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục quan sát động tĩnh của địch nhân, cần phải tìm ra bọn hắn bất ổn căn nguyên, đồng thời làm tốt tập kích chuẩn bị. Lỗ trùng cũng là định thần trả lời. Hoàng hôn dần dần dày, đại tần trong doanh địa đống lửa tỏa ra đám người gương mặt. Tần Vũ ngồi tại trong lều vải của mình, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nghĩ đến Lý Hoài An cùng Hạng Tự nói ra sách lược. Lúc này, Lý Hoài An đi vào lều vải, cuống quýt nói, "Bệ hạ, thu đến khẩn cấp tình báo, Hàn Minh nghĩa một chi đột kích đội đã hướng chúng ta tới gần, dự tính trong vòng nửa canh giờ sẽ tới đạt." Tần Vũ nhíu mày, ý thức được thế cục càng thêm phức tạp. Hắn chuyển hướng đứng ở một bên Hạng Tự, "Chúng ta đến tăng thêm tốc độ, ứng đối biến cố bất thình lình." Hạng Tự gật đầu nói, "Minh bạch, ta sẽ lập tức đi bố trí chặn đường điểm, khiến cho bọn hắn trở tay không kịp." Tiêu Hạ bước nhanh tiến vào trong trướng, lộ ra có chút lo lắng. "Bệ hạ, bây giờ tình thế không rõ, phải chăng dự thi lo đi đầu rút lui, lấy bảo toàn lực lượng?" Tần Vũ lại kiên định lắc đầu, "Không, nơi này là chúng ta trận địa, như lùi bước chỉ có thể càng thêm bị động. Chúng ta muốn ở chỗ này đem địch nhân đánh tan." Tiêu Hạ thấy thế, đành phải ứng tiếng nói, "Tốt, bệ hạ, nhưng nhất định phải cẩn thận." Tần Vũ đứng người lên, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, thông chi các doanh làm tốt nên kích chuẩn bị. "Khi tất yếu, ta tự mình chỉ huy." Gió đêm dần dần đánh tới, trong doanh địa các tướng sĩ dựng lên lỗ thai, cầm chặt binh khí trong tay, bọn hắn biết tiếp xuống trận này chiến sẽ không nhẹ nhõm. Không bao lâu, lính liên lạc bận rộn buôn tẩu tại từng cái lều vải, đại tần quân đội tại trạng thái khẩn cấp hạ cấp tốc điều chỉnh riêng phần mình vị trí, tạo thành một cái gồm cả phòng ngự cùng công kích tách cục. Lý Hoài An cùng Hạng Tự sách lược bắt đầu hiện ra phi phạm hiệu quả. Bọn hắn đem chặn đường điểm thiết lập tại một mảnh rừng cây cửa ra vào, nơi này địa hình hiểm ác, là tuyệt hảo địa điểm phục kích. Theo thời gian từng giờ trôi qua, địch quân đột kích đội quả nhiên như tình báo lời nói vội vàng mà đến. Hàn Minh Nghĩa phái ra chi đội ngũ này số lượng không ít, chiến sĩ từng cái khí thế hùng hổ. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới đối diện đụng tới sẽ là đã bố trí xong trận thế đại tần quân. Bóng đêm càng thêm nồng hậu dày đặc, Tần Vũ đứng bình tĩnh tại trong doanh trướng, hai tay đặt sau lưng, nhìn trước mắt cái bàn, phía trên là dư đồ còn có sa bàn, đáy mắt một mảnh ảm đạm, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nội tâm của hắn không có chút rung động nào, cái này đã không phải lần đầu tiên đối mặt Hàn Minh Nghĩa uy hiếp, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương nhúng chàm đại tần lãnh thổ cùng tướng sĩ sinh mệnh. Ngoài trướng tiếng ầm ĩ dần dần lắng lại, các tướng sĩ rất nhanh làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đột nhiên, Lý Hoài An xuất hiện, hắn xuyên qua lính gác đứng gác khu vực, ánh mắt bén nhọn tìm hướng người xâm nhập. Làm phát hiện một tên bị thương nặng địch quân binh sĩ tê liệt ngã xuống tại doanh địa biên giới lúc, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, tiến lên điều tra. "Ta tới giúp ngươi." Lý Hoài An thấp giọng nói rằng. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, tên lính kia đột nhiên giơ lên dao găm mũi nhọn, tới gần Lý Hoài An cổ, phản xạ ra ban đêm ánh sáng nhạt lưỡi đao chuyển đến dùng cả mình. Lý Hoài An trong lòng hơi rung, nhưng ánh mắt của hắn vẫn bảo trì trấn định. "Ta chỉ là muốn vì ngươi cầm máu, để tránh ngươi mất máu quá nhiều." Binh sĩ nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một lát sau, hắn chậm chậm buông xuống dao găm. Hắn cảm nhận được Lý Hoài An lời nói cùng thái độ bên trong cũng không sắc ý, cũng không phải hư tình giả ý, cái này nhìn như ôn hòa mưu sĩ, tại sinh tử gút mắc ở giữa thể hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi nhân tử. Thế là Lý Hoài An túi người từ trong ngực móc ra vải, cấp tốc là binh sĩ băng bó vết thương. Động tác của hắn thành thạo. Ban đêm gió lạnh còn tại bên thai gào thét, chờ Lý Hoài An hoàn thành băng bó sau, hắn đứng dậy tiếp tục tuần tra. Ý thức được còn có rất nhiều cần khảo lược chuyện, không có một lát đình trệ. Sáng sớm hôm sau, là mới tinh dương quang vẩy hướng đại doanh lúc, Lý Hoài An một đêm chưa ngủ thân ảnh xuất hiện lần nữa lại xuất phát điểm. Hạng Tự chính chờ đợi hắn đi vào. Xem ra ngươi tối hôm qua cũng không có nhàn rỗi, Hạng Tự trêu chọc nói, thấy Lý Hoài An hai mắt ửng đỏ nhưng như cũ tinh thần mười phần, mỉm cười. Đúng vậy a, Lý Hoài An cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định. Hắn cùng Hạng Tự đứng song vai, lần này chặn đánh nhiệm vụ đối tinh thần của chúng ta cực kỳ trọng yếu. Lý Hoài An cùng Hạng Tự đứng tại doanh trướng trung ương, không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ doanh địa. Cứ việc mặt trời đã dâng lên, nhưng sáng sớm chiến sự vẫn làm cho lòng người không yên. Lý Hoài An thấy được đường chân trời dần dần tập kết quân địch, trầm tư một lát sau, hắn cảnh giác đối Hạng Tự nói rằng, chúng ta cần tìm tới chỗ đột phá, hiện tại chính là địch nhân đổi phòng tuyến thời điểm, cơ hội như vậy sẽ không quá nhiều. Hạng Tự nhẹ gật đầu, trong lòng minh bạch tình thế nghiêm trọng. Hắn mang theo một tia cảm giác cấp bách đáp lại nói, ta sẽ chọn ra một cái tinh anh đội ngũ, tự mình dẫn đầu bọn hắn đột phá. Chương 1061, thiết kỵ tập kích trận địa địch. Chương 1061, thiết kỵ tập kích trận địa địch. Hắn biết, cái này không chỉ là một trận chiến đấu, càng là một trận sinh tử vật lộn, cần phải cẩn thận. Lý Hoài An nhẹ giọng dặn dò, hắn biết nhường Hạng Tự mang theo hơn 300 dũng sĩ xông vào trận địa địch là bực nào nguy hiểm. Làm Hạng Tự tập kết đội ngũ lúc, hắn đối bên người mỗi một cái chiến sĩ khuôn mặt đều tiến hành dừng lại trong giây lát. Các minh đệ, hôm nay không hề tầm thường, đội ngũ chúng ta dũng cảm đem xem như tấm gương, khích lệ tất cả mọi người. Các dũng sĩ im lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt đáp lại. Ra lệnh một tiếng, Hạng Tự đội ngũ như lưỡi dao xuyên thẳng địch nhân phòng tuyến. Nơi xa, Từ Kiện đứng tại trên gò núi, ánh mắt của hắn như ưng đồng dạng sắc bén, chú ý Hạng Tự đội ngũ động tĩnh. Bọn gia hỏa này thật đúng là xương cứng. Hắn lẩm bẩm nói, cấp tốc triệu tập bên người mấy cái phụ tá, hạ đạt một đầu chặn đánh mệnh lệnh, bắt lấy thủ lĩnh của bọn hắn. Hạng Tự toàn tâm toàn ý nhào trên chiến đấu, không rảnh bận tâm Từ Kiện chủ hạch. Chỉ huy của hắn làm đội ngũ từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh đội hình. Cho dù quân địch tứ phía vào tới, bọn hắn cũng chưa từng bối rối. Lợi dụng quân địch trận cước chưa ổn khẽ hở, Hạng Tự chỉ dẫn lấy đội ngũ trong lúc kịch chiến không ngừng đẩy vào. Theo thời gian đẩy vào, chiến đấu dần dần hướng tới gay cấn. Hạng Tự bén nhạy phát giác được phía trước quân địch điểm yếu, hắn quả quyết chỉ huy bộ đội hướng đột phá này. Rút lui. Bọn hắn thành công xông ra quân địch vây quanh, đi vào một mảnh có lợi địa hình. Nhưng ở bọn hắn vui mừng bầu không khí bên trong lòng tin tưởng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Hạng Tự thở phi phò, trong tươi cười mang theo mọi bệnh, Lý Hoài An, tiếp xuống liền xem ngươi mưu đồ. Hạng Tự chiến mã tại phía trước phi nước đại, mang theo trận trận bụi đất. Hắn giơ cao lên trường thương, duệ mắt quét mắt quân địch trận doanh, tìm kiếm lấy càng tốt đột phá vị trí. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đối diện địa hình có địa phương có thể đi qua. Các huynh đệ, tiếp tục gia tốc. Bờ sông ngay tại phía trước, xuyên qua, chúng ta liền có thể vây quanh địch nhân phía sau. Hạng Tự la lớn, thanh âm trên chiến trường như hồng trung giống như tiếng vọng. Dưới sự chỉ huy của hắn, các chiến sĩ đi sát đằng sau, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, nhất định phải sống sót, lại cho địch nhân đả kích chí mạng. Mồ hôi hỗn hợp có bụi đất, bọn hắn đều tin tưởng đây là một trận không thua nổi chiến đấu. Cách đó không xa Từ Kiện, thì giá ngựa trông về phía xa, chú ý cái này siết chặt bách thế cục. Hắn nhíu mày, trong lòng đã có kế hoạch, nhường cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi bọn hắn lội nước, liền là cơ hội của chúng ta. Sau đó nhìn về phía bên cạnh phụ tá, cấp tốc cho ta điều khiển 5000 kỵ binh, ngăn chặn bọn hắn đường ra. Lúc này Tần Vũ thân ở chủ trướng, hắn cũng không có đích thân tới tiền tuyến, nhưng ở trong trướng khẩn trương chờ đợi tin tức. Bên cạnh Lý Hoài An đã nhận ra bất an của hắn, an ủi, hoàng thượng, Hạng Tự nhất định có thể thuận lợi hoàn thành tập kích, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn đến tiếp sau trợ giúp. Tần Vũ gật đầu nói, tín nhiệm là chúng ta lần này thắng lợi mấu chốt. Chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn ổn. Trên chiến trường, đi đầu Hạng Tự dẫn đầu đội ngũ đã đến dòng sông, trào lên nước sông phát ra trận trận tiếng vang. Hạng Tự quay đầu ngựa lại, đối các đội hữu hô, truy binh ở phía sau, đại gia mau mau qua sông. Mặc dù quân địch kỵ binh đã gần trong gang tấc, hắn cùng bọn chiến hữu phóng ngựa vào nước, kích thích to lớn bọn nước, xông ra trùng điệp vây quanh. Nhanh, trận hình ổn định. Hạng Tự tại bên kia bờ sông chỉnh lý đội ngũ, trong lòng tin tưởng thời gian không đợi người, một kích sau nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Tại bờ sông đối diện cao điểm bên trên, Hạng Tự đem cương ngựa nắm chặt, nhìn trước mắt phiến chiến trường này. Hắn biết đây là bọn hắn lật bàn thời khắc mấu chốt. Bầu trời dần dần tối xuống, bóng đêm đem không lâu sau vì bọn họ mang đến càng nhiều yểm hộ. Đại gia nguyên địa chỉnh đốn, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Hạng Tự dùng thanh âm trầm thấp đối sau lưng các chiến sĩ nói, đồng thời phái mấy cái nhanh nhẹn binh sĩ đi dò xét địch tình. Hắn xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở, có thể nhìn thấy quân địch đang bệ bộn tại qua sông, lúc này chính là phát động công kích thời cơ tốt nhất. Xa xa Từ Kiện đã quan sát được Hạng Tự động tĩnh, hắn quay đầu đối bên cạnh phó tướng dặn dò nói, lập tức phái ra 500 tên tinh nhuệ kỵ binh đi tiếp ứng Hạng Tự, bọn hắn cần trợ giúp. Phó tướng gật đầu ứng thanh, đội vàng mang theo tinh nhuệ kỵ binh chuẩn bị xuất phát. Tiếng vó ngựa của bọn họ như sấm rền vang vọng, đồng thời cũng kinh động đến ngay tại quan sát hai quân rằng co địch quân tướng lĩnh. Nhưng mà cái này một nhỏ bé động tĩnh hoàn toàn không đủ để lung lay bọn hắn, dù sao Hạng Tự chân chính uy hiếp chưa hiện. Bên kia bờ sông Hạng Tự sớm đã kìm nén không được, hắn nhẹ nhàng vô vô chiến mã, ngắm nhìn nơi xa quân địch doanh địa. Các huynh đệ, cơ hội của chúng ta tới. Hắn rút ra trường kiếm bên hông, cước ngựa xáo trộn phía sau bọn họ chật ước. Theo ra lệnh một tiếng, Hạng Tự dẫn đầu thủ hạ còn lại kỵ binh cấp tốc xuống núi, thừa dịp quân địch không sẵn sàng, vội va đi. mục tiêu của bọn hắn rõ ràng. Đợi đến bọn hắn tiếp cận, quân địch mới giật mình phát hiện, nhưng mà đã thì đã trễ. Hạ Tự bọn người như mãnh hổ hạ sơn, quét sạch mà qua. Hạ Tự thừa cơ đoạt được vài thất tuấn mã, cái này khiến lực chiến đấu của bọn hắn càng mạnh mẽ hơn. Như thế tập kích, không chỉ có tan rã quân địch chống cự, còn cực lớn cổ vũ sĩ khí. Tại hôn chiến khoảng cách, Hạ Tự ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy từ kiện tinh nhuệ kỵ binh đang nhanh chóng tới gần, bọn hắn đến không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc. Chi này tinh nhuệ tại từ kiện dẫn đầu dưới, giống một thanh lưỡi dao xuyên thẳng quân địch yếu hại, thể hiện ra không thể địch nổi sức chiến đấu. Hạ Tự, chúng ta tới. Từ kiện tự mình dẫn đội công kích, cao giọng la lên truyền đến. Thứ minh, cảm ơn trời đất ngươi đã đến. Hạ Tự cười ha ha, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng sửa sang một chút đội hình, ngăn lại ý đồ phản kích quân địch, là từ kiện tinh kỵ dọn sạch chướng ngại. Hạ Tự trước mắt một mảnh hỗn độn, trên chiến trường khắp nơi là bụi đất cùng đọng nhận. Nhưng mà hắn cùng còn sót lại kỵ binh vẫn như cũ sừng sững không ngã. Vết thương trên người đang không ngừng máu chảy, nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy. Đột nhiên, xa xa đường chân trời truyền đến một hồi điếc tai tiếng vó ngựa, giống như bình minh tảng sáng tiếng chuông. Hạ Tự trong lòng hơi hồi hộp một chút, là từ kiện, bọn hắn tới. Hắn lập tức ngắm nhìn bốn phía, chào hỏi còn tại phân chiến huynh đệ, chịu đựng, viện quân tới. Thanh âm của hắn tại trong cuồng phong lộ ra càng hữu lực. Chỉ chốc lát sau, từ kiện xuất lĩnh hơn 2000 tên tinh nhuệ kỵ binh giống như một tòa di động thiết sơn, lao nhanh mà tới. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, cường độ chi mãnh, giống như chim ưng hổ thỏ, trô đến đều tăng dã. Từ kiện ngồi trên lưng ngựa, đón gió mà đứng, hắn cơ trường kiếm trong tay, phát ra chấn thiên tiếng giết, các minh đệ, thừa dịp hiện tại, giết ra một đường máu. Mắt thấy như thế hùng vĩ trận thế, Hạ Tự trong lòng vui vẻ không thôi. Cái kia mỏi mệt không chịu nổi thân thể lần nữa kéo căng, trong lòng đấu trí như lửa đốt cháy. Hắn cấp tốc điều chỉnh đội hình, cất giọng nói, theo ta công kích, mạnh mẽ đả kích địch nhân. Kỵ binh của hắn nhóm mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng sau khi nghe dường như một lần nữa thu được lực lượng, lần nữa tụ tập tại Hạng Tự bên người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về phía trước tấn manh phóng đi. Chương 1062, bắt đầu hành động. Chương 1062, bắt đầu hành động. Từ kiện kỵ binh như là phá trúc chi thế, trong nháy mắt xé mở quân địch phòng tuyến. Tại cường đại như thế công kích đến, địch nhân quân lính tan rã, hứa bánh mì nướng binh vứt bỏ vũ khí chạy từ phía. Từ kiện nghiêng mắt nhìn lại, đang thấy Hạng Tự kỵ binh như giỏi trong xương, cùng đội ngũ của mình hợp lại là một, tạo thành một cỗ mạnh mẽ hợp lực. Hắn người cởi ngựa trước, cùng Hạng Tự sóng vai trùng sát, "Hạ huynh, đợi lâu, nguy hiểm thật, may mắn tới." Hạng Tự thở hổn hển. Chiến đấu kịch liệt còn đang tiếp tục, từ kiện tinh nhuệ kỵ binh dũng mãnh vô cùng, những cái kia tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân địch dần dần bị áp chế, bọn hắn đã mất đường lui, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chiến đấu. Hạng Tự cùng từ kiện sóng vai trung tiến, kiếm quang thời gian lập lòe, hai người dẫn đầu kỵ binh tiến một bước tan rã quân địch phòng tuyến cuối cùng. Theo địch quân chủ tướng bị từ kiện chém ở dưới ngựa, quân địch rốt cục toàn tuyến sụp đổ, chạy tứ tán. Chiến mã vẫn tại chạy, hắn cùng từ kiện tại trên lưng ngựa thoáng ở lại, cùng nhau nhìn xem mảnh này sắp nên đón hòa bình thổ địa. Trận chiến đấu này thật là không đơn giản, may mắn mà có ngươi. Hạng Tự cảm thán, trong giọng nói lộ ra cảm kích. Kề vai chiến đấu, không cần phải khách khí. Trọng yếu là chúng ta thắng. Từ kiện mỉm cười, vỗ vỗ Hạng Tự bả vai. Từ kiện cùng Hạng Tự dẫn đầu các chiến sĩ đi vào một chỗ tương đối an toàn sân cốc, trong không khí tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tươi, cảnh tượng lại một cách lạ kỳ yên tĩnh. Các chiến sĩ từng cái thần sắc nghiêm trọng, riêng phần mình dọn dẹp vũ khí trang bị, lẫn nhau đặt câu hỏi lo lắng. Nơi này xem ra là chỗ tốt, có thể tạm thời chỉnh đốn một chút. Từ kiện nhìn khắp bốn phía, thỏa mãn khẽ gật đầu. Hạ huynh, ngay lúc đó quân địch thật sự là không chịu nổi một kích. Đúng vậy a, may mắn mà có ngươi dũng mãnh cùng thống lĩnh chi lực khả năng thủ thắng. Hạng Tự cũng khẽ gật đầu. Nghỉ ngơi một lát sau, Từ kiện cảm thấy có cần phải tổ chức một lần chiến lược hội nghị. Hắn dùng kiếm trên mặt đất vẽ một vòng tròn, ra hiệu các binh sĩ vây tới. Trên mặt đất rất sắp xuất hiện rồi đơn giản địa đồ, Từ kiện chỉ vào nói rằng, đây là quân địch vòng đây, chúng ta đang ở tại nơi này. Hạng Tự nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có sầu lo, mặc dù quân địch không chịu nổi một kích, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, chúng ta vẫn là đến cẩn thận là hơn. Cho nên ta đề nghị từ phía sau phá đây, chỉ cần chúng ta có thể tập trung lực lượng đánh xuyên qua một chút, con đường phía trước liền có thể mở ra. Từ kiện kiên định nói. Hạng Tự hơi trầm ngâm, đưa ra cái nhìn của mình, bất quá, ta lo lắng như thế tiến lên quá mức mạo hiểm, không bằng chia binh hai đường, một đường dụ địch, một đường phá đây, dạng này có lẽ có thể giảm bớt chút phong hiểm. Từ kiện lắc đầu, không được. Dạng này ta bộ có thể sẽ trở thành mồi nhử, phong hiểm càng lớn. Chúng ta không thể cầm binh sĩ tính mệnh đi mạo hiểm. Hạng Tự thở dài, cuối cùng gật đầu đồng ý, đã như vậy, liền theo ngươi khăng khăng, bất quá ta sẽ phụ trách phía sau hiểm hộ, không thể sơ ý chủ quan. Tốt, Hạng huynh quả nhiên tâm tư cẩn thận, có ngươi ở hậu phương, ta liền rất yên tâm. Từ kiện đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười, sau đó chuyển hướng các binh sĩ cất cao giọng nói, trận chiến đấu này sẽ không quá lâu, đều cho ta chống đỡ. Ngay tại Từ kiện cùng Hạng Tự thương nghị hoàn tất, chuẩn bị hành động lúc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài sơn cốc truyền đến. Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Mặc Giao đã giục ngựa mà tới, sắc mặt nghiêm trọng, đầu đầy lấm tấm mồ hôi. Từ tướng quân, Hạng tướng quân, quân địch viện quân đã tới gần, tốc độ so trong dự đoán nhanh hơn nhiều. Mặc Giao nhanh chóng xuống ngựa, đi thẳng tới Từ kiện cùng Hạng Tự trước mặt, trong giọng nói lộ ra gấp gáp. Từ kiện nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, xem ra chúng ta nhất định phải lập tức chấp hành phá vây kế hoạch, nếu không liền sẽ lâm vào quân địch vây quanh. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, các chiến sĩ nhao nhao chỉnh lý trang bị, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Hạng Tự gật đầu, đồng dạng đề cao cảnh giác, chúng tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị phía sau hiểm hộ. Một khi tiền quân phá vòng vây thành công, lập tức rút lui, không thể do dự. Theo mệnh lệnh hạ đạt, các binh sĩ càng thêm cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng, biết tiếp xuống hành động cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Từ Kiện chú ý tới Hạng Tự đã đang thương thảo như thế nào dẫn đầu trinh sát bộ đội tiến hành trước điều tra. "Hạ huynh, việc này không nên chậm trễ, ta tự mình tiến về phương Bắc trinh sát địch tình, có thể." Một tên kinh nghiệm phong phú trinh sát tới gần nói rằng. Hạng Tự suy nghĩ một lát, đang muốn bằng lòng, đột nhiên một tiếng bước chân dồn dập cắt ngang suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy một tên trinh sát đi lại vội vàng, mặt mũi tràn đầy bụi đất chạy tới, nói: "Báo, phương Bắc quân địch đã thành vây quanh chi thế, số lượng đạt hơn vạn." Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Từ Kiện lập tức quay người, đối tất cả chiến sĩ cao giọng mệnh lệnh: "Lập tức tập kết, không thể bối rối. Trực diện phá vây, cần phải đồng tâm hiệp lực." Mặc Giao đứng ở một bên, nhìn qua Tần Vũ dưới trướng các tướng sĩ cấp tốc hành động, yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Lúc này, nàng chỉ hy vọng dạng này quyết đoán có thể né qua thương vong nhiều hơn. Đội ngũ tại Từ Kiện cùng Hạng Tự chỉ huy hạ dần dần hình thành trận hình, chuẩn bị từ chính diện phá vây. "Tất cả mọi người muốn chú ý cẩn thận." Hạng Tự nói bổ sung. Tần Vũ đứng tại cao điểm, trông về phía xa lấy phương Bắc tiểu trấn, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Hắn biết, quân địch viện quân khí thế hùng hùng, chính diện giao phong đối phe mình cực kỳ bất lợi. Trong lòng của hắn đã có kế sách, chỉ là toàn đội an nguy vẫn là lớn nhất lo lắng. Tuyệt không thể mạo hiểm làm việc. Tần Vũ xoay người, đối Từ Kiện cùng Hạng Tự nói rằng: "Tiểu trấn chú quân mặc dù không nhiều, nhưng cùng viện quân trước sau hô ứng, như cường công, chỉ sợ sẽ lâm vào địch chi vây quanh." Hạng Tự gật đầu, từ chỉ huy giảm xuống ánh mắt tới đội ngũ ở giữa, xác thực, chúng ta cần càng cẩn thận xét lượng. Tập kích bất ngờ nếu không thành công, hậu quả khó có thể chịu đựng. Lúc này, Mặc Giao đi lên phía trước, trên mặt mặc dù mang theo phong trần mệt mỏi mỏi mệt, "Tần Hoàng, ta tin tưởng đi hiểm cũng không phải là lúc này thượng sách, còn mời ngài nghĩ lại." Nàng tất nhiên hiểu rõ Tần Vũ mưu trí cùng quả cảm, nhưng cũng lo lắng trận chiến đấu này phong hiểm. "Chớ lo, Giao Nhi." Tần Vũ cười nhạt một tiếng, cho Mặc Giao một phần an tâm, sau đó lại nhìn phía chiến sĩ của bọn hắn nhóm, "Chúng ta cần lấy dùng chí thắng. Quân địch tất nhiên kỳ vọng chúng ta công chính diện, nhưng mà, hai quân rằng co thời điểm, dễ nhất bại chính là ý nghĩa chí." Nghe này, Từ Kiện cùng Hạng Tự đồng thời tỉnh ngộ, giữa lông mày mây đen mới gặp sáng sủa. Sau đó, Từ Kiện đề nghị: "Tần Hoàng, nếu có thể tại ban đêm tập kích bất ngờ quân địch, đem nó nhiễu loạn, lại mở ra lối riêng, phải chăng càng thêm phù hợp?" Tần Vũ trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý: "Từ Kiện, ngươi dẫn đầu một chi bộ đội tinh nhuệ, dạ tập ngoài trấn nhỏ đây, chế tạo thanh thế, chờ quân địch chia binh, chúng ta lại phá vây mà ra." Hạng Tự cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói bổ sung: "Ta có thể xuất lĩnh một phần nhỏ người mai phục tại tiểu trấn thông hướng hoang nguyên trên đường nhỏ, chờ nhiễu loạn quân địch sau tiếp ứng cùng yểm hộ rút lui." "Như thế rất tốt." Tần Vũ cảm thấy hài lòng, vậy liền theo này kế hoạch hành động. Hắn nhìn xem bộ hạ cửa: "Các ngươi cần lưu tâm." Tần Vũ lặng lặng nằm tại khe núi đỉnh chót, ánh mắt một mực đi theo đi xa quân địch đội ngũ, cho đến những cái kia tiếng oanh minh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Chương 1063, đối mặt hiểm cảnh. Chương 1063, đối mặt hiểm cảnh. Lúc này, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. "Tần Hoàng, hiện tại nên như thế nào làm việc?" Hạng Tự nhẹ giọng hỏi. Hắn từ trên sườn núi chậm rãi bò lên, cùng Tần Vũ đứng sóng vai. Tần Vũ nhìn xem dưới ánh trăng vùng bỏ hoang, nhíu mày, quân địch tại ban đêm hành động, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Bọn hắn như thế phất lở, có thể là tại nơi nào đó mai phục đại quân. Hạng Tự nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư, hẳn là bọn hắn đã phát giác hành động của chúng ta, muốn tại thời khắc mấu chốt vây quét chúng ta. "Có khả năng này." Tần Vũ nói rằng, sắc mặt nghiêm trọng, Từ Kiện bọn người lúc này đang đối mặt lấy hiểm cảnh. Bọn hắn nhất định phải tại ngoài trấn nhỏ vây chế tạo hỗn loạn lớn hơn, khả năng thành công kiềm chế quân địch. Lúc này, tại bọn hắn ẩn thân khe núi hạ, các binh sĩ cấp tốc dọn dẹp bọc hành lý, đổi lại một mạc bình dân trang phục. Dập tắt đống lửa bốc lên cuối cùng một sợi khói xanh. "Chúng ta cũng phải từng nhóm hành động, không nên bị địch nhân phát giác." Tần Vũ tiếp tục nói, "Tất cả mọi người cần tại nghiệp thành bên ngoài tập hợp, lại thương nghị bước kế tiếp." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Mặc Giao liền đến gần đến đây, nắm chặt tay của hắn, "Tần Hoàng, tất cả cẩn thận." Tần Vũ dịu dàng đập vỗ mu bàn tay của nàng, "Không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn." Cách đó không xa trong rừng cây, Từ Kiện dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội đang lặng yên không một tiếng động ẩn nút. Từ Kiện nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quan sát lấy quân địch động tĩnh. "Chú ý, giữ yên lặng." Từ Kiện thấp giọng nhắc nhở bên người binh sĩ. Xa xa trên đường nhỏ, Hạ Tự cùng tiểu đội của hắn đã mai phục đúng chỗ. Bọn hắn trốn ở mọc đầy cỏ cây sơn đất sau, ngừng thở. Từ Kiện một khi phát động tiến công, bọn hắn nhất định phải cấp tốc xuất động, đem quân địch hoàn toàn nhiễu loạn, là bộ đội chủ lực tranh thủ thời gian. Gió đêm hơi lạnh, Tần Vũ bọn người ở tại khe núi dưới đáy chờ tin tức. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem các binh sĩ tỉ mỉ ẩn giấu đi tất cả trang bị, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Nhưng mà nguy hiểm không biết vẫn làm cho hắn không cách nào thoải mái. "Tần Hoàng, thế cục hiểm trở, chúng ta phải chăng hẳn là tăng cường cảnh giới?" Tại Tần Vũ bên người, Lý Hoài An nhẹ giọng hỏi. "Đúng vậy, làm cho tất cả mọi người đề cao cảnh giác." Tần Vũ nhẹ gật đầu. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một hồi rồn rập tiếng vang, đó là bọn họ ước định cẩn thận tín hiệu. Tần Vũ lập tức quay đầu đối Lý Hoài An nói rằng, "Từ Kiện đã động thủ, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Toàn quân có thứ tự rút lui, cấp tốc hướng nghiệp thành bên ngoài tập hợp." Tiêu Hạ truyền đạt chỉ lệnh, cấp tốc tổ chức lên đội ngũ. Nương theo lấy dần dần mở rộng hỗn loạn âm thanh, quân địch hiển nhiên đã bị hấp dẫn. Tần Vũ nhanh chóng làm rõ suy nghĩ, ổn định tâm thần, hắn ngắm nhìn một phía. Vừa muốn hạ đạt mệnh lệnh rút lui, quân địch đột nhiên xuất hiện tập kích khiến Tần Vũ hộ vệ bộ đội lập tức lâm vào khẩu chiến. Hắn thầm hận chính mình chưa thể trước đó nhìn rõ quân địch động tĩnh, nhưng giờ phút này không cho bất kỳ chần chờ. "Tần Hoàng, mời lập tức rút lui, ta đến phụ trách bảo hộ." Lý Hoài An nhanh chóng dựa vào đến đây, thấp giọng đề nghị. ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra vô cùng kiên định. Tần Vũ trong lòng tình cảm phức tạp nhất thời xông lên đầu. Hắn ý thức được Lý Hoài An đề nghị là ngay lúc này chính xác nhất lựa chọn, cứ việc không nguyện ý đem thuộc hạ độc lưu lại hiểm địa. "Tốt, theo ý ngươi xử lý." Tần Vũ cuối cùng quyết định, vỗ vỗ Lý Hoài An bả vai, "Ngươi nhất định phải bình an trở về." Lý Hoài An gật đầu, nhanh chóng quay người, đối còn tại phân chiến binh sĩ hạ đạt mới bố trí mệnh lệnh. Tần Vũ trong lồng ngực bốc lên tình cảm hơi hơi lắng lại, hắn không tiếp tục lưu thêm thời gian, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui, toàn quân cấp tốc có thứ tự rút lui, "Ngọc Anh Long, ngươi đến tổ chức rút lui." Ngọc Anh Long nhanh chóng hưởng ứng, cấp tốc khai thông lên rút lui đội ngũ. Ngay tại đội ngũ chỉnh đốn đồng thời, Tần Vũ nghĩ đến ở xa phía sau Mặc Giao cùng bọn nhỏ. Nghĩ đến bọn hắn, nội tâm của hắn càng thêm kiên định. Đã đứng vững trận cấp tử kiện phát động cánh tập kích, tận khả năng kiềm chế lại đối phương thế công, bảo đảm Tần Vũ bộ đội chủ lực có thể an toàn rút lui. Hạ Tự thì quả quyết dẫn nhân mã của bọn hắn chuẩn bị nên kích bất kỳ tiếp viện quân địch, cho đại gia tranh thủ thời gian. Từ kiện nói rằng, Ngọc Anh Long cùng Hạng Tự tại hộ vệ Tần Vũ quá trình bên trong, xung quanh vẫn như cũ quanh quần đao kiếm giao kích thanh âm, cái này để người ta đều khẩn trương. Tần Vũ mặc dù đã ở rút lui, nhưng cặp mắt của hắn thỉnh thoảng hướng phía sau liếc đi, lo lắng đến Lý Hoài An vận mệnh. Hắn đè xuống lo âu trong lòng, tiếp tục tiến lên, trong lòng mặc niệm lấy hy vọng Lý Hoài An tất cả mạnh khỏe. Đội ngũ tiến lên tới một chỗ an toàn rừng cây biên giới, Tần Vũ hơi thở dài một hơi. Nhưng mà, ngay lúc này, Ngọc Anh Long mắt sắp phát hiện cách đó không xa trong bụi cỏ, dường như nằm một cái thân ảnh quen thuộc. Trong lòng giật mình, hắn lập tức tiến lên xem xét, phát hiện quả nhiên là Mặc Giao, nàng dường như đang rút lui bên trong vô ý bị kinh sợ. "Mặc Giao!" Ngọc Anh Long nhẹ giọng kêu gọi, vội vàng túi người xem xét trạng huống của nàng. May mắn, Mặc Giao chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi, cũng không có thụ thương. Sau một lúc lâu, nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy Ngọc Anh Long hướng chính mình mỉm cười lo lắng nhìn chăm chú lên. "Là ngươi a?" Mặc Giao mở trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng cố gắng ngồi dậy, làm theo một chút tóc bị gió thổi loạn, "Tần Vũ đâu? Hắn còn tốt chứ?" Mặc Giao phản ứng đầu tiên chính là hỏi thăm Tần Vũ tình trạng, hiển nhiên tại trận này phân loạn bên trong, trong nội tâm nàng vẫn là lo lắng lấy ở xa phía trước chỉ huy chiến cuộc trợ phu. Hoàng thượng hắn đã an toàn rút lui. Ngọc Anh Long an ủi, cũng ngữ khí êm ái bổ sung nói, "Ngài yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới gặp ngài." Cùng lúc đó, Hạ Tự chính tổ chức binh sĩ ở ngoại vi hình thành tuyến phòng ngự, bảo đảm không có địch nhân tiếp cận. Hắn ổn trọng giả dặn, động tác như nước chảy mây trôi, đem binh sĩ điều hành đến đâu vào đấy. Từ kiện thì tại một bên khác phòng giữ giữ vững phòng tuyến, đừng cho quân địch có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Tần Vũ gặp được Mặc Giao bị tìm về, trong lòng một khối đá buông xuống. Hắn chuyển hướng bên người chung quanh tướng lĩnh, lần nữa cẩn thận kiểm tra phòng tuyến bố trí, xác nhận mỗi một góc đều bị thích đáng phòng hộ tốt. Tiếp tục bảo trì cảnh giác, muốn bảo đảm tất cả mọi người an toàn rút khỏi. Tần Vũ tỉnh táo ra lệnh, hắn biết chỉ có ổn thỏa nhất quyết sách khả năng cam đoan đủ quân số trở về. Từ kiện thu hoạch được giờ phút này đối lập ổn định trạng thái sau, Tần Vũ biết được Mặc Giao đã an toàn, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn đứng tại trên sườn núi, ngắm nhìn phương xa chiến trường, gió xoáy lên hắn áo bảo, lộ ra phá lệ tịch liêu. Lúc này, một cái lính truyền tin bước nhanh đi vào bên cạnh hắn. Cứ việc thời tiết rất lạnh, trên mặt của hắn như cũ có chút mồ hôi. "Hoàng thượng, Hạ Tự tướng quân chặn được một nhóm địch quân vật tư." Lính truyền tin trong giọng nói mang theo không che giấu được hưng phấn. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Hạ Tự phán đoán luôn luôn tinh chuẩn, lần này cũng không ngoại lệ. "Để bọn hắn cần phải cẩn thận hành động, bảo đảm vật tư an toàn chuyển đi." "Tuân mệnh." Lính truyền tin lập tức chạy tới truyền đạt chỉ lệnh. Chương 1064, tập kích bất ngờ bắt đầu. Chương 1064, tập kích bất ngờ bắt đầu. Hạng Tự đã dẫn đầu đội ngũ của hắn tại núi rừng bên trong cấp tốc chuyển di. Sát quỷ cách hắn không xa, theo sát ở bên, một mặt mây mù che phủ dáng vẻ. Hành sự cẩn thận, Hạng Tự nói khẽ với sát quỷ nói rằng, chúng ta mặc dù đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng địch nhân sẽ không dễ dàng buông tha. Còn chớ mong có thể đánh mấy trận xinh đẹp thắng trận trấn an quân tâm đâu. Sát quỷ mấp máy môi, dùng sức gật đầu, những ngày này, tức sôi ruột, thật muốn thống khoái mà chém giết một trận. Hạng Tự nói khẽ, chớ nóng đội, cơ hội còn nhiều nữa. Hiện tại chúng ta muốn trước cam đoan chính mình có nơi sống yên ổn, lại mưu cầu càng nhiều. Lúc này, Tần Vũ ngay tại trong doanh địa chủ hạch bước kế tiếp động tác. Hắn nhìn chằm chằm địa đồ suy ngẫm, đầu ngón tay ở phía trên dao động không chừng. Lý Hoài An đứng tại bên cạnh hắn, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. "Hoàng thượng, nhóm vật tư này đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại, nhất định phải thích đáng an trí." Lý Hoài An nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Vũ quay đầu, đối bị này túi không nói, "Hoài An, đề nghị của ngươi luôn luôn có kiến giải. Có ý kiến gì hay không? Ta cho là chúng ta không nên ở lâu, mà là mau chóng tại an toàn địa điểm chỉnh đốn, sau đó tiến hành bước kế tiếp bố trí." Tần Vũ lộ ra hài lòng mỉm cười, "Chính hợp ý ta, lợi dụng nhóm vật tư này, điều chỉnh chiến lược, đánh địch nhân một trở tay không kịp." Hắn hiện tại ngồi tại trong doanh trướng, nhìn rất là ổn trọng, để cho người ta an tâm. Hắn hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn qua Lý Hoài An, sau đó mở miệng nói ra, "Hoài An, tiếp xuống chúng ta muốn chọn lựa biện pháp cực kỳ trọng yếu, ngươi nói cho mặt tướng sĩ, tiếp xuống đều cẩn thận một chút." Lý Hoài An khẽ không người, trong lòng đối hoàng thượng rất là khâm phục, hắn trầm ổn đề nghị, "Hoàng thượng, ngài đã sai khiến Tiêu Hạ cùng Từ Kiện bố trí phòng ngự sách lược." Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Ừm. Ta đã hạ lệnh để bọn hắn ở các nơi thành trấn thiết lập trạm tiếp tế, cũng tiến hành nghiêm mật giám sát, để phòng địch nhân có chỗ phát giác." Lý Hoài An nói tiếp, "Đến lúc đó, chúng ta có thể lợi dụng những này trạm tiếp tế, kịp thời bổ sung chúng ta các phương diện nhu cầu, đồng thời cũng có thể xem như tập kết điểm, là bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị." Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đứng tại lều vải một bên Hạ Tự, "Hạ tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Tự hơi có vẻ mệt mỏi bướt bướt mi tâm, hoàng thượng, chỉ cần chúng ta có thể thành công giữ vững vật tư, cũng bảo đảm những này trạm tiếp tế thông thuận vận hành, quân ta liền có thể này làm cơ sở, khởi xướng càng thêm chủ động thế công. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, chính như tướng quân lời nói, quyền chủ động từ đầu đến cuối nắm giữ tại trong tay chúng ta. Ta kế hoạch tập trung đầy đủ binh lực đối với địch nhân triển khai đợt tiếp theo tập kích, tranh thủ một lần hành động đánh tan. Lý Hoài An hợp thời chen vào nói, hoàng thượng anh minh, làm gì chắc đó mới là kế lâu dài. Bất quá chúng ta cần chú ý thành trấn bên trong bách tính động tĩnh. Một khi quân địch có hành động, có thể sẽ lợi dụng những người dân này xem như yểm hộ. Tần Vũ trong lòng run lên, hắn chậm rãi nói, đúng là như thế, chúng ta muốn tại bảo đảm hành động quân sự đồng thời, cũng cần đối bách tính nhiều hơn trấn an. Trước mắt chinh chiến, mỗi một bước đều liên quan đến dân tâm. Trong trướng đồng bầu không khí dần dần thư giãn. Nhưng vào lúc này, sát quỷ xâm nhập trong trướng, mang đến một tia hy vọng, hoàng thượng, tiền tuyến truyền đến tin tức, địch nhân đang cố gắng qua sông, quân ta có cơ hội tốt vô cùng đem nó một lần hành động ngăn chặn. Tần Vũ suy nghĩ tập chuyển, lập tức điều động lên lực lượng toàn thân, cơ hội tốt như vậy, chúng ta lúc này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hành động. Hạng tướng quân, lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cần phải nhất cổ tác khí ngăn cản quân địch qua sông. Hạng tự thân trên thẳng tắp, cầm trong tay trường thương đáp, thuộc hạ minh bạch, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ tại trong lều vài dạ bước, nghe được sát quỷ mang tới tin tức sau, biết rõ quân địch động tĩnh nhường thế cục biến càng thêm phức tạp. Hắn lập tức chuyển hướng Hạng tự, ngựa khí quả quyết, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Hạng tự cấp tốc lĩnh mệnh. Lúc này rất mấu chốt, dù sao tại bọn hắn kế hoạch lúc trước bên trong, cái này khâu trôi qua về sau mới có thể bắt đầu kế tiếp giai đoạn kế hoạch. Đúng lúc này, sát quỷ lần nữa bước nhanh tiến vào lều vải, mang đến mới tình báo, hoàng thượng, bắc bộ địa khu quân địch ngay tại tập kết, khả năng đang nổi lên càng lớn tiến công. Tần Vũ nhíu mày, ý thức được địch nhân khả năng đang bày ra hai mặt giáp công. Hắn trầm giọng nói rằng, bảo đảm đường lui của chúng ta không lo là việc cấp bách. Tiếp lấy, hắn gọi tới Lý Hoài An. Lý Hoài An trầm tư một lát, đề nghị, hoàng thượng, chúng ta có thể lợi dụng bắc bộ tập kết quân địch làm mục tiêu tiến hành một lần phô trương thanh thế tiến công. Dạng này đã có thể kiềm chế bọn hắn, lại có thể yểm hộ hạng tướng quân hành động. Tần Vũ cấp tốc gật đầu đồng ý, ý kiến hay. Hạng tướng quân, ngươi lập tức xuất lĩnh một chi bộ đội bắc thượng, truy kích quân địch. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân, các ngươi phụ trách giữ vương tây bắc mấu chốt trạm tiếp tế, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hai vị tướng quân cùng kêu lên trả lời, bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ của mình chi trọng. Lúc này, Tiêu Hạ cũng chạy đến quân trướng, vừa vặn nghe được lần này đối thoại. Hắn suy tư sau đưa ra đề nghị, hoàng thượng, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc linh hoạt điều động, tiến hành dạ tập, như thế có thể mức độ lớn nhất suy yếu quân địch sĩ khí. Tần Vũ, rất tốt, Tiêu Hạ, dạ tập chiêu này thế tất sẽ đánh cái quân địch trở tay không kịp, ngươi liền phụ trách cái này một bộ, cần phải tỉ mỉ chủ hạch. Theo kế hoạch từng hạng bị chế định, Tần Vũ cảm giác được trên vai trách nhiệm càng thêm nặng nề. Lương Sơn chi đỉnh, bóng đêm như mực. Tần Vũ mèo eo nằm ở một tảng đá lớn sau, trong tay siết chặt chuôi kiếm. Trung quanh chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên truyền đến gió đêm nói nhỏ cùng lá cây rung động nhẹ nhẹ. Giáp ngựa tốt, dập tắt ánh lửa. Tần Vũ thấp giọng mệnh lệnh, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi nơi xa sơn lâm phương hướng. Các tướng sĩ cấp tốc biến thành hành động, bọn hắn lao luyện xử lý lấy những chi tiết kia, để phòng ngừa bất kỳ tiếng vang tiết lộ hành tung của bọn hắn. Đống lửa dần dần ảm đạm xuống, chỉ để lại trên mặt đất cuối cùng mấy xóa hơi sáng cho tàn. Cách đó không xa, quân địch tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, kia âm vang tiết tấu như là đại địa nhịp tim, rung động toàn bộ sơn lâm. Mơ hồ trong đó, có thể trông thấy quân địch đội ngũ tại người chưa phát giác bên trong xuyên qua rừng rậm, hình thành một đạo chạy về phía phương bắc màu đen hồng lưu. Xem ra địch nhân cũng không phát hiện chúng ta. Hạng tự dựa đi tới, nhỏ giọng suýt tại Tần Vũ bên hai, ánh mắt của hắn cảnh giác liếc nhìn một phía. Không sai, Tần Vũ gật gật đầu, ngưng thần suy tư một lát, Hạng tự, ngươi đi cùng Lý Hoài An thương lượng một chút, vì sao quân địch muốn tại ban đêm hành quân, ta hoài nghi bọn hắn cố ý tại bắc bộ cùng chủ lực hội hợp. Hạng tự khẽ gật đầu, lập tức nhanh chóng lui ra, cùng Lý Hoài An thấp giọng giao lưu thương nghị động cơ. Mà Tần Vũ thì một lần nữa hiện ra một loại kiên định, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Địch nhân tiếng bước chân dần dần mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong màn đêm. Tiêu Hạ tiến lên, hoàng thượng, phải chăng? Vâng, Tần Vũ cắt ngang hắn, trầm ổn nói, áp dụng kế hoạch của chúng ta, hiện tại là cơ hội của chúng ta. Tiêu Hạ lĩnh mệnh mà đi, sau đó có thuộc hạ truyền lệnh nâng đến chỗ này hình đồ, dưới ánh mặt trời tích lũy nhiệt lượng tại ban đêm dần dần tiêu tán. Chương 1065, nữ tử thần bí báo thủ. Chương 1065, nữ tử thần bí báo thủ. Tần Vũ nhìn chằm chằm bản vẽ, chuyên chú phân tích công thủ từng cái yếu điểm, cho đến xác nhận không sai. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, kia phiến có vô số lấp lóe đầy sao thương cùng, đột nhiên nhường hắn cảm thấy lạnh lùng trên bầu trời còn ẩn nút một loại nào đó không biết hy vọng. Chư vị, đêm tận về sau chính là bình minh. Tần Vũ chuyển hướng tập kết các tướng sĩ nói rằng, bóng đêm càng thêm dày đặc, trong quân đội bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Tần Vũ ánh mắt đảo qua vây tụ tướng sĩ, bọn hắn đều đã đổi lại bình dân trang phục. Đống lửa dập tắt địa phương còn lưu lại nhàn nhạt sương mù, theo gió phiêu tán. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân phụ trách an bài đội ngũ, bọn hắn tận lực để đám người tản ra, tránh cho hành quân lúc khả năng phát ra tiếng vang. Tần Vũ biết rõ, lần hành động này thành bại, ở mức độ rất lớn ỷ lại tại tốc độ của bọn hắn cùng vô hình vô tung. Hắn thấp giọng nói rằng, chư vị, lần hành động này nhất định phải vạn phần cẩn thận, không được có bất kỳ sai lầm. Hạng tự cùng Lý Hoài An cẩn thận thương nghị qua đi, tiến đến Tần Vũ bên người, thấp giọng báo cáo, hoàng thượng, quân địch đoán chừng là tại nóng lòng bắc thượng cùng chủ lực hội hợp, bọn hắn hành quân tốc độ cực nhanh, chưa tại ven đường đóng quân. Tần Vũ nhẹ gật đầu, xem ra suy đoán của chúng ta là đúng, nếu như hết thảy đều thuận lợi chúng ta có rất lớn cơ hội, phải tất yếu lợi dụng được. Nơi xa thưa thất tinh quang chiếu sáng trong núi đường nhỏ, chính là tại cái này trong đêm tối, Tần Vũ lựa chọn lấy dân ở giữa thân phận làm việc, hắn am hiểu sâu chỉ có dạng này khả năng tại quân địch ngay dưới mắt thuận lợi hành động. Hắn nhẹ giọng nói với mọi người, dựa theo kế hoạch làm việc, đối đãi chúng ta tại Phong An huyện thành bên ngoài tập kết, chính là phản công thời cơ. Tiêu Hạ cấp tốc lĩnh mệnh, bắt đầu bố trí tùy hành nhân viên phân tổ cùng nhiệm vụ. Hắn đi đến riêng phần mình đội ngũ trước, hạ giọng an bài tiếp xuống hành trình. Mà những này chỉ lệnh như là mệnh lệnh nhịp tim, xuyên qua tại mỗi một cái tướng sĩ trong lòng. Tần Vũ nhìn xem đám người, đáy lòng lại vô cùng trấn định. Hắn biết một trận chiến này thẻ đánh bạc không hề chỉ là thành bại, mà là toàn bộ Đại Tần quốc tương lai. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại không tự chủ được ngắm nhìn tinh không. Theo loan thoáng tiếng vó ngựa đi xa, tất cả mọi người tại không nói gì bên trong hành động, sơn lâm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bóng đêm càng ngày càng đậm, Tần Vũ đội ngũ tại ánh trăng điểm hộ hạ tiếp tục hướng Phong An huyện thành bên ngoài bí mật tập kết. Lúc này, xa xa trên đường nhỏ, một đạo yếu ớt ánh đèn lung lay tiếp cận tới. Kia là một cái thôn phụ, xách theo đèn lồng, vẻ mặt lo nghĩ ý đồ tiếp cận đội ngũ. Nhìn thấy bất thình lình tình trạng, Tần Vũ trong lòng căng thẳng. Hắn biết, như thế vắng vẻ địa phương đống nhiên xuất hiện thôn dân, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Từ Kiện Tần Vũ thấp giọng mệnh lệnh, mang mấy cái người cơ linh đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngay tại Từ Kiện chuẩn bị hành động lúc, khác một thân ảnh cấp tốc đâm vào đội ngũ tầm mắt. Đó là một mặc đấu đồng màu đen cô gái trẻ tuổi, nàng giống huyễn ảnh như thế bỗng nhiên xuất hiện tại thôn phụ trước mặt. Nữ tử đưa tay để lộ mặt nạ của mình, lạnh lùng hỏi, ngươi dám can đảm quấy rầy hành động của chúng ta? Thôn phụ thấy thế, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, hốt hoảng kẹp chặt đèn lồng, liền vội vàng túi đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta lạc đường. Nàng một bên nói, một bên nắm thật chặt bên cạnh tiểu Nam Hải, tựa hồ sợ nhận trừng phạt. Thấy tình cảnh này, cô gái trẻ tuổi không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu thôn phụ rời đi. Thôn phụ như chút được cái nặng, vội vàng xoay người, lôi kéo tiểu Nam Hải nhanh chóng rời đi, rất sợ dừng lại thêm nữa một lát sẽ chọc cho hạ phiền toái càng lớn. Tiêu Hạ, thôn này phụ sự tình ngươi thấy thế nào? Đợi bọn hắn đi xa chút sau, Tần Vũ xoay người, thấp giọng hỏi. Tiêu Hạ suy tư một lát, trầm giọng nói, vậy hạ, ta cho rằng khả năng này chỉ là cái trùng hợp, nhưng chúng ta vẫn cần cẩn thận. Tốt nhất tại đội ngũ trước sau an bài một ít nhân thủ, tùy thời giám thị bốn phía động tĩnh. Tần Vũ gật gật đầu, công nhận Tiêu Hạ đề nghị. Mọi người chú ý ẩn nấp, tiếp tục tiến lên, không thể kinh động địch nhân. Tần Vũ nhìn xem thôn phụ cùng tiểu Nam Hải bóng lưng rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn trong lòng dâng lên một tia bất an, lại không cách nào chuẩn xác nói ra nó nguồn gốc. Ngay tại hắn trầm tư lúc, cái kia nữ tử áo đen đã hướng hắn đi tới, báo tên của mình. Liên Ý phải không? Tần Vũ ánh mắt sắc bén. Liên Ý nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không có một tia lùi bước chi ý. Đúng vậy, ta biết một chút liên quan tới ngươi đối thủ tình báo. Nàng ngữ khí kiên định. Bất quá, ta cũng không phải là vô điều kiện hỗ trợ. Ta đến, là có mục đích của mình. Tần Vũ trầm mặc một lát, sau đó lạnh nhạt hỏi, có thể nói cho ta mục đích của ngươi là cái gì không? Báo thủ. Liên Y trong khẩu khí ẩn chứa khó mà che giấu hận ý, gia tộc của ta từng bởi vì cái nào đó thế lực hủy diệt, ta muốn tìm lại công đạo. Ta nghe nói Đại Tần đối địch không lưu tình, cho nên ta muốn gia nhập các ngươi. Tần Vũ lông mày cau lại, suy tư trong lời nói của nàng khả năng ẩn hàm động cơ. Ở bên cạnh Tiêu Hạ chen lời nói, vậy hạ, nữ tử này không rõ lai lịch, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đúng vậy, A Lý Hoài An cũng đi theo khuyên đủ, chúng ta có thể tạm thời lưu nàng lại, nhìn nàng một cái lời nói phải chăng có thể tin. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là dễ tin người, nhưng mà đối mặt dạng này tình báo, hắn biết tuyệt không thể tùy tiện buông tha bất kỳ khả năng tin tức nguyên. Từ Kiện sắp xếp người giám thị nàng, mạng hắn lập tức hạ đạn, nhưng trước không muốn đối nàng độc thủ, nhìn nàng một cái có thể lớn bao nhiêu giá trị. Từ Kiện lĩnh mệnh mà đi, Liên Ý thì không chớp mắt nhìn xem Tần Vũ. Nàng dường như cũng không cảm thấy kinh hoàng, cái này khiến Tần Vũ càng thêm xác nhận nữ tử này tuyệt không phải người bình thường. Hắn khẽ khẽ thở dài, ngược lại đối Liên Ý nói rằng, nếu ngươi là thật là báo thù mà đến, chỉ cần chứng minh ngươi lời nói là thật, ta sẽ cân nhắc thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Liên Ý lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngày mai, ta sẽ đem tình báo đưa đến trên tay của ngươi. Tần Vũ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tiêu Hạ thấy thế, thấp giọng hỏi, "Bệ hạ, ngài cảm thấy nữ tử này tin được không?" "Ta còn không cách nào kết luận." Tần Vũ nhẹ giọng đáp, "Bất quá, nếu là tình báo của nàng có thể giúp chúng ta thay đổi trước mắt cục diện, cái kia chính là đáng giá thử một lần." Đám người mang theo ngưng trọng tiếp tục tiến lên, Tần Vũ trong lòng lại rung động một tia hy vọng. Trở lại kinh thành về sau, Liên Y một thân trắng thuần quần áo, đi theo Lý Hoài An dẫn đạo đi vào bên trong điện. Trước mặt vị này tuổi trẻ lại thần sắc trầm ổn nhu sĩ, cũng đang lấy đồng dạng cẩn thận ánh mắt chú nhìn xem nàng. "Lý đại nhân, chúng ta xem như lại lần nữa gặp nhau." Liên Y mở miệng, trong giọng nói có lễ phép. Lý Hoài An khẽ gật đầu, dường như sớm đã ngờ tới phản ứng của nàng, hắn bình tĩnh mở miệng nói ra, "Không sai, liền cô nương. Ngươi tới đây là bởi vì chúng ta đối năng lực của ngươi có mang cực lớn tín nhiệm." Hắn hơi ngưng lại, nhìn như lơ đãng nói bổ sung, đặc biệt tại trước mắt dạng này một cái đặc thù thời khắc. Chương 1066, Hoàng Quyền Mưu Sĩ. Chương 1066, Hoàng Quyền Mưu Sĩ. A. Liên Y hơi nhíu lông mày, hứng hờ mà hỏi thăm, cái gọi là đặc thù thời khắc, cụ thể là chỉ? Lý Hoài An mỉm cười, phản phất tại suy tư nên như thế nào dùng từ, nào đó nước láng giềng phòng vệ có thể nói tương đối nghiêm mật, so sánh cùng nhau, Đại Tần tuy mạnh, thẩm thấu dường như hơi có vẻ bội vàng. Ta tin tưởng liền cô nương ở phương diện này nhất định có một ít đặc biệt tài nguyên cùng thủ đoạn. Xem ra Lý đại nhân đối kỳ vọng của ta rất cao. Liên Y liền nhẹ nói, đồng thời trong lòng ước định lấy đối diện người lời nói, chỉ cần ngươi bằng lòng hiệp trợ chúng ta, Đại Tần chắc chắn khắc trong tâm khảm. Lý Hoài An lời nói xoay chuyển, nhìn thẳng Liên Y Y, bất quá, trước đó, dạng gì tín nhiệm? Nàng nhẹ giọng truy vấn. Lý Hoài An hơi hơi tới gần một chút, thấp giọng, tỉ như nói, ta kỹ càng thân phận. Liên Y thì sau khi nghe, trong mắt lóe lên một tia do dự. Trong nội tâm nàng cân nhắc một lát, nhẹ gật đầu, tốt à, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu tín nhiệm khai sáng bước đầu tiên. Cùng lúc đó, Từ Kiện yên lặng đi đến một bên, bảo đảm bốn bề vắng lặng nghe thấy bọn hắn thảo luận. Tại cái này tĩnh mịch trong gian phòng, Lý Hoài An cùng Liên Y Y đặt thành một loại bí ẩn ăn ý, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Lý Hoài An trịnh trọng kỳ sự nói rằng, nhưng là chỉ có ngươi cung cấp tin tức là thật, mà lại là đối với chúng ta hữu dụng, đều sẽ được đến tương ứng hồi báo. Liên Y Y gật gật đầu, như vậy chúng ta liền từ bước đầu tiên này bắt đầu đi. Tại mật đàm về sau, Liên Y Y đi ra khỏi phòng, ánh nắng chiều vẩy vào trong đình viện, cho khuôn mặt của nàng dắt lên một tầng ánh sáng lưu hòa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trong môn, vị này mưu sĩ trí tuệ cùng trung thành không thể nghi ngờ, nhưng nàng đấy lòng kia một tia kiên kỵ lại không cách nào tùy tiện xóa đi. Cùng lúc đó, tại đại tần hoàng cung bên trong, Tần Vũ ngay tại trong đại điện cùng hắn hai vị hài tử Tần Hũ cùng Tần Y Y ấm áp chuyện phiếm. Tần Y Y vẫn như cũng là cái ngây thơ tiểu nữ hài, đang ghé vào Tần Vũ trên gối, đùa bỡn hắn bội kiếm bên hông, Tần Hũ thì ngồi ở một bên. Phụ thân, nghe nói ngài sắp cùng Mặc Giao cô thành hôn. Tần Hũ đống nhiên hỏi, cắt ngang Tần Vũ suy nghĩ. Tần Vũ nhìn về phía cái này tuổi nhỏ cũng đã 10 phần thông tuệ nhi tử, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, Hũ Nhi. Mặc Gia thế lực trong triều không thể khinh thường, cái này hôn nhân không chỉ là vì đại tần ổn định, cũng là vì tương lai của chúng ta. Tần Hú như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn biết phụ thân lần này hôn nhân cũng không phải là đơn giản nhi nữ tình trường, mà là hàm cái càng thêm sâu xa chính trị ý vị. Đúng lúc này, Từ Kiện đội vàng chạy đến, hướng Tần Vũ bẩm báo, vậy hạ, thừa tướng đám đại thần tựa hồ đối với ngài cùng Mặc Gia thông gia không hài lòng lắm, bọn hắn trong triều tự mình nghị luận ầm ĩ. Sau khi nghe xong, Tần Vũ trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hắn sớm đã dự liệu được trận này hôn nhân sẽ trên triều đình kích thích không nhỏ gợn sóng. Nhưng lúc này hắn càng thêm cần cân bằng các phương lực lượng, lấy vững chắc sự thống trị của mình. Ta hiểu được. Tần Vũ hít sâu một hơi, đối Từ Kiện nói rằng, truyền lời cho thừa tướng, lại nói ta sẽ đích thân đi bái phỏng, nghe một chút đề nghị của hắn cùng cái nhìn. Từ Kiện lĩnh mệnh mà đi, mà Tần Vũ thì chuyển hướng Tần Y Y, ôn hòa nói, Y Y nhi, gia tộc của chúng ta bên trong có rất nhiều chuyện cần chiếu cố. Nhưng phụ thân hy vọng ngươi có thể vui vui sướng sướng lớn lên, không cần bị những này sợ khó nhiễu. Tần Y Y khờ dại nhìn xem phụ thân, khẽ gật đầu, ừm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, phụ thân. Sáng sớm trong đại điện, một mảnh hài hòa, nhưng Tần Vũ trong lòng tin tưởng, phong bạo trước yên tĩnh thường thường không thể coi thường. Lý Hoài An cũng tại trong thư phòng của mình trầm tư. Hắn biết rõ Liên Y Y mặc dù lựa chọn hợp tác, nhưng như cũ đối với mình có chỗ đề phòng. Nghĩ tới đây, hắn lẩm bẩm, muốn tại cái này sâu không lường được trong triều đình mưu đến một vị trí, cần không chỉ là trung thành. Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn bị sương mù bao phủ, Tần Vũ ngay tại cái này hoàn toàn mông lung bên trong đi vào Kiền Nguyên Điện. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. "Bệ hạ." Lý Hoài An nhẹ nói, phá vỡ trong điện yên tĩnh, việc này không thể coi thường. Nhưng mà, nếu muốn lắng lại việc này, có lẽ cường hóa phòng ngự cùng ẩn nấp chân tướng là thượng sách. Tần Vũ nhẹ gật đầu, lặng lặng nghe. Hắn mưu sĩ hoàn toàn như trước đây trầm ổn tỉnh táo. Xoay người, hắn nhìn về phía Từ Kiện cùng Tiêu Hạ, ra hiệu bọn hắn cũng phát biểu ý kiến. Từ Kiện tiến lên một bước, nói rằng, "Bệ hạ, thần coi là có thể tạm thời điều động Ngự Lâm quân, tăng cường đối hoàng cung phòng hộ. Chúng ta cũng đứng trong bóng tối điều tra thích khách nơi phát ra, lấy sách an toàn." Tiêu Hạ nghe vậy, nói bổ sung, "Đồng thời, bệ hạ, Mặc Gia xem như minh hữu của chúng ta, bọn hắn có chút tình báo manh mối có lẽ có thể vì chúng ta cung cấp một chút trợ giúp. Chúng ta có thể thông qua bọn hắn mở rộng điều tra phạm vi." Tần Vũ nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, hắn đều muốn cam đoan đại tần ổn định. Trầm ngâm một lát sau, hắn rốt cục mở miệng, "Hoài An, ngươi phụ trách cùng dẹp loạn cung nội không cùng, tăng cường chúng ta cùng Mặc Gia liên hệ. Từ Kiện, ngươi phụ trách bố trí Ngự Lâm quân phòng tuyến, bảo đảm trong cung tuyệt đối an toàn. Tiêu Hạ, ngươi dẫn đầu một đội tâm phúc, dò xét việc này hắc thủ phía sau màn, nhớ kỹ, cần phải hành sự cẩn thận, chớ đánh rắn động cỏ." Lưu tướng quân lúc này từ bên ngoài điện tiến vào, thần tình nghiêm túc, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần đã nhận được tin tức, nước của chúng ta lên chiến hạm quân đoàn đã chờ xuất phát, có thể hay không lập tức bắt đầu dùng để phòng vạn nhất?" Tần Vũ khẽ lắc đầu, đáp, "Tạm thời không cần. Như vận dụng to lớn như vậy lực lượng, ngược lại sẽ kinh động trong triều các phái, đổ thêm biến số." Đám người nhao nhao gật đầu, minh bạch hoàng đế là hy vọng ở im ắng chỗ hóa giải phong ba, để phòng ngừa đối triều cục tạo thành không thể không ảnh hưởng. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ nhìn xem Lý Hoài An nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Hoài An, thiên mệnh có dò, nhưng bằng vào cố gắng của chúng ta, nhất định có thể biến nguy thành an." Lý Hoài An cúi đầu mà nói, "Bệ hạ quá khen, thần sẽ làm đem hết khả năng." Theo đám người dần dần rời đi, Tần Vũ một mình đứng lặng tại trước cửa điện. Tần Vũ tại trong ngự thư phòng dạ bước, suy tư sắp chọn lựa hành động. Mặc Gia hệ thống tình báo từ trước hiệu suất cao, mà hắn cần đầy đủ lợi dụng điểm này để ứng đối nguy cơ trước mắt. "Bệ hạ đã quyết định xây dựng thêm đông tây hai nhà máy, trải rộng hai mắt, vậy có phải có cụ thể bố trí phương hướng?" Lý Hoài An đứng tại một bên, thần thái thong dong, hiển nhiên là đối Tần Vũ quyết sách tràn ngập chờ mong. "Đúng là như thế, Hoài An." Tần Vũ dừng bước lại, đem lực chú ý tập trung ở chính mình mưu sĩ trên thân, "Ta dự định từ Mặc Gia điều tạm tên là Mặc Kính người. Ngươi biết, Mặc Gia từ trước đến nay tinh thông tình báo thu thập, Mặc Kính ở trong đó đảm nhiệm trọng yếu nhân vật, hắn tham dự có thể tăng lên rất nhiều mạng lưới tình báo của chúng ta lạc." Lý Hoài An gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó vừa trầm vừa nói, "Có thể Mặc Kính chỉ sợ không muốn tùy tiện rời đi Mặc Gia. Nếu muốn đạt thành được này, vậy hạ sợ cần tự mình cùng Mặc Gia trao đổi, hứa lấy tín nhiệm. Chương 1067, dễ tác dụng chương 1067, dễ tác dụng, Tần Vũ mỉm cười, đối Lý Hoài An nhạy bén cảm thấy vui mừng, ngươi nói đúng, vậy thì xin Mạc Giao tới một chuyến a. Sau đó không lâu, Mạc Giao chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Nàng thân mang một bộ thanh lịch váy dài. Tần Vũ có hơi hơi chắp tay, biểu thị ra đối nàng coi trọng. Vậy hạ Triệu Giao Nhi đến đây, không biết có gì phân phó. Mạc Giao thanh âm êm dịu, Giao Nhi, lần này muốn xin ngươi từ Mạc gia điều tạm Mạc Tính, lấy hiệp trợ ta tăng cường đại tần năng lực tình báo. Tần Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mạc Giao nhìn qua hắn, một lát trầm mặc sau, mới lo âu nói rằng, bệ hạ, Mạc Tính xưa nay tâm cao khí ngạo, chỉ sợ không dễ thuyết phục. Tần Vũ am hiểu sâu lý, nhưng vẫn kiên trì nói, ta sẽ đối với Mạc Tính lấy thành đối đãi. Đồng thời, ta cũng biết hết sức cam đoan Mạc gia trong triều địa vị tuyệt không lung lay. Cái này không chỉ có là vì đại tần, cũng là vì chúng ta cộng đồng an bình. Mạc Giao sau khi nghe xong suy tư một lát, rốt cục gật đầu bằng lòng, bệ hạ thành ý, ta tự sẽ chuyển cáo Mạc Tính, hy vọng hắn có thể hiểu được. Tần Vũ lộ ra nụ cười vui mừng, ta tin tưởng, đa tạ ngươi. Tại kế hoạch của hắn bên trong, đông tây hai nhà máy xây dựng thêm không chỉ có sẽ củng cố triều đình địa vị, càng là đại tần tại mây gió dung chuyển bên trong ổn định cống hiến trọng yếu lực lượng. Đồng nhiên, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tần Ý Liễu nô đầu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy mong đợi nhìn xem Tần Vũ, phụ hoàng, ngươi sẽ mang ta đi nhìn những cái kia ngay tại kiến thiết chiến hạm mới sao? Tần Vũ nghiêm túc thần sắc một chút nhu hòa xuống tới, đương nhiên sẽ, Ý Liễu nhi. Lý Hoài An thả ra trong tay văn thư, đứng lên đối Tần Vũ chắp tay hành lễ, bệ hạ, đã tiểu công chỗ tới, vậy ta trước hết cáo lui, ngài hai cha con thật tốt tâm sự. Tần Vũ gật gật đầu, tốt, Lý tiên sinh đi thong thả. Lý Hoài An cáo lui sau khi rời khỏi đây, Tần Vũ đem nữ nhi ôm lấy, đặt ở trên gối, nhẹ nhàng nói với nàng, chờ mép nước chiến hạm mới xây xong, phụ hoàng nhất định dẫn ngươi đi nhìn xem. Tần Y liền hoan hô, nàng vòng lấy Tần Vũ cổ, tạ ơn phụ hoàng, ngài là tốt nhất. Tại hoàng cung trong đình viện, Hạng Tự chính nhàn nhã dạo bước, trùng hợp gặp phải ngay tại tuần sát tự kiện. Hạng Tự hướng hắn đến gần, nắm lấy cơ hội cùng hắn bắt chuyện, thử tướng quân, bây giờ chúng ta đại tần chính đại lực mở rộng sức nước, ngươi có hứng thú tham dự hạng mục này sao? Đây là bệ hạ tự mình chỉ đạo. Tư kiện hắn từ Hạng Tự trong lời nói cảm nhận được công việc này ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên là có hứng thú, bất quá, ta không xác định chính mình phải chăng có thể đảm nhiệm phần này trách nhiệm. Hạng Tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, thâm tiếng nói, có ý nguyện liền tốt. Đang bởi vì chúng ta đối năng lực của ngươi tín nhiệm, mới có đề nghị như vậy. Tin tưởng mình, bệ hạ tự mình chỉ đạo nhất định có thể trợ giúp ngươi. Tư kiện cảm xúc bành trướng. Hắn đối Hạng Tự nhẹ gật đầu, ta ơn hạng huynh, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua ngự thư phòng cửa sổ vẩy vào kim hoàng sắc trên mặt thảm. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách sau, trong tay cầm mấy phần tấu chương, bên hông là trung thực đáng tin Lý Hoài An đang nghiêm túc thẩm tra đối chiếu lấy ghi chép. Trung quanh bọn hắn. Không lâu, lễ quan tuyên cáo từ kiện đến phá vỡ phần này yên tĩnh. Từ kiện cẩn thận đẩy cửa vào, hai đầu gối hơi gấp, cung kính hướng Tần Vũ hành lễ, bệ hạ, ngài triệu kiến ta. Tần Vũ thả ra trong tay tấu chương, dương mắt nhìn lấy từ kiện, từ tướng quân, gần đây các nơi các tướng quân cùng ngươi cân đối công tác thế nào? Từ kiện tại Tần Vũ trước mặt hơi có vẻ câu nệ, suy nghĩ một lát sau trả lời, bệ hạ, cân đối công tác chỉnh thể bên trên đâu vào đấy, nhưng ở một chút xa xôi địa khu điều hành bên trên vẫn còn có chút trì trệ, đặc biệt là tại vận thuyền cùng tiếp tế vận chuyển phương diện còn có một chút khó khăn. Tần Vũ khẽ gật đầu, cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Xa xôi địa khu cơ sở công trình còn chưa hoàn thiện, vận chuyển không tiện cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, có chút địa khu phát triển tiến độ chúng ta cần tăng tốc. Ngươi cân đối công tác phi thường trọng yếu, cần phải tại bảo đảm chất lượng đồng thời đề cao hiệu suất. Từ kiện trong mắt lộ ra quyết tâm, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng bảo đảm nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Lúc này, Lý Hoài An ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, "Vậy hạ, có lẽ có thể cân nhắc từ các quận chọn lựa một chút tinh thông vận tải đường thủy lão công tượng đến hiệp trợ việc này, tăng tốc tạo thuyền cùng vận chuyển tiến triển." Tần Vũ nghe vậy, nói rằng, "Lý Hoài An, đề nghị của ngươi rất tốt. Chúng ta xác thực cần mượn nhờ dân gian lực lượng, điều động tất cả có thể dùng chi tài nguyên." Từ kiện nghe vậy, lập tức nói tiếp, "Vậy hạ anh minh, Lý tiên sinh nói cực phải, thuộc hạ sẽ lập tức bắt đầu an bài việc này." Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, "Như vậy từ tướng quân, ngươi tiếp tục cố gắng, chúng ta cùng nỗ lực." Chờ từ kiện cảm ơn bệ hạ lui lại hạ. Tần Vũ trong lòng minh bạch, vì đại tần phồn vinh, trên nước chiến lược phát triển là không thể thiếu một vòng, mà hắn có lòng tin tại những này có tài năng trợ thủ trợ giúp dưới. Tại Tần Vũ ra lệnh một tiếng, triều hội bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lý Hoài An đang suy tư chỉ chốc lát sau, rốt cục không trải qua ngự khí khẩn trương, chậm rãi đứng dậy, "Bệ hạ, thần cảm giác sâu sắc trước mắt phía nam vải vóc cung ứng cuốn cảnh đã ảnh hưởng đến chúng ta các nơi phát triển. Bởi vậy, thần đề nghị giảm bớt đối phía nam đông vải sợi đây bị lại, tự chủ phát triển doanh nghiệp." Tần Vũ nhìn chăm chú Lý Hoài An, nói rõ chi tiết đến. Hắn nói, "Bẩm bệ hạ." Lý Hoài An chậm thở ra một hơi, tiếp tục nói, "Chúng ta có thể triệu tập các nơi nữ công cùng công tượng, nhặt lại truyền thống đồn quê thơ, dùng cho sinh sản vải vóc. Kể từ đó, không chỉ có tự cấp tự túc, càng có thể kích hoạt kinh tế địa phương, gia tăng bách tính thu nhập." Đám đại thần lẫn nhau đối mặt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hai mắt sáng ngời có thần, các nơi cũng có sức lao động, cho thêm bọn hắn một chút cơ hội. Tiêu Hạ đứng ra, duy trì nói, "Vậy hạ anh minh, Lý đại nhân này sách như hành chi hữu hiệu, chính là đại tần thực hiện kinh tế độc lập trọng yếu một bước." Nhưng vào lúc này, Từ Kiện cũng tới trước một bước, thuộc hạ nguyện vì việc này bắt đầu, tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. "Kia tốt." Tần Vũ mỉm cười, tán thưởng nhìn xem đám người, "Từ tướng quân, việc này liền giao cho ngươi phụ trách, cần phải chọn phái đi nhân viên thích hợp tiến về các nơi tiến hành hướng dẫn kỹ thuật." Chúng thần nhao nhao không người lĩnh mệnh, cảm kích đáp, Hoàng Ân hạo đảng, thuộc hạ chắc chắn toàn lực ứng phó. Lúc này, Hạng Tự suy nghĩ thật lâu, trịnh trọng nói, vì kế hoạch thuận lợi áp dụng, có lẽ chúng ta còn cần trưng cầu dân gian kinh nghiệm phong phú nông phụ, để các nàng chỉ đạo nữ công thao tác đường quay tơ, tất nhiên có thể làm ít công to. Tần Vũ vô án nói, lời ấy cực kỳ, cần phải nhiều hơn mượn nhờ dân gian lực lượng, phương pháp này nhất định có thể làm Đại Tần càng thêm phồn vinh. Ngay tại triều đình còn tại là Lý Hoài An đề nghị tiến hành nhiệt liệt thảo luận thời điểm, một tên truyền tin quan bước nhanh đi tới, thần sắc khẩn trương bất an. Báo, Nam Bộ biên cảnh đột nhiên bị phản quân tập kích, nhu cầu cấp bách bệ hạ định đoạt. Thanh âm của hắn nặng nề, trong nháy mắt khiến cho mọi người an tĩnh lại. Chương 1068, chiến hỏa phong lên. Chương 1068, chiến hỏa phong lên. Tần Vũ lông mày siết chặt, ánh mắt như truy giống như khóa chặt truyền tin quan, trong nháy mắt làm quyết định. Từ Kiện hắn quay đầu nhìn về phía Từ Kiện, lập tức điểm binh, xuất bộ tiến về Nam Bộ tiêu diệt phản quân, cần phải cấp tốc ổn định thế cục. Từ Kiện không chút do dự lập tức lĩnh mệnh, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Tần Vũ lập tức nhìn về phía Lý Hoài An cùng Hạng Tự, hai người các ngươi phụ trách cân đối hậu cần trợ giúp, bảo đảm bộ đội cung ứng tuyến tuyệt không xảy ra vấn đề. Lý Hoài An cùng Hạng Tự cùng kêu lên trả lời, bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lúc này, trên triều đình bầu không khí càng thêm gấp gáp, Tần Vũ lại cấp tốc quay đầu nhìn về phía Tiêu Hạng, Tiêu đại nhân, cung nội trật tự duy trì trách nhiệm liền giao cho ngươi, ngươi muốn thường xuyên chú ý dân tâm động tĩnh, bảo đảm đô thành ổn định. Tiêu Hạng có chút cúi đầu, tiếng như chuông khánh, mời bệ hạ yên tâm, tất cả chắc chắn thích đáng an bài. Ngay tại Tần Vũ mật thiết chú ý tiền tuyến động tĩnh lúc, Mặc Gia mật thám lặng yên hiện thân, mang đến cực kỳ trọng yếu tình báo, phản quân kế hoạch tập kích quấy rối Đại Tần trên nước chiến hạm, ý đồ nhờ vào đó nhiễu loạn phe ta trên biển ưu thế. Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn cùng phụ tá nhóm cấp tốc ngồi vây quanh thương thảo đối sách, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, bầu không khí nhất thời ngưng trọng đến cơ hồ để cho người ta thở không nổi. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, Tần Vũ quả quyết đánh nhịp, chúng ta phải lập tức ra cố trên nước chiến hạm phòng vệ, đồng thời điều động bộ phận hạm đội sớm đóng giữ mấu chốt thủy vực. Địch nhân nếu dám tới phạm, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Ở ngoài sáng trong đại điện, một trận trầm mặc qua đi, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Kiện, trịnh trọng nói, chúng ta lần này không chỉ có bảo vệ phòng tuyến của chúng ta, càng phải chủ động xuất kích, cho phản quân một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Từ Kiện sắc mặt nghiêm túc, gật đầu đáp lại, mời bệ hạ yên tâm, ta chắc chắn cùng các tướng sĩ cùng tiến thối, liều chết một trận chiến. Cùng lúc đó, Lý Hoài An cái chán nếp nhăn chừa dương, hiển nhiên còn tại suy tư càng chu toàn hậu cần sách lược. Hắn ngẩng đầu đối Tần Vũ nói rằng, bệ hạ, để bảo đảm phía trước không lo, ta đề nghị thông qua tiểu đạo tăng tốc lương thảo vận chuyển, cam đoan quân đội bình thường tiếp tế. Hạng Tự sau khi nghe xong, lập tức bổ sung, kế này rất hay, nhưng còn cần phái ra tinh thông địa lý người dẫn đạo, để phòng có sai lầm. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đã có lập kế hoạch, tốt, Lý Hoài An, ngươi tự mình chọn lựa dám vóc người tay, phải tất yếu tuyển trung thành đáng tin người. Tuân mệnh, bệ hạ. Còn có, Hạng Tự, chúng ta nhất định phải bảo đảm điều bí mật này bố trí không vì địch nhân biết, ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này giữ bí mật công tác. Vâng, bệ hạ. Theo kế hoạch từng bước chứng thực, Tần Vũ hít một hơi thật sâu, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bảo vệ Đại Tần. Đại điện bên ngoài, bóng đêm thâm trầm. Tần Vũ trong lòng còn có chút ít lo lắng, khẽ thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Mặc Giao cũng đã biết được chiến sự, bước nhẹ đi vào đại điện. Nàng không phải lấy phi tử thân phận, mà là một vị kiên định đồng minh xuất hiện tại Tần Vũ bên người. Nàng nhẹ nói, "Vậy hạ, ta sẽ lưu tại phía sau toàn lực trợ giúp, bảo đảm nỗi lo về sau." Tần Vũ cảm nhận được ủng hộ của nàng, nhẹ nhàng nói, "Có ngươi tại, ta yên tâm." Ánh nắng sáng sớm xuyên qua doanh trướng khe hở. Từ Kiện dò xét các binh sĩ, những kinh nghiệm này tàn khốc huấn luyện gương mặt. Trong doanh địa, nồi đồng bên trong nước nóng sôi trào, hơi nước lượn lờ dâng lên. Từ Kiện đứng tại một tảng đá lớn bên cạnh, mở ra địa đồ, chỉ vào phía trên biểu thị ra Thanh Sơn huyện vị trí. Các binh sĩ làm thành một nửa hình tròn, lắng nghe chỉ thị của hắn. Từ Kiện háng giọng một cái, dùng hắn quen có trầm ổn thanh tuyến nói rằng, chúng ta muốn áp chế phản quân, chưa hết chiếm lĩnh Thanh Sơn huyện. Thành công, có thể khiến cho những cái kia lòng mang ngắm nhìn thế lực biết lực lượng của chúng ta. Một tên tuổi trẻ binh sĩ kích động lên tiếng, thống lĩnh, coi như lấy nhiều thắng ít, chúng ta cũng có lòng tin đánh xuống Thanh Sơn huyện. Từ Kiện khẽ cười nói, tốt, đây chính là dưới trướng của ta Đại Tần quân nhân huyết tính. Hắn đảo mắt đám người, nói tiếp, nhưng nhớ kỹ, giúp khí bên ngoài, kỷ luật giống nhau trọng yếu. Chúng ta chia ba đội hành động, riêng phần mình hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, bảo đảm không một lỗ thủng. Một vị khách sĩ quan hỏi, thống lĩnh, chúng ta như thế nào liên hệ? Từ Kiện từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ tam giác cờ, triển khai cho tất cả mọi người nhìn, đây là tín hiệu của chúng ta, xem tình huống mà định ra, thấy lưu hành một thời sự tình. Đúng lúc này, Lưu tướng quân từ một bên khác đi tới, sự xuất hiện của hắn nhường các binh sĩ càng thêm phấn chấn, hắn là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Đại gia nghe Từ Kiện chỉ huy, tại thực tế chiến đấu bên trong phục tùng an bài, mỗi một bước đều cùng thắng lợi cùng một nhịp thở. Lưu tướng quân vỗ vỗ Từ Kiện bay, nói rằng, yên tâm đi, ta bộ xương giả này còn chịu đựng được, sẽ vì các ngươi công kích phía trước. Theo an bài sẵn sàng, sắp trời hơi vân, bộ đội hướng mục tiêu chậm rãi tiến lên. Trung quanh rừng cây rậm rạp tại sương sớm bên trong lờ mờ, mơ hồ lộ ra mấy phần hàn ý, nhưng cái này cũng không có ngăn cản các binh sĩ vội vàng bộ pháp. Từ Kiện đi tại đội ngũ phía trước, tay cầm trường kiếm. Tại Thanh Sơn huyện biên giới, chiến đấu kèn lệnh vang vọng khắp nơi, trên chiến trường hỗn loạn, tiếng la giết liên tục không ngừng. Từ Kiện đứng tại hơi cao sườn đất bên trên. Hắn ý thức được, các binh sĩ ra rời đang nhanh chóng tiêu hao lực chiến đấu của bọn hắn. Thế là, hắn cao giọng kêu gọi, đại gia giữ vững tỉnh táo, dựa theo kế hoạch làm việc. Thanh âm của hắn như là một cây ổn định quân tâm của trụ, cho các binh sĩ mang đến tiếp tục chiến đấu kích tỉnh. Bọn hắn cố gắng y theo kế hoạch tiến hành phòng ngự cùng thế công. Nhưng mà nhiều ngày buôn ba đã để thể lực của bọn họ thấy đáy. Tư Kiện nhìn ở trong mắt, quả quyết hạ đạt chỉ lệnh, tạm dừng chiến đấu, tất cả mọi người bổ sung lương khô cùng nước. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn, các binh sĩ trên mặt đất ngồi trên mặt đất, mấy ngụm lương khô vào trong bụng, tinh thần trong nháy mắt phấn chấn. Tuổi trẻ các binh sĩ nhao nhao xuống lại tới, có vua vua Tư Kiện bà bay, cảm kích nói rằng, may mắn mà có sắp xếp của ngươi, chúng ta lại có thể tiếp tục chiến đấu. Đúng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, Tư Kiện lập tức cảnh giác, rút ra tam giác cờ giơ cao ra hiệu, rút lui. Nhưng mà, quân địch công kích phô thiên cái địa mà đến, không có cho Tư Kiện bọn hắn quá nhiều thời gian. Lưu tướng quân thấy thế, vung lên trong tay trường mâu, quyết tâm đã định, các vị, mau rút lui. Hắn nói xong, liền dứt khoát quyết nhiên hướng quân địch phương hướng phóng đi, dùng anh dũng của mình không sợ là bộ đội tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian. Địch nhân giống như nước thủy triều vào tới, nhưng nhân số bên trên cách xa nhường hắn dục huyết phân chiến. Hỗn chiến bên trong, Tư Kiện thể hiện ra chắc tuyệt tài năng chỉ huy, hắn cấp tốc tập kết bộ đội, điều chỉnh đội hình, ổn định lại trận cước. Dựa theo thứ tự rút lui, không nên hoảng loạn. Hắn lớn tiếng chỉ huy. Theo Tư Kiện chỉ lệnh, kỵ binh bộ đội bắt đầu có thứ tự rút lui. Bọn hắn cấp tốc xuyên qua rừng rậm, hướng khu vực an toàn chuyển đi. Chương 1069, chiến đấu trên đường phố nghịch tập. Chương 1069, chiến đấu trên đường phố nghịch tập. Lưu tướng quân mặc dù đã thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Tại Lưu tướng quân một cái bổ nhào phía dưới, trước mặt hắn mấy cái địch nhân ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng phía sau lưng của hắn cũng bởi vì thời gian dài chiến đấu mà bị mồ hôi thấm ướt. Giống giận, hắn vung vẩy trường mâu, sắc mặt lạnh lùng, thề đem địch nhân bước lui. Đừng cho bọn hắn lại có cơ hội thở dốc. Lưu tướng quân lớn tiếng kêu gọi, dường như một đầu bị hoảng sợ manh thú. Trên chiến trường tình thế tại Tư Kiện chỉ huy hạ dần dần chuyển. Thanh âm của hắn như là một đạo thiểm điện bạch phá hỗn loạn, toàn viên, tiến lên, vây kín bọn hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, các binh sĩ như ra khỏi nòng mũi tên nhọn cùng nhau hướng quân địch phản công. Đối thủ trong lúc hỗn loạn nếm thử liều mạng chống cự, nhưng theo thế công tăng cường, sĩ khí sụp đổ, lâm vào hỗn loạn tương bừng. Tư Kiện một cái bắt được ý đồ của bọn hắn, cấp tốc cho ra chỉ lệnh mới, chặn đứt đường lui của bọn hắn. Lưu tướng quân cùng những binh lính của hắn tận hết sức lực quán triệt lấy Tư Kiện mỗi một cái chỉ thị. Lần này tuyệt không thể bỏ qua chạy trốn địch nhân. Tư Kiện một ngựa đi đầu, tự mình dẫn đầu đám bộ đội nhỏ truy kích tàn quân. Tinh kỳ liệp liệp, chiến mã lao nhanh, chỗ đến đều khiến địch quân binh sĩ hồn phi phách tán. Nhưng mà, bởi vì địch nhân hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn tìm đúng Tư Kiện, thả ra một chi tên bắn lén. Nhưng tại thời khắc này, Tư Kiện bản năng phản ứng cứu được hắn một mạng, thân thể của hắn một bên, thiên quân thời điểm nguy kịch né tránh chi kia đoạt mệnh mũi tên. Chiến đấu kết thúc, phong thanh dần dần hơi thở. Tư Kiện nhìn về phía phương xa, xác nhận không còn sót lại địch nhân sau mới chậm rãi yên lòng. Hắn quay đầu lại, trông thấy Lưu tướng quân run rẩy chống trường mâu. Tư Kiện trong lòng cảm kích, đi lên trước vỗ vỗ tướng quân bả vai, ngươi hôm nay không thể bỏ qua công lao. Lưu tướng quân khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vừa mới khôi phục thần thái, thắng lợi chung quy là đại gia cùng nhau cố gắng kết quả. Thanh âm của hắn đều có chút khàn giọng. Tư Kiện kiếm quang trên chiến trường lấp lóe, chỗ đến không ai cản nổi. Hắn dẫn theo quân đội thành công từ quân địch trong vòng vây phá vây. Nhưng mà địch nhân cũng không cam chịu yếu thế, cấp tốc tại hai bên triển khai mạnh mẽ phản kích, ý đồ khép lại vòng vây. Lúc này tình thế có chút gấp gáp, nhưng Tư Kiện cũng không có chút nào bối rối, hắn biết rõ Lưu tướng quân ngay tại là trận này phản kích chủ hạch càng làm trưởng hơn xa một bước. Tướng quân, phía trước chính là dòng sông. Một tên binh lính gấp rút báo cáo. Lưu tướng quân lập tức ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần có thể qua sông, vây quanh địch nhân phía sau, liền có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Thế là, hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược, đối cận thân bộ đội hạ đạt mệnh lệnh mới, tất cả mọi người lập tức hướng dòng sông tới gần, chúng ta muốn từ nơi đó đánh bọn hắn cái xuất kỳ bất ý. Tư Kiện dường như chưa hề cảm thấy như thế phấn chấn. Hắn một mặt tiếp tục truy kích chạy tứ tán địch nhân, một mặt nhìn xem chiến hữu bên cạnh. Toàn lực truy kích, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Tư Kiện thanh âm rất lớn, tất cả mọi người có thể nghe thấy, khiến các binh sĩ sĩ khí tăng vọt. Chiến trường dần dần rời đi bờ sông, binh khí va chạm thanh âm bị chảy xiết tiếng nước che giấu. Trên mặt sông, binh sĩ dùng bè trúc cùng thuyền nhỏ nhanh chóng vượt qua, mà lưu tại bên bờ chiến sĩ thì thủ vững trận địa, làm hậu phương sách lược tranh thủ thời gian. Mà cùng lúc đó, Lưu tướng quân đang chạy trốn trận của địch quá trình bên trong, đột nhiên một tên người mang tin tức đội vàng chạy đến, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng: "Tướng quân, đây là văn kiện khẩn cấp." Mật tín bên trên thình lình viết, coi chừng phía sau. Lưu tướng quân nhíu mày, trong lòng cảnh giác. Hắn lập tức ý thức được, như địch nhân từ phía sau tập kích, kế hoạch của bọn hắn khả năng toàn bộ sụp đổ. Hắn lập tức phái ra người mang tin tức ra dòi thúc ngựa, đem cái này một cảnh cáo truyền đạt cho Tư Kiện. Đang truy kích địch nhân Tư Kiện, thu đến Lưu tướng quân mật tín sau, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn lập tức quay đầu ngựa lại, tật âm thanh quát, tất cả mọi người chú ý, phía sau khả năng có biến, chúng ta trước tiên cần phải đi trở về thủ. Các binh sĩ rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao thu hồi truy kích tình thế, theo sát Tư Kiện hướng phía sau nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, Hạng Tự cùng Lý Hoài An cũng gấp nhanh chạy đến. Lý Hoài An đối với thế cục biến hóa sớm đã trong lòng hiểu rõ, hắn cùng Hạng Tự đã chuẩn bị lấy khẩn cấp phương án. Hạng Tự thấy một lần Tư Kiện, liền hạ giọng hỏi thăm, chúng ta phải chẳng đã nghĩ cách địch chuyển cục diện. Tư Kiện kiên định gật đầu, lại gấp cũng không sợ, trận chiến này quyền chủ động tại chúng ta dưới chân, địch nhân nếu dám đuổi theo, thì để cho bọn họ nhìn sự lợi hại của chúng ta. Tần Vũ lôi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo thoáng hiện hồ quang, địch nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có phun tung tóe máu cũng nhỏ giọt trên mặt đất, đáy mắt của hắn in huyết sắc, vẻ mặt lạnh lùng cơ hồ như cái chiến thần đồng dạng, nhường nhìn thấy hắn địch nhân đều rất là sợ hãi. Hắn cầm thật chặt trong tay kiếm, trong lòng tràn đầy vô tận chiến ý lúc này, một đội điêu luyện binh sĩ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông vào chiến trường, trong nháy mắt ngăn lại địch nhân đường đi. Cho dù địch nhân đông đảo, trợ giúp đến đội ngũ nhường Tần Vũ cảm thấy một chút an ủi, hắn thấp giọng ra lệnh, ổn định trận cước, đem bọn hắn toàn bộ chạy trở về. Nhưng mà, đang lúc chiến cuộc tương đối ổn định lúc, Hạ Tử ngoài ý muốn mất tích nhường Tần Vũ cho mày. Hắn nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, trong lòng tràn ngập bất an. Quả nhiên sau đó không lâu, Hạ Tử bỗng nhiên từ trong đám người hiện thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hắn càng giống là một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Tần Vũ nội tâm, "Bệ hạ, xem ra ngươi cái gọi là hùng tài đại lược không gì hơn cái này." Hạ Tử động tác mau lẹ như điện, lưỡi dao trực chỉ Tần Vũ. Mà đổi thành một tên kiếm khách cũng gia nhập giáp công chi thế, Tần Vũ trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Thiên quân thời điểm nguy kịch, đột nhiên một đạo mũi tên phá không bổ vàng, trực tiếp xuyên thấu Hạng Tự lồng ngực, máu tươi bắn lên. Tần Vũ mặc dù hữu kinh vô hiểm, tuy nhiên bị lưỡi kiếm quẹt làm bị thương, đau đớn trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ngay tại Tần Vũ cố nén đau sốt trèo trong lúc, lại một mũi tên bay về phía sau, càng nhiều mũi tên đánh tới, khiến cho còn lại truy binh không thể không tạm lui. Lý Hoài An thần tiễn thuật nhường hắn cảm nhận được trong nguy cấp một tia an tâm. "Bệ hạ, tình thế không ổn, chúng ta trước hết rút lui." Tư Kiện đã tìm đến Tần Vũ bên thần, lập tức sắp xếp người đem Tần Vũ dịu dắt đứng lên. Bọn hắn tại địch nhân đang bao vây phá vây, hỗn chiến bên trong phân tán bộ đội cũng bị khẩn cấp triệu hồi. Theo chiến đấu tiếp tục, bọn hắn đã vô pháp tiêu diệt toàn bộ quân địch. Tần Vũ ánh mắt cấp tốc đảo qua còn tại tiến hành kịch chiến địa phương, ý thức được chỉ có rút lui trước lui, khả năng bảo tồn thực lực. Hắn hạ đạt mệnh lệnh rút lui, đám người dần dần phân tán tìm kiếm an toàn con đường. Trốn đến cửa ngõ, Tần Vũ cùng Từ Kiện cùng một chỗ tại hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, phía sau truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Tần Vũ cùng Từ Kiện qua lại trong hẻm nhỏ, bước chân vội vàng. Dưới mắt, nghiêng hai lắng nghe, nơi xa mơ hồ truyền đến chiến mã tê minh thanh âm. "Bệ hạ, kiên trì một chút nữa, chúng ta rất nhanh liền có thể cùng đại bộ đội tụ hợp." Từ Kiện thở hổn hển nói rằng. Tần Vũ mím chặt khóe miệng, nhẹ gật đầu, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện đắc thủ. Lập tức, ánh mắt của hắn từ ngõ nhỏ chỗ sâu đảo qua, dường như đang mong đợi cái gì. Quả nhiên, sau đó không lâu, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ cửa ngõ truyền đến. Chương 1070, huyết chiến xa trường chương 1070, huyết chiến xa trường một tên kỵ binh trinh sát dục ngựa mà đến, mày rậm dưới ánh mắt chớp động lên hy vọng, Lương Châu viện của tới. Từ Kiện trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, "Bệ hạ, lần này chúng ta được cứu rồi." Trong chốc lát, Lâm Khắc Long xuất lĩnh viện quân như phong quyền tàn bân giống như cấp tốc đổi tới. Tần Vũ ánh mắt sáng rực. Hắn quay người mặt hướng bộ đội, quả quyết huy động cánh tay, ổn định trận tuyến, nên địch. Giờ phút này, trên chiến trường khói lửa tràn ngập. Tần Vũ cùng Từ Kiện cấp tốc gia nhập chiến đấu. Theo Lương Châu viện quân cùng đại tần binh sĩ chặt chẽ phối hợp, tình thế chậm chậm hướng phía có lợi phương hướng phát triển. Lâm Khắc Long ở tiền tuyến chỉ huy nhược định, hắn tỉnh táo điều chỉnh chiến thuật, thỉnh thoảng chỉ huy bộ đội mượn dùng trên chiến trường xếp thi thể che chắn quân địch mưa tên. "Lương Châu các dũng sĩ, theo ta công kích." Lâm Khắc Long vung tay hô to, dẫn đầu kỵ binh phát khởi một lần lại một lần xung kích, xáo trộn quân địch trận hình. Như lưu tinh mũi tên từ sau sắp xếp bay ra, tinh chuẩn đả kích địch quân cung thủ cùng người tiên phong. Tần Vũ trong chiến trường trung tâm bày mưu nghĩ kế, tự mình gia nhập chém giết, kiếm pháp gọn gàng, làm cho người sợ hãi. Hắn nhảy lên thật cao, chém bay một tên tới gần địch binh. Địch quân trận doanh sĩ khí rất nhanh nhận áp chế, dần dần mất đi ưu thế. Trong nháy mắt, sắc trời dần tối, địch binh đối mặt càng thêm kiên cố phòng tuyến, bắt đầu co vòi. Tần Vũ dừng bước lại, nắm chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói rằng, "Không sai biệt lắm, nên cho bọn họ một bài học." "Vâng, bệ hạ." Từ Kiện đáp lại, thời gian dài căng cứng kỳ thật nhường hắn cũng có chút mệt mỏi, nhưng là bây giờ lại không thể dừng lại. Theo Tần Vũ mệnh lệnh, bộ đội triển khai phản công cuối cùng. Đại Tần đám binh sĩ nhất cổ tác khí, xông phá địch quân phòng tuyến cuối cùng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cứ việc thế cục dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng Tần Vũ lông mày từ đầu đến cuối hơi nhíu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem Lâm Khắc Long trong chiến trường trung tâm tỉnh táo chỉ huy, trong lòng vô cùng cảm kích. Lúc này, Lâm Khắc Long thông qua thân tín truyền đến một cái đề nghị, lợi dụng người hy sinh tấm chắn cùng trường mâu nhanh chóng đẩy vào. Tần Vũ quả quyết đồng ý, cũng nhường Từ Kiện ra lệnh. Cùng lúc đó, tại chiến trường một góc khác, Đường Quý ánh mắt sắc bén, chú ý tới phe mình có người bởi vì tổn thương ngã xuống đất, dưới mắt chỉ có thể lấy tốc độ nhanh hơn phá vây. Hắn vất tay ra hiệu hộ vệ bên cạnh, phá cửa sổ mà ra. Trong lúc nhất thời, bóng người bay tán loạn, tiếng thủy tinh bể vang lên, đám người cùng nhau nhảy ra, thành công tránh đi địch nhân vây kín. Khoảnh khắc, Lâm Đẳng từ dưới đất nhặt lên một tấm ván gỗ, là chạy bên trong đồng bạn chặn lại mưa tên, động tác nhanh chóng vô cùng. Đuổi theo, không thể dừng lại. Đường Quý lớn tiếng kêu lên. Từ Kiện cùng Tần Vũ đã giết vào trận địa địch, tự tay cổ vũ lấy đại tần các binh sĩ sĩ khí, binh khí giao hòa, ánh lửa nổi lên một phía. Trên chiến trường, dũng cảm Tần Vũ giơ cao trường kiếm, chỉ dẫn lấy các bộ hạ tiến lên phương hướng. Kiếm thuật của hắn cao siêu, thế không thể đỡ. Quân địch cảm nhận được đến từ vị này lớn tần đế vương cường đại lực các bách, sĩ khí dần dần lung lay. Tại một bên khác, Trần Diên Phong cùng các chiến hữu của hắn ngay tại hộ tống Tần Hữu cùng Tần Y Y rút lui chiến trường. Nho nhỏ Tần Y Y cầm thật chặt Trần Diên Phong tay, nàng nhìn về phía chiến trường, trong mắt tràn đầy đối phụ thân tín nhiệm. Đột nhiên, một hồi mới tiếng la giết từ phía sau truyền đến, là đại tần các binh sĩ cùng địch nhân kịch liệt liều chiến thanh âm. Tần Vũ biết, đây là một trận nhất định phải nắm lấy cơ hội chiến đấu. Hắn vung vẩy trường kiếm, quả quyết hạ đạt mệnh lệnh mới, tất cả mọi người, chuẩn bị phản công. Trận doanh phía sau, Lâm Đằng nhanh nhẹn lách mình tránh đi địch quân binh sĩ phan bay công kích, lập tức triển khai phản kích. Một màn này bị Tần Vũ thu hết vào mắt, trên khóe môi của hắn dương. Ngay tại chiến trường ồn ào náo động giờ phút này, Đường Quý la lớn, "Ta đói!" Hắn dùng sức cơ trường thương, thẳng bức quân địch. Theo thương ảnh tung bay, đám địch nhân thất kinh, hốt hoảng thối lui. Lâm Đằng thấy tình cảnh này, cấp tốc hạ lệnh, "Trước dừng lại, trước dừng lại." Đại gia tuân lệnh sau nhau xuống ngựa, tụ tập tại biên giới chiến trường, liên tục không ngừng bắt đầu dùng cơm. Nói là dùng cơm, kỳ thật cũng bèn bèn gặm mấy ngụm lương khô, lấy bổ sung chiến đấu tiêu hao thể lực. Lúc này, Lâm Đằng xuất ra một miếng thịt đưa cho Đường Quý, thưởng thức nói, "Đường Quý huynh đệ, ngươi hôm nay thế nhưng là lập công lớn, chúng ta chiến sĩ anh dũng lẽ ra nên ăn nhiều một chút." Đường Quý tiếp nhận thịt, nhếch miệng cười một tiếng, "Đa tạ. Bất quá thật hy vọng về sau mỗi cuộc chiến đấu đều có thể có dạng này ban thưởng." Sau đó không lâu, chiến trường nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa dồn dập, Lâm Đằng lập tức cảnh giác lên. "Đại gia chuẩn bị, khả năng có biến." Hắn tỉnh táo ra lệnh. Quả nhiên, bỗng nhiên toát ra quân địch cắt ngang vừa rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi. Mắt thấy địch nhân lại không quan tâm xông lên, nguyên bản định rút lui kế hoạch đành phải tạm thời gác lại. Trong hỗn loạn, Đường Quý đứng ra, hắn nghiêm túc đối Lâm Đằng nói rằng, "Các ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn." Thế nhưng là, Lâm Đằng muốn nói lại thôi, nhìn ra Đường Quý thẳng tiến không lùi quyết tâm sau, nhẹ gật đầu, "Vậy thì nhờ ngươi chống được." Đường Quý mỉm cười, lần nữa xông vào trận địa địch. Đường Quý đưa mắt nhìn Lâm Đằng cùng Tần Vũ dẫn đầu bộ đội rút lui. Hắn nắm chặt trường thương, xoay người lần nữa đối mặt vọt tới quân địch. Hắn có thể đánh đến hiện tại vị trí này, tự nhiên là có mấy phần bản lãnh, hơn nữa thân làm quân nhân hắn cũng sẽ không nói lui. Huống hồ hiện tại muốn đem sinh lộ lưu cho có năng lực hơn càng tuổi trẻ người. "Đường Quý đại ca, không được, ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ." Một cái tuổi trẻ thanh âm từ phía sau truyền đến, người nói chuyện chính là tướng lĩnh Hạ Tự. Đường Quý cùng quan hệ của hắn tốt nhất, ngay từ đầu tại trong quân doanh đối với hắn cũng có nhiều chiếu cố. Đường Quý khẩu súng bay xuống, ngăn khuất Hạ Tự trước mặt, "Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng lần này nay ta đuổi theo bọn hắn, đi bảo hộ người phía sau cùng bệ hạ." Hạ Tự còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Đường Quý kia không thể nghi ngờ thần sắc, hắn đành phải gật đầu, "Đại ca, ngươi nhất định phải sống trở về." Đường Quý nhẹ gật đầu, "Yên tâm, ta đã đồng ý tướng quân, ta sẽ sống lấy thấy các ngươi." Hắn vô Hạng Tự bà bay, quay người lại mặt hướng quân địch. Theo đội ngũ từ từ đi xa, Đường Quý bên người chỉ còn lại có số ít bằng lòng lưu lại cùng tiến thối các dũng sĩ, bọn hắn đều hiểu lúc này là lấy mệnh tương bắt thời khắc. Tần Vũ cùng Lâm Đằng ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu. Bọn hắn đều hiểu, cách ra quyết định là vì đại cục cần thiết, lại không thể ức chế tình cảm chấn động. "Tần Vũ, yên tâm đi, Đường Quý là cái đáng tin cậy người, chúng ta không thể cô phụ hắn." Lâm Đằng nhẹ nhàng nói rằng. Tần Vũ mím chặt khóe miệng nhẹ nhàng buông lỏng, lại chưa trả lời, chỉ là trong lòng mặc niệm, "Đường Quý, nhất định phải chịu đựng." Quân địch thế công càng lúc càng mãnh, Đường Quý kêu lớn, "Các huynh đệ, đi theo ta, chúng ta không thể lui lại." Đám người hưởng ứng. Theo chiến cuộc triển khai, phiến chiến trường này đã sớm bị máu nhuộm đỏ, khói lửa tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Nhưng mà, Đường Quý trường thương trong tay chưa từng đình chỉ múa. Bóng đêm như mực, trong doanh trướng, ánh lửa nhảy lên. Dòng suy nghĩ của hắn như thiên quân vạn mã ở trong lòng lao vụt, cứ việc trước mặt nghiên cứu thảo luận bầu không khí ngưng trọng. Tiêu Hạ tại trong trướng đứng nghiêm, sắc mặt bởi vì ấy nãy mà hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ngôn từ ở giữa lộ ra một cố quả cảm. Chương 1071, trong hoàng cung mật lệnh chương 1071, trong hoàng cung mật lệnh bệ hạ, ta chưa thể tại địch nhân xâm nhập lúc quả quyết thanh trừ thai hoàng ẩm, là ta cô phụ tín nhiệm của ngài. Tần Vũ khẽ gật đầu, hiện nay không phải lúc truy cứu trách nhiệm, thế cục nghiêm trọng, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, tìm ra biện pháp giải quyết. Trong chướng đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Nhưng Tần Vũ không muốn nhìn thấy đám người bởi vì chuyện này lên xung đột, hắn một bên nghe ý kiến các phe, vừa quan sát phản ứng của mọi người. Đứng ở một bên mưu sĩ Lý Hoài An, cau mày, trầm ngâm một lát sau nói rằng, bệ hạ, ta đề nghị chúng ta từ nội bộ trước chỉnh đốn lên, đem địch nhân mai phục khả năng thanh trừ tiết điểm mạch trận, sau đó từng bước chuyển thủ làm công. Lý đại nhân nói có lý. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, Tiêu Hạ, ngươi cùng Lý Hoài An một đạo, định ra một cái kỹ càng phương án đi ra, chúng ta nhất định phải nhanh thay đổi trước mắt thế yếu. Đám người nghe vậy nhao nhao phụ họa, đối với hoàng đế quyết đoán, bọn hắn tràn ngập lòng tin. Tiêu Hạ lại khôi phục một chút khí sắc, thật sâu bái, bệ hạ yên tâm, ta tất nhiên đem hết toàn lực. Bên kia, Đường Quý trên mặt che kín chiến đấu bụi đất, nhưng trong hai mắt chiến ý thiêu đốt hoàn toàn như trước đây. Hắn trường thương vung vẩy như gió, nhanh như gió tới gần quân địch trận liệt. Cứ việc cái khác tướng lĩnh từng đề nghị hắn tạm thời rút lui, giờ phút này người bên ngoài khuyên can giống như gió thoảng bên thai đồng dạng, bị hắn vô tình quên sạch sành sanh. Các huynh đệ, theo ta bên trên. Đường Quý thanh âm to, xuyên thấu kịch liệt tiếng la giết truyền vào mỗi một cái sĩ tốt trong hai. Các binh sĩ nhìn thấy Đường Quý kia không sợ hai chút nào thân ảnh, trong lòng cũng sinh ra một cỗ không sợ lực lượng, chăm chú đi theo phía sau. Nhưng mà ngay tại cái này vào đầu, tiền tuyến truyền đến một cái làm cho người phân chấn tin tức, Tần Vũ bệ hạ đã đích thân tới tiền tuyến chỉ huy. Tin tức này giống một tề cường tâm châm, cấp tốc truyền khắp toàn bộ quân doanh, sĩ khí vì đó rung động một cái. Mỗi cái bộ não người bên trong đều hiện ra vị kia tỉnh táo bình tĩnh, làm cho người tin cậy hoàng đế hình tượng. Năng lực chỉ huy của hắn cùng mưu tính sâu xa là tất cả mọi người lòng tin chi nguyên. Bệ hạ tới, vậy chúng ta nhất định có thể thắng. Một cái tuổi trẻ binh lính la lên, người chung quanh nhao nhao hưởng ứng. Trên chiến trường bầu không khí lập tức biến đổi, các binh sĩ công kích càng thêm hung mãnh. Lúc này, Tần Vũ đang đứng tại chiến trường điểm cao bên trên, bên cạnh tụ tập một đám tướng lĩnh. Hắn lặng lẽ quan sát, đối địch quân động tĩnh rõ ràng trong lòng. Mệnh khiến cho mọi người tập trung hỏa lực, ưu tiên tan rã quân địch cánh trái trận địa, sau đó từ Đường Quý đại tướng toàn lực đột phá trận địa địch trung tâm. Thanh âm của hắn cũng cao, lại tại phân loạn bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Đường Quý được đến chỉ thị, trong lòng vui mừng, vung lên trường thương hướng trận địa địch chỗ sâu phóng đi. Quân địch thân vệ vốn đã bày ra trùng điệp vây khốn, ý đồ đem Đường Quý một lần hành động cầm xuống. Nhưng ở Tần Vũ chỉ huy dưới, Đường Quý chiến mã như thoát cương chi thú, nhảy lên, phi nhanh hướng địch chi yếu hại. Địch tướng cả kinh thất sắc, không ngờ tới Đại Tần quân đội phản công nhanh chóng như vậy mà chí mạng. Tại tử chiến không lùi Đường Quý dẫn đầu dưới, Đại Tần đám binh lính như mãnh hổ hạ sơn giống như, không sợ nhào về phía trận địa địch, dường như phồng lên cuồng phong bạo vũ, quét sạch mà đi. Nhưng dù cho vẫn chuyên chú vào phía trước kịch liệt chiến cuộc, Tần Vũ cũng không có xem nhẹ đến từ phía sau mơ hồ bất an. Tại hắn tỉnh táo bề ngoài hạ, cũng không phải là không có chút nào lo lắng, đây đều là nhân chi thường tình, trong lòng của hắn kỳ thật lấy đồng dạng có một ít không thể coi thường lo lắng. Tiêu Hạ, hắn thật có thể nhịn được ung dung thản nhiên. Tần Vũ trong lòng nói nhỏ, hiển nhiên đối Tiêu Hạ khi biết gia tộc khả năng cùng địch quân gián điệp có quan hệ sau chỗ chọn lựa ẩn nhận thái độ cảm nhận được một tia bất an. Hắn đối Tiêu Hạ trung thành tin tưởng không nghi ngờ, nhưng dưới mắt chiến cuộc dung không được bất kỳ sơ thất nào. Tại chiến tuyến hậu phương, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân ngay tại chủ tính trung đội ngũ tất yếu thiết tế, Tần Vũ đối hai người kia tin cậy không thua kém một chút nào cái khác trung thần. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy phương xa bầu trời tầng mây đang bị mới lên mặt trời nhiễm lên một mảnh chói lọi kim sắc, nắm kéo suy nghĩ của hắn trở lại dưới mắt vấn đề. Lý Hoài An, ngươi thấy thế nào? Tần Vũ quay người đối lập tại bên người Lý Hoài An hỏi. Vị này mưu sĩ một mực lấy nhạy cảm kiến giải mà nghe tiếng, là Tần Vũ bên người không hai túi khôn. Vậy hạ, trước mắt Đường Quý đã thành công đột phá trận địa địch, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Địch nhân khả năng còn lại chuẩn bị ở sau, bây giờ mấu chốt nhất là rõ ràng địch quân gián điệp nơi phát ra. Lý Hoài An hơi chút trầm ngâm, chữ chữ chấm trước. Ngươi nói đúng. Tần Vũ gật đầu đồng ý, chuyện này ta sẽ giao cho Hạng tự xử lý, hắn ở phương diện này có hắn đặc biệt tài năng. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Tần Vũ quyết định cho Hạng tự hạ đạt cái này một hạng bí mật mà nhiệm vụ trọng yếu. Hạng tự, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách chuyện này, cần phải làm được giọt nước không lọt. Hạng tự nhẹ gật đầu. Xin yên tâm, bệ hạ, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Mặc Giao cũng ở hậu phương phát huy ảnh hưởng của năng lực, đối chư hầu ở giữa động tĩnh tiến hành giám thị. Tiêu Hạ đi vào đại điện lúc, Tần Vũ thần sắc tựa như núi cao trầm ngưng, mắt sáng như đuốc. Cửa phòng tại phía sau hắn nhẹ nhàng khép lại, một cú cảm giác gáp bách tùy theo mà đến. Tiêu Hạ cố gắng duy trì trấn định, cứ việc nội tâm đã có gợn sóng, cái trán thấm ra một chút mồ hôi. Hắn lòng dạ biết rõ, tại vị này tuổi trẻ đế vương trước mặt, bất kỳ rất nhỏ lung lay đều sẽ bị rõ ràng bắt giữ. Tiêu Hạ Tần Vũ thanh âm trầm thấp kêu gọi hắn, ngươi là rõ ràng, gần nhất có một số việc không thích hợp. Tiêu Hạ cúi đầu, trầm mặc thật lâu, rốt cục ở trong lòng dãy rủa kết thúc sau mở miệng, bệ hạ, ta duy nhất quan tâm là gia quốc an nguy. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một loại bất đắc dĩ đắng chát. Tần Vũ không có lập tức đáp lời, trong điện không khí trầm ngưng, trong lúc nhất thời vậy mà an tĩnh giống như là kim châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe thấy. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, không có lại bảo trì loại kia lạnh lẽo ngữ điệu, mà là nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, Tiêu Hạ. Có người tại phá hư chúng ta căn cơ, cái này đã vượt ra khỏi đơn giản bên trong gia tộc sự tình. Ta hiểu được bệ hạ. Tiêu Hạ ngẩng đầu, rốt cục nên tiếp Tần Vũ ánh mắt. Ta bằng lòng hiệp trợ điều tra, phải tất yếu tìm ra cái kia phản đồ. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, dường như cuối cùng từ đối Tiêu Hạ do dự bên trong thu được xác nhận. Hắn biết, cái này nghĩ sâu tính kỹ người đã quyết định phối hợp. Từ giờ trở đi, ngươi hiệp trợ Hạng tự, hắn sẽ cáo chi ngươi một chút mới động tĩnh. Tần Vũ ngữ khí hơi lỏng. Tiêu Hạ trong lòng buông lỏng, biết mình đã từ trên vách đá kéo lại. Hắn sẽ đối với Tần Vũ tín nhiệm đáp lại hành động, đồng thời cũng không nói thêm gì, lấy hành động thực tế đáp lại quân chủ kỳ vọng. Cần tuân bệ hạ chi mệnh. Cửa phòng lần nữa mở ra, Tần Vũ thân ảnh dần dần biến mất ở sau cửa. Hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Đêm khuya hoàng cung tiền điện, tiên tĩnh dường như có thể nghe thấy gió nhẹ lướt qua đình viện lá trúc thanh âm. Ánh trăng như nước xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào trong điện bóng loáng phiến đá bên trên. Tiêu Hạ hơi có vẻ cẩn thận tình trạng nhập trong điện, cái bóng của hắn đi theo trên mặt đất kéo dài. Chương 1072, dưới trời sao mưu đồ bí mật. Chương 1072, dưới trời sao mưu đồ bí mật. Ở chỗ này chờ đợi hắn người, là một cái thân mặc bạch y nam tử thần bí, trên mặt mang theo mạng che mặt, chỉ lộ ra từng đôi mắt. Rốt cuộc đã đến, Tiêu đại nhân. Áo trắng thanh âm của người lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thích thú. Tiêu Hạ nhíu mày. Người là ai? Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người áo trắng cười khẽ, hiển nhiên đối với Tiêu Hạ cảnh giác sớm có sở liệu. Ta à, có thể xưng ta là Triệu Do An, nhưng trên thực tế, ta là Hạng tự thủ hạ, chúng ta là cùng một trận doanh. Triệu Do An. Tiêu Hạ suy tư cái tên này, mục đích của ngươi là cái gì? Hắn bất động thanh sắc ngắm nhìn bốn phía. Chúng ta cần thay mắt. Triệu Do An dừng một chút, sau đó ngựa khí hơi có vẻ vội vàng nói, trong cùng, gần nhất tình thế phức tạp giao thoa, chúng ta cần phải có người có thể bền bỉ đất là chúng ta truyền lại tin tức. Tiêu Hạ không có trả lời ngay, mà là cúi đầu trầm tư một lát. Trước đây lý niệm trong đầu giao thoa, hắn biết đây là một cái cơ hội, cũng là một cái cực lớn phong hiểm. Nghĩ đến chỗ này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Nếu ta bằng lòng ngươi, ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta sao? Tiêu Hạ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp. Đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho phong phú thù lao. Triệu Do An thoáng đến gần, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đúng hạn báo cáo trong cung động tĩnh, chúng ta chắc chắn tương ứng hồi báo. Tiêu Hạ trong lòng hơi động, nếu như ta muốn biết ngươi chân thực bối cảnh đâu, như thế nào xác nhận lời của ngươi nói phải chăng đáng tin? Triệu Do An hơi có vẻ chần chừ, dường như tại cân nhắc phải chăng lộ ra càng nhiều. Tên của ta có lẽ là Lập. Hắn cuối cùng thừa nhận, nhưng Hạng tự mệnh lệnh là đáng tin, hắn cam đoan an toàn của ngươi, cũng cam đoan giữa chúng ta hợp tác.
"Tốt ta, ta bằng lòng ngươi, nhưng xin nhớ kỹ, ta chỉ vì lợi ích làm việc." Người áo trắng gật đầu, yên lặng đưa ra một quyển da dê, phía trên viết có ước định hạng mục công việc. Tiêu Hạ tiếp nhận da dê, nhẹ nhàng triển khai, phía trên chữ viết ở dưới ánh trăng mơ hồ phát sáng. "Mỗi 3 ngày, ngươi sẽ chờ ta ở đây." Triệu Do An thanh âm êm dịu. "Tốt." Tiêu Hạ đem quyển da cứu tốt, thu vào trong ngực, sau đó quay người từng bước một đi trở về, bọc hậu đèn đuốc dần dần đi xa. Ánh trăng vẩy vào bọc hậu đình viện, trong bầu trời đêm lấm ta lấm tấm. Tiêu Hạ nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, đi vào Tần Vũ thư phòng. Hắn thấp giọng kêu, "Bệ hạ, Tiêu Hạ thỉnh cầu yết kiến." Tiếng gõ cửa tại trong yên tĩnh có chút đột ngột, nhưng rất nhanh liền chuyển đến Tần Vũ giọng ôn hòa, "Vào đi." Tần Vũ còn tại bàn trước, tinh tế lật qua lại địa đồ. Hắn ngẩng đầu, sau đó cấp tốc bị bình tĩnh thay thế. "Tiêu Hạ, ngươi lúc này tìm ta, chắc hẳn có chuyện quan trọng bẩm báo." Tiêu Hạ đi đến Tần Vũ trước mặt, đem Triệu Do An giao phó tình báo toàn bộ nói ra. Hắn cẩn thận miêu tả Triệu Do An kế hoạch cùng hạng tự thăm dự, sau đó mang theo do dự nói bổ sung, "Ta biết làm như vậy có lẽ sẽ bất chấp nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, đối đại Tần quốc củng cố có cực lớn trợ lực." Tần Vũ nhìn chăm chú hắn, khẽ cau mày, "Phán đoán của ngươi là?" Tiêu Hạ nghĩ sâu tính kỹ mở miệng, "Thần cho rằng có thể thử một lần, bảo thủ làm việc tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Hắn dừng lại một chút, "Nhưng mà, thần còn có một chuyện bất an." Tần Vũ ánh mắt thả nhu, nói tiếp, "Mạc Phi dường như bất mãn trước mắt thế cục, nàng tranh thủ trở thành hoàng hậu ý đồ càng thêm rõ ràng. Thần nghe nói sau lưng nàng có chút lực lượng tại vận hành, mặc dù không biết rõ mục đích ở đâu, nhưng đây đối với đại Tần quốc mà nói chưa chắc là chuyện tốt." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Ta sẽ đích thân đi thăm viếng Mạc Giao, nàng có ý nghĩ của mình, ta minh bạch nàng cũng là vì hài tử tương lai an toàn cùng quốc chi hương suy." Hắn tiếng nói trầm thấp, "Đến mức kia phần hứa hẹn, ta chưa từng tùy tiện hứa hẹn, nàng phải biết điều này." Tiêu Hạ gật đầu, trong lòng của hắn đối Tần Vũ tôn kính lại tăng thêm mấy phần. "Bệ hạ anh minh quyết sách nhất định có thể yên ổn thế cục." Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lui ra, "Trong khoảng thời gian này, hành sự cẩn thận." Tiêu Hạ rời khỏi thư phòng, gió đêm chạm mặt tới. Trong lòng của hắn minh bạch, lần này có lẽ chỉ là thế cục bên trong một bước. Tần Vũ đứng tại tẩm điện trước cửa, có chút ngẩng đầu nhìn xanh đậm bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhẹ nhàng gõ mở hoàng hậu cung cửa, phía sau cửa, bọn thị nữ thấy người tới là hoàng đế, vội vàng khuất thân hành lễ, đem Tần Vũ dẫn vào nội gian. "Bệ hạ tới." Mặc Giao thanh âm từ phía sau bức rèm che truyền đến. Tần Vũ đẩy ra rèm châu, trông thấy Mặc Giao đang ngồi một mình bên cửa sổ, ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ chiếu xuống trên người nàng, cho nàng dắt lên một tầng nhu hòa ngân quang. Nàng hai mắt mỉm cười, nhưng ấy mắt thần sắc lo lắng lại chưa thể tận giấu. "Tới nhìn ngươi một chút." Tần Vũ tại nàng bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên, ôn nhu nói, "Gần đây tựa như có tâm sự gì?" Mặc Giao nao nao, "Bất quá là một ít sự tình, không làm phiền bệ hạ lo lắng." Nàng dừng lại một chút, lập tức lại nhìn phía Tần Vũ, nhưng đã bệ hạ hỏi, vậy ta cũng không còn che giấu, ta xác thực hy vọng cho chúng ta hải tử tương lai mưu đến một phần bảo hộ. Tần Vũ gật gật đầu, ta minh bạch dụng tâm của ngươi, nhưng là ngươi phải biết, ta chưa hề hứa hẹn tùy tiện hứa hẹn. Mặc Giao cúi đầu xuống, nhẹ nói, là ta quá cấp thiết. Tần Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trấn an nói, không sao, ta hiểu sự lo lắng của ngươi, ta sẽ thật tốt quy hoạch. Tin ta, tất cả mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ an ổn. Mà tại một bên khác, Tiêu Hạ đã căn cứ Tần Vũ mệnh lệnh, mật thiết quan sát đến Mặc Gia động tĩnh. Hắn thông qua đường dây bí mật thu thập tình báo, bảo đảm hoàng đế ngờ vực vô căn cứ không còn biến thành sự thật. Hôm sau, Tần Vũ trên triều đình đưa ra trong lòng của hắn đã lâu kế hoạch. Đại Tần tại trên nước chiến lược đã có chút quy mô, nhưng muốn chân chính thực hiện triều ta chi phối bá quyền, hải quân kiến thiết còn cần tiến một bước tăng cường. Hắn hơi dừng lại, rõ ràng nói, ta quyết định bổ nhiệm Lý Hoài An làm vũ khí bộ tả tướng quân, từ hắn chủ tính trung hải quân sự vụ, hạng tự hiệp trợ xử lý tường tình. Lý Hoài An nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, lĩnh mệnh nói, vậy hạ yên tâm. Màn đêm buông xuống, toàn bộ hoàng cung bị một tầng nhàn nhạt ngân huy bao phủ. Tần Vũ xuyên qua thật dài hành lang, dọc theo trong hồi ức con đường đi vào một cái khoáng đạt đình viện. Từ Kiện đứng bình tĩnh tại bên cạnh hắn. Tần Vũ chú ý tới Từ Kiện ánh mắt không biết rõ nhìn về phía chỗ đó, trong mắt giống như mang theo một chút mỏi mệt cũng không biết tên bị thương. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, đối với trước mắt cái này tướng sĩ, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối còn có một tia không hiểu lo lắng. Từ thúc, ngươi biết cái nào một viên là sao thiên lang sao? Tần Vũ thăm dò tính mà hỏi thăm, muốn đánh vỡ phần này trầm mặc. Từ Kiện quay đầu, dùng một loại mang theo ngoại ý muốn ánh mắt nhìn hắn, phản phất tại nói, nguyên lai ngươi đối Tinh Tinh cũng cảm thấy hứng thú. Sao thiên lang? Từ Kiện theo Tần Hú ngón tay phương hướng nhìn lại, một lát sau mới trả lời, nhìn, bên kia sáng nhất viên kia, chính là trời lang tinh. Tần Hú khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, phụ hoàng từng nói cho ta biết, sao thiên lang ở trong trời đêm tựa như một vị dẫn dắt tướng quân, dẫn đạo chúng ta tìm tới phương hướng. Chương 1073, vũ khí quật khởi. Chương 1073, vũ khí quật khởi. Từ Kiện sau khi nghe xong, cũng toát ra hiếm thấy ôn hòa mỉm cười, vậy hạ quả nhiên là mưu tính sâu xa người. Nhưng, ta còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu. Tần Hú nói khẽ. Tuổi trẻ hoàng tử tự có trưởng thành không gian. Từ Kiện trấn an nói, chỉ cần ngươi chịu cố gắng. Dưới bầu trời đêm, bóng của bọn hắn bị tinh tinh quang kéo đến rất dài. Hôm sau trên triều đình, dương quang xuyên thấu qua cao cao điện cửa sổ tung xuống, chiếu sáng kim sắc gạch đá mặt đất. Văn võ bá quan nhóm tại hai bên, nghiêm nghị đứng yên. Tần Vũ đứng tại giữa đại điện, ánh mắt sáng ngời dò xét chính mình các thần tử. Sau một lát, hắn kiên định tuyên bố, ta quyết định bổ nhiệm Từ Kiện làm vũ khí bộ hữu tướng quân, hiệp trợ Lý Hoài An quản lý hải quân sự vụ. Lời vừa nói ra, trong điện một mảnh xôn xao. Tiêu Hạ ho nhẹ một tiếng, dạ bước hướng về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí không mình hành lễ, sau đó mở miệng nói, bệ hạ, thần tha thứ thần nói thẳng. Việc này mặc dù ra ngoài quốc sách suy tính, nhưng ta lo lắng bổ nhiệm một vị hộ vệ trực tiếp đảm nhiệm như thế trọng trách, phải chăng làm trái ta Đại Tần truyền thống cùng luật pháp? Tần Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Hạ, Tiêu Ái Khanh, băn khoăn của ngươi chấm có thể lý giải. Nhưng mà, chúng ta Đại Tần bây giờ đang đứng ở biến đổi lúc, cần phải có dũng khí đánh vỡ quy tắc có sẵn. Còn nữa, Từ Kiện cùng Lý Hoài An lúc trước trên chiến trường đã chứng minh năng lực của bọn hắn. Từ Kiện từ dưới triều đình cất giọng nói bổ sung, các vị đại nhân, luật pháp chế định mục đích chính là ra sức vì nước, mà không phải bó tay bó chân. Tại mấy lần trong chiến dịch, Lý đại nhân cùng ta cùng một chỗ, lẫn nhau phối hợp chính là chiến thắng quân địch mấu chốt. Đại gia hẳn là tin tưởng bệ hạ nhìn rõ. Chúng thần nhất thời không nói gì, mà Lý Hoài An thì tiến lên một bước, nghiêm mặt nói rằng, Tiêu đại nhân không cần lo lắng, từ tướng quân cùng ta quen thuộc thủy chiến sách lược, nhất định có thể vì nước xuất lực. Ta tin tưởng, các vị đồng liêu cũng biết lý giải cái này bổ nhiệm sự tất yếu. Trong điện yên lặng một lát, Tần Vũ, chư vị, Đại Tần cường thịnh cần có thể vì nước kính dâng nhân tài, mà không phải câu nệ vu mộ chút khôn sáo. Hy vọng các vị có thể minh bạch chấm khổ tâm. Tiêu Hạ chậm rãi gật đầu. Còn lại đại thần cũng nhao nhao phụ họa, lần lượt trở lại vị trí của mình. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu quần thần tiếp tục thảo luận chính sự, trong lòng âm thầm an tâm một chút. Tại Từ Kiện chính thức đảm nhiệm binh bộ hữu tướng quân vài ngày sau, nóng bức dương quang rải đầy Đại Tần đô thành. Tần Vũ tại đại điện lại một lần nữa triệu tập chủ yếu mưu sĩ cùng đại thần tiến hành thương nghị. Tần Vũ chính khâm đoan tọa, trước mặt địa đồ trải rộng ra, hải lục tình thế đều ở trước mắt. Hắn nhẹ nhàng điểm hạ Từ Kiện cùng Lý Hoài An phương hướng, ra hiệu bọn hắn mở miệng. Từ Kiện cùng Lý Hoài An liếc nhau, lập tức tiến lên mấy bước. Từ Kiện đầu tiên mở miệng nói rằng, bệ hạ, lần này chúng ta chế định kỹ càng hải quân kế hoạch huấn luyện, cường điệu đề cao tân binh năng lực thực chiến cùng trên nước phối hợp tác chiến năng lực. Ta cùng Lý đại nhân đã bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy. Lý Hoài An tiếp lời gốc dạ nói, xác thực như thế, bệ hạ. Chúng ta đem từ sau chuẩn bị tuyển bạt ưu tú nhất binh sĩ, đồng thời đem huấn luyện địa điểm thiết tại sông ngòi, biển hồ giao giới chi địa, lấy càng thêm gần sát thực tế tình hình chiến đấu phương thức đến luyện binh. Trên đại điện Tần Vũ khẽ gật đầu, rất tốt, ta chờ mong các ngươi xuất linh thủy quân tương lai có thể trở thành đại tần binh tướng. Từ Kiện trong lòng một hồi khuấy động, hắn trầm giọng nói rằng, bệ hạ, chúng ta có lòng tin không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau đó, Tần Vũ trong lòng nhất chuyển, nhớ tới Từ Kiện lúc trước đề nghị, hắn ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, ngoài ra, liên quan tới từ tướng quân nói lên hoàn toàn không ngừng tập trung tại quân sự, mà là lấy nông nghiệp cùng thủ công nghiệp cử động đến tráng nước ta lực, các vị thấy thế nào? Hạ tự tiến về phía trước một bước, lạnh nhạt nói, bệ hạ, đại tần diện tích lãnh thổ bao la, các nơi phát triển hiện trạng khác biệt quá lớn. Nếu có thể tăng cường đối quan viên địa phương giám sát cùng năng lực bồi dưỡng, hẳn là thôi động khu vực toàn phương vị phát triển thượng sách. Xác thực như thế. Tiêu Hạ tán đồng gật đầu, chúng ta có thể ở các nơi triển khai càng thêm mở ra chức quan khảo hạch chế độ, thu nạp càng nhiều hữu thức chi sĩ tham dự địa phương quản lý, cái này cũng đem khích lệ hiện hữu quan viên càng thêm cố gắng. Tần Vũ trầm ngâm một lát, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn nhìn về phía trong điện quần thần, kia tốt, chấm quyết định, kể từ hôm nay, thiết lập khu vực phát triển giám sát tổ, từ các vị chế định kỹ càng kế hoạch cũng cấp tốc đẩy vào. Hội nghị kết thúc sau, Từ Kiện cùng Lý Hoài An bèn nhìn nhỏ cười. Từ Kiện cùng Lý Hoài An đứng tại đại điện bên ngoài. Gần nhất kế hoạch còn có cái khác bổ sung sao? Từ Kiện hơi hơi nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói lộ ra điểm tích lũy cẩn thận. Lúc này, Lưu tướng quân vừa lúc từ trong đại điện đi ra, hắn nhìn thấy hai người, mỉm cười, đi lên phía trước. Vừa rồi nghe các ngươi tại trên điện báo cáo, nói đến rất không tệ. Lưu tướng quân. Lý Hoài An trước lên tiếng chào, sau đó nói bổ sung, chúng ta dự định tại Trường Giang cùng Hoài Hà giao giới chi địa, tuyển bạt ưu tú nhất lính tiến hành càng thêm nghiêm khắc thực chiến diễn luyện. Lưu tướng quân sau khi nghe xong, gật đầu, ý kiến hay, dạng này lợi dụng Trường Giang đường thủy cùng Hoài Hà khúc chiết điểm tụ, có thể tốt hơn kiểm nghiệm lính linh hoạt ứng đối năng lực. Sơ bộ kế hoạch, chúng ta sẽ hạn chế tham dự nhân số, dù sao chất lượng trội hơn số lượng. Lý Hoài An nghiêm túc nói, cứ như vậy, bảo đảm mỗi một vị tham dự binh sĩ đều có thể thu hoạch được người chỉ đạo, đề cao bọn hắn ứng đối năng lực. Từ Kiện nói tiếp, nhìn xem hai người thận trọng từng bước kế hoạch, Lưu tướng quân sinh lòng vui mừng, như thế tinh lương chuẩn bị, ta nhìn cơ bản không có vấn đề. Chiến hạm kiến thiết cùng hậu cần bên trên duy trì, ta sẽ bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cùng lúc đó, quân thần bắt đầu một vòng mới tảo triều, toàn bộ trong triều đình lại khôi phục thông thường bận rộn. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, ngắm nghĩa trước mặt các nơi quan viên tấu chương. Hắn suy nghĩ một lát, liền truyền triệu các nơi quan viên vào kinh gặp mặt. Các vị, Tần Vũ ngắm nhìn một phía, thần thái sáng láng, toàn diện đẩy vào khu vực phát triển kế hoạch, nên thời điểm gia tốc. Trong lòng của hắn đã có dự định, ngược lại hỏi bên cạnh Tiêu Hạ cùng Hạ Tự, các ngươi cho rằng nhường ai xuất lĩnh tiến về địa phương có thể trình độ lớn nhất phối hợp khu vực giám sát công tác? Hạ Tự suy tư một lát, đắc, vậy hạ cùng nó đơn phái một người, không bằng để cho Mặc Gia người hiệp trợ chúng ta, dạng này có thể càng có sức thuyết phục. Mặc Gia lúc này đi lên trước, vậy hạ, Mặc Gia tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nàng có chút túi người, trong mắt tràn đầy chân thành. Tân Vũ gật gật đầu, quyết định nhường Hạ Tự cùng Mặc Gia một đoàn người tiến về. Cứ như vậy, đã có thể phát huy Hạ Tự tài năng, lại có thể mượn nhờ Mặc Gia hy vọng, một hòn đá ném hai chim. Tại náo nhiệt trên triều đình, Hạ Tự mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, liền chính hắn đều không nghĩ tới một ngày này thế mà lại trở thành hắn chưa bị đại nhân. Hạ Tự nhẹ nhàng ôm quyền, chúng ta Mặc Gia gần nhất nghiên cứu ra một loại tên là thiết kỵ trang bị, vật này nếu có thể tiến hành lợi dụng, đem cực đại tăng lên ta đại tần thiết kỵ sức chiến đấu. Chương 1074, Bạch Trần Kính Nô Sa chương 1074, Bạch Trần Kính Nô Sa trong lúc nhất thời, trong sảnh tràn đầy thấp giọng nghị luận. Chúng đại thần châu đầu ghé hai, riêng phần mình trên mặt kinh ngạc. Đúng lúc này, Lưu tướng quân tiến tới góp mặt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hạng các hạ nói tới thiết kỵ đến tột cùng là cái gì? Như thế nào giải quyết quân ta trước mắt chiến mã không đủ khốn cùng? Hạng Tự hợp thời gật gật đầu, cái gọi là thiết kỵ chỉ là một loại là thiết kỵ bộ đội chuyên môn chế tạo, từ đặc thù vật liệu chế trang bị, nó có thể thay thế bộ phận chiến mã công năng. Mặc Giao lúc này cũng đi lên phía trước, hướng quần thần giải thích nói, Mặc Giao bằng lòng toàn lực hiệp trợ, lấy bảo đảm thiết kỵ có thể cùng ta quân thực tế tác chiến kết hợp, tối đại hóa phát huy ưu thế. Thanh âm của nàng thanh thúy, làm cho lòng người sinh tín nhiệm. Tần Vũ một mực ngồi tại trên long ỷ, chưa từng nói xen vào, nhưng ở nghe được cái này sáng tạo cái mới đề nghị sau, không khỏi đối Hạng Tự cùng Mặc Gia trí tuệ toát ra thưởng thức chi tình. Hắn khẽ gật đầu, phá vỡ triều đình xì xào bàn tán, Hạng Tự cùng Mặc Gia có như thế độc đáo kiến giải cùng sáng ý, ta nhìn vô cùng tốt. Đây là ta Đại Tần quốc tương lai chiến lược phía sau đòn sát thủ. Lập tức bắt đầu điều tra nghiên cứu thiết kỵ cùng thực tế tác chiến kết hợp vận dụng. Quân thần thấy hoàng đế mở miệng, nhao nhao phụ họa, trên triều đình lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng tiếng nghị luận. Lưu tướng quân cũng nhiệt tâm vỗ Hạng Tự bả vai, đã như vậy, ta Lưu Mộ nguyện cùng Hạng các hạng, Mặc Gia một đạo, cộng đồng đẩy vào thiết kỵ tiến một bước khai phát, sớm ngày đầu nhập thực chiến. Theo thảo luận xâm nhập, Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, ý thức được cái này tân sinh sự vật đem ra tốc chiến lược của Hàn quốc cùng. Lúc này, đứng ở một bên Lý Hoài An thừa cơ nói rằng, bệ hạ, như thế lợi khí diện thế, tất nhiên khiến cho ta Đại Tần như hổ thêm cánh. Nhưng cũng muốn cẩn thận xung quanh quốc gia đến sứ thái mắt, phòng nhìn trộm thư giãn. Tiếng nói của hắn không cao, lại để cho mỗi người đều có thể nghe rõ ràng, một đám đại thần sau khi nghe chỉ cảm thấy da đầu siết chặt. Tần Vũ rất là tán thành, Hoài An nói cực phải, trấn giữ cương thổ bảo đảm không ngại, các nơi truyền tống tình báo cũng cần phải cẩn thận, khi tất yếu có thể trước bố trí một nhóm thiết kỵ làm huấn luyện, bảo đảm các nơi phòng ngự không sơ hở. Mà lúc này, đối mặt biến hóa như thế, Tần Vũ nội tâm cũng không nhịn được cảm thấy trở nên kích động. Tại triều hội kết thúc sau, Tần Vũ trở lại ngự thư phòng, trong lòng một mực suy tư Hạng Tự đề nghị tiểu mới vũ khí tư tưởng. Ngoài cửa sổ, mưa phùn mịt mờ, hắn đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, lập tức triệu kiến Mặc Giao. "Bệ hạ, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình?" Mặc Giao dịu dàng đi tới Tần Vũ bên cạnh, nàng nhẹ giọng hỏi thăm. "Giao Nhi, ngươi cảm thấy Hạng Tự đề nghị như thế nào?" Tần Vũ than nhẹ một tiếng, ta biết đây là một cơ hội, nhưng cũng lo lắng dạng này đại biến cách sẽ khiến tiền toái không cần thiết. Mặc Giao suy tư một lát, gật đầu nói, Hạng Tự cùng chúng ta Mặc Gia đều đối cải tiến kỹ thuật có cực cao nhiệt tình. Sao không nhân cơ hội này, rút ngắn các nơi ở giữa khoảng cách, làm quốc lực càng thêm cường thịnh. Tần Vũ mỉm cười, Mặc Giao kiến giải đều khiến hắn nhìn thấy càng rộng lớn hơn tầm mắt. Cùng ngươi trò chuyện, không thể nghi ngờ là ta một chuyện may lớn. Hắn dịu dàng nhìn về phía nàng. Lúc này, Tần Vũ nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập, ngẩng đầu thấy Tần Hữu vội vàng chạy vào. Phu hoàng, ta có thể tham dự thiết kỵ điều tra nghiên cứu sao? Ta muốn vì Đại Tần ra một phần lực. Tần Vũ nhìn xem chính mình trưởng tử, một chút do dự sau, gật đầu hứa hẹn, "Hú Nhi, nếu muốn tham dự việc này, liền làm chăm chú nghe theo Lưu tướng quân cùng Hạng Tự dạy bảo, không thể tự tiện làm việc." "Tuân mệnh, phu hoàng." Tần Vũ lớn tiếng nói. Mà tại một bên khác, Lý Hoài An bên ngoài tuần sát xong biên cương bảo vệ công việc sau, cùng Tiêu Hạ một đạo trở lại trong điện, bọn hắn đối trước mắt biên cương phòng ngự tình thế làm kỹ càng báo cáo. Lý Hoài An luôn tự ở giữa lộ ra mấy phần bình tĩnh, "Bệ hạ, địch quốc tuy có nhìn trộm chi ý, nhưng tuyến đầu chú quân đều đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần sầu lo." Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, như thế ta liền càng yên tâm hơn đẩy vào kiểu mới binh khí nghiên cứu phát minh, vụ mời các vị nhiều hơn hiệp đồng. Một bên Tiêu Hạ cũng phụ hòa nói, vậy hạ có như thế mưu lược, tất nhiên là chúng ta Đại Tần chi phúc. Sáng sớm hôm sau, cung nội thần hy hơi lộ ra, tiểu thái giám đội vã đi tiến ngự thư phòng, mang đến tin tức mới. Vậy hạ hắn sau khi hành lễ cung kính báo cáo, Hạ Tự đại nhân mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc kiểu mới binh khí nghiên cứu, không có sẽ gặp bất luận kẻ nào. Tần Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ừm, biết. Hạ Tự xưa nay chuyên chú, đối với chuyện này, thái độ của hắn ta rất yên tâm. Mặc dù hắn đối hạng mục cực kỳ trọng thị, nhưng hắn cũng biết tín nhiệm tầm quan trọng. Lúc này, Mặc Giao thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, chậm rãi đi vào, thần sắc ở giữa toát ra một tia hiếu kỳ. "Tướng công, nghe nói Hạng Tự cả ngày bệ bộn nhiều việc nghiên cứu, rất ít lộ diện, ta muốn tự mình đi xem hắn một chút tiến triển." Mặc Giao thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra một tia quan tâm. Tần Vũ mỉm cười, chuyển hướng Mặc Giao, "Tốt, nếu là ngươi đi, hắn chắc chắn dụng tâm hơn biểu hiện ra thành quả nghiên cứu, cũng có thể thuận tiện mang cho ta về một chút tường tận tình huống." Tần Hú đang ngồi ở vườn hoa một góc, trong lòng đối thiết kỵ hạng mục tâm niệm không thôi. Nghe nói Mẫu thân muốn đi Hạng Tự phòng thí nghiệm, hắn cảm thấy khẽ động, quyết định nắm lấy cơ hội cũng đi tìm hiểu ngọn ngành. "Mẫu hậu, ta có thể cùng ngài cùng đi xem nhìn sao?" Tần Hú từ một bên đứng lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Mặc Giao. Mặc Giao mang theo do dự nhìn một chút Tần Vũ, sau đó ôn nhu nói, "Hú Nhi, nếu ngươi phụ hoàng đồng ý, ta tự nhiên thích để cho ngươi đồng hành." Tần Vũ suy nghĩ sâu xa một lát, nhẹ gật đầu, "Đi thôi, Hạng Tự sẽ vì các ngươi để lộ một chút mê vụ." Thế là, mẹ con hai người sóng vai hướng về Hạng Tự sở nghiên cứu cất bước mà đi. Trên đường, Mặc Giao mượn cơ hội dẫn dắt Tần Hú, "Hú Nhi, lần này tới kiến thức Hạng Tự công tác, ngươi nghĩ đến nhất hiểu cái gì?" Tần Hú mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, hồi đáp, "Ta muốn biết kiểu mới binh khí là như thế nào có thể tăng lên chúng ta Đại Tần chiến lực, càng muốn biết thiết kỵ kế hoạch cụ thể." Mặc Giao cười một tiếng, vuốt vuốt Tần Hú tóc, "Có cái này khát vọng rất tốt, nhưng không nhất thời vội vã, mấu chốt là thấy rõ mỗi cái khâu như thế nào kết nối." Không bao lâu, bọn hắn đi vào Hạng Tự giấu ở một mảnh sâu trong rừng trúc sở nghiên cứu, gõ cửa tiến vào, trước mắt có thể nhìn thấy là một mảnh bận rộn cảnh tượng, các loại công cụ cùng bản vẽ xen vào nhau ở giữa. Hạng Tự chính tụ tinh hội thần loay hoay một cái hoàn toàn mới khí giới, nhìn thấy quý khách tới chơi, hắn đầy mặt vui vẻ tiến lên đón đến. "Nương nương, thái tử điện hạ, đến của các ngươi thế nhưng là đối ta lớn lao cổ vũ. Hạng Tự nhiệt tình chào hỏi bọn hắn. Ở một bên, Tần Hú tụ tinh hội thần nghe, mà Mặc Giao thì đứng tại một bên. Hạng Tự đem Mặc Giao cùng Tần Hú dẫn đến một trường phủ kín bản vẽ bản lớn bên cạnh, trên bàn là một tổ chưa hoàn chỉnh lắp ráp cơ giới bộ kiện. Hạng Tự trong mắt đều là nhiệt tình, hắn vô vô máy kia sắc ngoài, bắt đầu hắn giảng thuật, "Nương nương, thái tử điện hạ, đây chính là ta là thiết kỵ kế hoạch nghiên cứu tiểu mới vũ khí, Kính Nô Sa." Chương 1075, Thái tử tham chiến chương 1075, Thái tử tham chiến Tần Hú nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt, "Kính Nô Sa, nghe thật sự là lợi hại." Hạng Tự gật đầu, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, "Cái này Kính Nô Sa không chỉ có thể trên diện rộng đề cao quân ta tấn công từ xa năng lực, nó thiết kế còn cân nhắc tới loại sách tay cùng tốc độ, trên chiến trường tính cơ động không gì sánh kịp." Mặc Giao tán thưởng nhìn về phía Hạng Tự, "Hạng Tự, ngươi một mực lấy sáng tạo cái mới chứ danh, ta Đại Tần có thể có như ngươi nhân tài thật sự là vô cùng may mắn." Hạng Tự khiêm tốn cười cười, sau đó tiếp tục thâm nhập sâu giải thích. Hắn chỉ vào trên bản vẽ một chút ký hiệu, yên nhận hướng Tần Hú giải thích, "Lần này thiết kế mấu chốt ở chỗ nỏ máy bắn đạn cấu, lợi dụng trải qua cải tiến đòn 70 lý, làm mỗi lần phóng ra đều có thể đạt tới lớn nhất tầm bắn cùng lực xuyên đấu." Tần Hú gật đầu, vừa nghe vừa tụ tinh hội thần quan sát những cái kia bản vẽ thiết kế. Cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng hắn dũng cảm nhường Hạng Tự khắc sâu ấn tượng, đồng thời, điều này cũng làm cho Mặc Giao rất cảm thấy vui mừng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ngay sau đó, có người hầu truyền lời, "Hoàng thượng triệu kiến Hạng Tự, cần lập tức gặp mặt." Hạng Tự lập tức thu liễm lại kích động trong lòng, hướng Mặc Giao cùng Tần Hú bảo đảm nói, "Nương nương, thái tử xin yên tâm, ta lập tức đi gặp hoàng thượng, đem trong kế hoạch sử dụng tất cả chi tiết lần nữa trần thuật tin tưởng." Mặc Giao phất phất tay, ra hiệu hắn không cần khách sáo, "Hạng Tự, không cần khẩn trương thái quá, như thật báo cho liền có thể. Vậy hạ chắc chắn coi trọng ý kiến của ngươi." Hạng Tự gật đầu, cung kính cáo lui rời đi. Tần Hú nhìn qua bóng lưng của hắn. Sau đó, làm Hạng Tự xuất hiện tại ngự thư phòng lúc, Tần Vũ đã ở chờ. Tần Vũ ánh mắt sắc bén, "Hạng Tự, nghe nói ngươi Kình Nỏ Sa có trợ giúp tôi động thiết kỵ kế hoạch phát triển, nói một chút nhìn, chúng ta nên như thế nào ưu hóa kế hoạch này, có thể hay không tiếp tục chỉnh hợp thuyền hạm chiến lược?" Hạng Tự trầm tư một lát, lần nữa về tới hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, "Vậy hạ, Kình Nỏ Sa ưu thế ở chỗ nó có thể dùng tại khác biệt chiến trường điều kiện. Nếu có thể kết hợp trên nước chiến hạm thì đem hình thành cường đại lập thể năng lực tác chiến." Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa ra mấy cái điều kiện tinh vi đề nghị, bao quát chiến xa tại địa hình phức tạp bên trên biểu hiện cải tiến cùng những vũ khí khác hiệp đồng hiệu ứng. Hạng Tự dốc lòng lắng nghe, biểu thị chắc chắn căn cứ hoàng thượng chỉ thị tiến hành sửa chữa. Đi ra ngự thư phòng, Hạng Tự trong lòng không thể ức chế cảm thấy hưng phấn, một phương diện lại là có thể có được hoàng đế tán thành cảm thấy tự hào. Đêm đó, Tần Hú trở lại tầm cung, Mặc Giao nhẹ giọng hỏi, "Hú Nhi, hôm nay ngươi học được cái gì?" Tần Hú suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời, "Mẫu thân, ta hiểu được sáng tạo cái mới không chỉ cần nhờ kỳ tư diệu tưởng, càng phải có thể cùng thực tế kết hợp. Phu hoàng cùng Hạng Tự tiên sinh thảo luận nhắc nhở ta, bất kỳ sách lược đều cần toàn cục cân nhắc." Mặc Giao lộ ra hài lòng mỉm cười, sờ lên gương mặt của hắn, "Ngươi có thể nhìn thấy điểm này, giải thích rõ ngươi ngay tại trưởng thành." Mà lúc này, Tần Vũ đi đến, tán thưởng nhìn Tần Hú một cái, "Hú Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi phải chịu trách nhiệm một phần nhỏ thiết kỵ kế hoạch khảo thí. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Hạng Tự tướng quân mật thiết phối hợp, hiểu rõ kỵ binh chiến lược chân chính vận dụng." Sáng sớm hôm sau, Hạng Tự sớm đi tới Mặc Giao biệt lạc. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống lốm đốm lấm tấm. Mặc Giao đang ngồi ở vườn hoa tiểu đình bên trong, nhẹ giọng cùng mấy tên thị nữ nói giỡn, nhìn thấy Hạng Tự thân ảnh, nàng vất tay ra hiệu bọn thị nữ lui ra, chính mình thì chậm rãi đứng dậy. "Hạng Tự, tướng quân ngươi tới được chào buổi sáng a, tối hôm qua có thể nghỉ ngơi tốt." Mặc Giao khẽ cười nói. Hạng Tự có chút cúi đầu, đáp, "Nương nương mong nhớ, đêm qua tất cả mạnh khỏe, chỉ là hôm nay cần chuẩn bị một chút quân sự báo cáo, hơi hơi sớm." Mặc Giao gật gật đầu, "Liên quan tới thiết kỵ kế hoạch sự tình, bệ hạ đã bàn giao Tần Hú nhúng tay, không biết Hạng tướng quân ý như thế nào?" Hạng Tự trầm ngâm một lát, hơi có vẻ cẩn thận nói, "Nương nương, Tần Hú điện hạ tuổi trẻ có tài, tham dự trong đó nhất định có thể có chỗ được lợi. Ta đề nghị điện hạ tham dự vào chúng ta đoàn đội, cái này không chỉ có phù hợp hoàng thượng kỳ vọng, cũng có thể gia tăng hắn đối các phương diện thực vụ lý giải." Mặc Giao lộ ra tán dương mỉm cười, nói khẽ, "Tướng quân nói cực phải, chỉ sợ chỉ có tại thực tế tham dự bên trong, hắn khả năng chân chính lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Hạng tướng quân, việc này liền nhờ ngươi nhiều hơn phí tâm." Hạng Tự trịnh trọng gật đầu, "Mời nương nương yên tâm, mặt tướng nhất định dốc lòng chỉ đạo, quyết không phụ nhờ bà." "Vậy là tốt rồi, ta sẽ ở hôm nay sớm đi thời điểm cùng Tần Hú khai thông chuyện này, bảo đảm hắn tham dự thuận lợi." Mặc Giao đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nhưng vào lúc này, Tần Hú đã đi tới vườn hoa cửa ra vào. Hắn nhìn thấy mẫu thân cùng Hạng Tự chính tại trò chuyện, liền tăng nhanh bộ pháp. "Mẫu thân, Hạng Tự tiên sinh." Hạng Tự cùng Mặc Giao đồng thời quay đầu, Hạng Tự mỉm cười, "Tần Hú điện hạ, buổi sáng tốt lành." "Hú Nhi, vừa vặn có việc cùng ngươi thương lượng." Mặc Giao dịu dàng nhìn về phía nhi tử, "Hạng tướng quân cùng ta quyết định, từ giới nguyện lên, ngươi đem chính thức gia nhập Hạng tướng quân đoàn đội, tham dự thiết kỵ kế hoạch khảo thí, ngươi phụ hoàng hy vọng ngươi có thể từ đó học được càng nhiều." Tần Hú dương lên lông mày, "Thật có thể chứ? Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi học." Hạng Tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, "Điện hạ, có chúng ta tại, ngươi cứ việc yên tâm, hy vọng ngươi có thể từ đó chân chính học tập tới thực chiến ý nghĩa." Tần Hú trịnh trọng gật đầu. Nhìn qua hắn, Mặc Giao trong lòng một mảnh vui mừng. Hạng Tự trở lại doanh trướng của mình sau, đồng thời cũng an bài thiết kỵ kế hoạch cụ thể hạng mục công việc, cũng tự hỏi vừa rồi cùng Mặc Giao nương nương cùng Tần Hú điện hạ đối thoại. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đối thiết kỵ kế hoạch duy trì một phần cẩn thận. Mặc dù đã tiếp nhận Tần Vũ bệ hạ bố trí, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác có chút áp lực. Nhiệm vụ lần này không thể coi thường, thành bại quan hệ tới Đại Tần quốc quân sự tương lai. Hạng Tự nhẹ giọng nói một mình lấy. Hắn chợt nhớ tới Tần Vũ bệ hạ nhìn hắn lúc cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, ánh mắt kia ẩn chứa cảnh cáo nhường hắn không thể không bảo trì độ cao cảnh giác. Lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Hạng Tự điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu, đang thấy Lý Hoài An nhanh chân đi tiến doanh trướng, phía sau là mấy tên hô hấp dồn dập lính liên lạc. Hạng tướng quân, trong cung truyền đến mới tin. Lý Hoài An đưa qua giấy viết thư, thần sắc nghiêm trọng, mệnh lệnh của bệ hạ, bất kỳ biến hóa nào đều không được có chỗ sơ sẩy. Hạng Tự tiếp nhận thư, cấp tốc nhìn lướt qua nội dung, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Trong thư bàn giao liên quan tới thiết kỵ kế hoạch tiến một bước chi tiết an bài, cùng Mặc Gia xử trí sau kết quả. Hắn không khỏi âm thầm cân nhắc, xem ra Mặc Gia sự kiện dư bà cũng không nhỏ. Hoài An, xem ra gần đây trong cung phong vân biến hóa không nhỏ, ngươi thấy thế nào Mặc Gia chuyện này? Hạng Tự tựa lưng vào ghế ngồi, hơi có vẻ mệt mỏi hỏi. Lý Hoài An ho một tiếng, có chút thấp giọng, tướng quân, bệ hạ xử trí Mặc Gia, y đang chấn nhiếp tứ phương, bây giờ trong triều quần quận sóng ngầm. Chương 1076, Thiết Kỵ Lâm Nguy. Chương 1076, Thiết Kỵ Lâm Nguy. Hạng Tự khẽ gật đầu, cao mày, xác thực như thế. Chúng ta nhất định phải tại ổn định thiết kỵ kế hoạch đồng thời, chú ý các phương động tĩnh. Doanh trướng bên ngoài, mặt trời dần dần lặn về tây, toàn bộ doanh địa bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Hạng Tự nhìn qua trên bàn truyền đến giấy viết thư, tham thẳm thở dài. Hắn mơ hồ cảm thấy, dưới mắt tất cả chỉ là phong bạo trước yên tĩnh. Màn đêm dần dần giáng lâm, trong doanh địa hết thảy đều lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hạng Tự từ trong cung trở về trên đường, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh vùng quê trên vang vọng, ngửa đầu nhìn lại, kia một vầng minh nguyệt treo cao, cũng sẽ không bởi vì trên đất người mà thay đổi. Thiên địa tuyên cổ bất biến, sự do người làm. Hắn tại thời điểm mê mang cũng sẽ cảm thấy người thật sự có thể thắng qua thiên ý sao? Khi hắn lần nữa bước vào doanh trướng, đã đem những cái kia cảm xúc đều thu lại, mấy ngọn đèn dầu chập chờn mở nhạt quang ảnh, Lý Hoài An đã tại trong trướng chờ đã lâu. Hạ Tự nhẹ nhàng phủi nhẹ áo choàng bên trên bụi đất, đi đến Lý Hoài An bàn bên cạnh, nhẹ nói, "Vậy hạ nghe chúng ta báo cáo, đối kế hoạch biểu thị hài lòng, nhưng cũng cường điệu cần phải cẩn thận, nhất định không thể phớt lờ. Xem ra bệ hạ đối thiết kỵ kế hoạch ký thác kỳ vọng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó." Lý Hoài An khẽ gật đầu. Hạ Tự hơi chút trầm ngâm, sau đó phân phó, "Hoài An, hiện tại là chứng thực kế hoạch thời điểm mấu chốt nhất, ngươi muốn tuyển chọn một chút người có thể tin được tay, cần phải từ mọi phương diện bảo hộ kế hoạch áp dụng không ra sai lầm. Lý Hoài An ngầm hiểu, trả lời, ta sẽ lập tức bắt đầu an bài. Doanh trướng bên ngoài, ngẫu nhiên có thể nghe được binh lính tuần tra tiếng bước chân. Hạng Tự ngắm nhìn doanh trướng đỉnh chót, tâm tư dần dần chìm vào. Đối với kế hoạch thành bại, hắn trong lòng có không nói ra được trọng áp. Hạng Tự trở lại doanh trướng lúc, bóng đêm càng sâu. Doanh địa bị điểm đốt đèn hỏa điểm xuyết, trong doanh trướng mấy ngọn đèn dầu phát ra yếu ớt quang. Lý Hoài An đang chui tại bàn trước, lật xem chồng chất như núi văn kiện, cả người lộ ra phá lệ chuyên chú. Lý Hoài An Hạng Tự nhẹ nhàng kêu một tiếng, đem trong tay giấy viết thư đưa cho hắn. Bệ hạ đối kế hoạch của chúng ta vẫn nắm cẩn thận thái độ ủng hộ, chúng ta muốn tại không đánh rắn động cỏ dưới tình huống tiếp tục triển khai điều bố trí. Lý Hoài An tiếp nhận thư tiên, vẻ mặt lộ ra một chút lo lắng. Xác thực như thế, thiết kỵ kế hoạch tác động đại cục, bất kỳ một chút thư giãn đều có thể tạo thành không thể tiếp nhận hậu quả. Hạng Tự chậm rãi đi đến trước bàn, lật xem trên bản chiến sự ghi chép, suy tư một lát sau, trong đầu hiện ra một cái to gan tưởng tượng. Không bằng chúng ta nhường Mặc Gia hiệp trợ, lợi dụng bọn hắn đối trên nước chiến hạm kỹ thuật hiểu rõ, có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Lý Hoài An nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một lát sau, ngẩng đầu lên, do dự nói, đại thần Tiêu Hạ cùng Mặc Gia quan hệ mật thiết, thông qua hắn có lẽ có thể thuận lợi thành sự. Hạng Tự hơi có vẻ kiên định gật gật đầu, quyết tâm đã định. Cứ làm như thế, ta sẽ đích thân đi an bài. Hai người lẫn nhau đều cảm giác chuyện lần này không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, doanh trướng bên ngoài tuần tra âm thanh dần dần đi xa, trong trướng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tại Mặc Gia dinh thự, nhẹ giọng bẩm báo, phu nhân, Hạng Tự tướng quân có việc muốn nhờ, nhìn ngài có thể xuất thủ tương trợ. Mặc Giao để quyển sách trên tay xuống quyển, suy nghĩ một lát, trên mặt cảm xúc mơ hồ không rõ. Nàng biết hoàng thượng luôn luôn đối Hạng Tự quyết định vô cùng tín nhiệm, mà lúc này đầy hắn phái người đến tìm chính mình, nhất định là can hệ trọng đại. Nói cho Hạng Tự tướng quân, ta sau đó liền sẽ tiến về thương nghị. Nàng tư tốn nói, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, dù sao cũng là Mặc Gia người, nàng từ lúc nhỏ liền không phải tại trong khuê phòng lớn lên nữ nhân, phụ thân vẫn luôn có một bồi dưỡng nàng, nàng cũng không phải là bình thường tầm mắt hẹp bình thường phụ nhân. Cho nên đối với tình thế bây giờ, nàng cũng có cái nhìn của mình. Bên kia Hạng Tự cùng Lý Hoài An thương lượng xong chắc chắn sau, ai đi đường đấy. Hạng Tự ở trên đường xảo nộ Tiêu Hạ, hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, Hạng Tự nói ra tính toán của mình. Tiêu Hạ mỉm cười, vỗ Hạng Tự bả vai. Yên tâm đi, ta sẽ hiệp trợ liên lạc Mặc Gia, như có cần, ta toàn lực ứng phó. Tại Mặc Gia trong đình viện, dương quang xuyên thấu qua xanh um tươi tốt bóng cây vẩy vào mặt đất, Mặc Gia hất lên một bộ lụa mỏng, chậm chậm hành tẩu trong đó, trong óc nàng không ngừng hiện lên Hạng Tự hôm nay gửi thư. Cũng không phải là nàng mong muốn đưa tay rối đến trên triều đình, mà là liên quan tới việc này có quan hệ trọng đại thiết kỵ kế hoạch, Mặc Gia bên này cũng có thể giúp đỡ một chút. Mặc Gia đi đến trong đình viện, ngửa đầu nhìn xem dương quang phương hướng, cuối cùng túi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, ta có thể giúp liền chỉ có nhiều như vậy. Nàng thu thập xong tâm tư, quyết định mau chóng cùng Hạng Tự gặp mặt, lấy hiểu rõ cụ thể nhu cầu. Làm Mặc Gia đẩy ra Tần Vũ cửa lớn của thư phòng lúc, đang gặp phải hắn tại bên cửa sổ trầm tư. Nàng bước nhẹ đi đến bên cạnh hắn, hỏi, "Bệ hạ, liên quan tới Hạng Tự bên kia, ta đã chuẩn bị kỹ càng chỉ đạo cùng hiệp trợ, không biết có thể có cái khác cụ thể chỉ thị?" Tần Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói, "Giao Nhi, Hạng Tự lần này thế nhưng là phó thác trách nhiệm của ngươi. Mặc ra kỹ nghệ từ trước đến nay là Đại Tần không thể thiếu trợ lực, ngươi chỉ cần căn cứ hắn cần thiết, hết sức nỗ lực liền có thể. Không cần phải lo lắng, ta sẽ dốc hết toàn lực. Mặc Giao gật đầu hứa hẹn, mà đổi thành một bên Hạng Tự về tới trong quân trướng. Liên quan tới loại này trong quân khí giới cải tạo sự tình, từ trước đến nay đều là vô cùng trọng yếu, đây là hoàng đế thụ mệnh, cũng là chỗ chức trách. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, gọi đến đám người, chuẩn bị bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hôm nay chúng ta nhất định phải bảo đảm tất cả kế hoạch đẩy vào thuận lợi, bất kỳ một cái nào khâu cũng không thể phạm sai lầm. Thiết kỵ kế hoạch không chỉ có là tăng lên chúng ta trên nước chiến lược mấu chốt, cũng là giữ gìn Đại Tần an nguy căn bản. Hạng Tự trầm giọng nói. Lý Hoài An ở một bên gật đầu phụ họa, tỏ ra là đã hiểu, chúng ta ứng đầy đủ lợi dụng Mặc Gia kỹ nghệ, đem uy lực làm nói lớn nhất, đây cũng là hoàng thượng muốn xem đến. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại tự có một phần ổn trọng. Hạng Tự ánh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, cuối cùng tại Lý Hoài An trên mặt dừng lại chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu. May mà các ngươi có tương trợ tiếp nhận Lý Hoài An đưa tới văn thư, trong lòng phun lên một cỗ lực lượng, hơn nữa ta tin tưởng lần này sẽ thành công. Mặc Giao mặc dù đã để gia tộc trợ giúp kế hoạch lần này, đến lúc đó nói thời điểm vẫn là không cách nào hoàn toàn nuốt bằng trong lòng sầu lo. Nàng nghĩ đến Đại Tần bây giờ gặp phải to lớn tiêu chiến, Mặc Gia trách nhiệm ra sao nó nặng lớn. Ngay lúc này, một cái người mang tin tức đội vã xâm nhập định viện, trên mặt viết đầy lo lắng. Mặc Nương Nương, quân tình khẩn cấp. Hắn nói, thở hồng hộc đưa lên phong thư. Mặc Giao trong lòng giật mình, mở ra thư tín đọc được quân địch đã tới gần Trường An tin tức, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lại là ở thời điểm này tới vấn đề này. Nàng biết, cái này không chỉ là Trường An nguy hiểm, càng liên quan đến Đại Tần an nguy. Nếu không phải lần này nhà nàng liên lụy rất sâu, giờ phút này nàng cũng không thể thu đến tin tức này, giờ phút này không khỏi lo lắng lên các tộc nhân an nguy. Nàng có thể tiếp vào tin tức, kia Tần Vũ bên kia khẳng định liền đã biết, hắn lập tức hạ lệnh, đi thư tới trong quân doanh. Mà đường đi mệnh lệnh Hạng Tự không có chút nào chần chờ. Hắn lập tức triệu tập chúng tướng sĩ, bắt đầu bố trí phòng ngự kế hoạch. Trong trướng đám binh sĩ thần sắc nghiêm trọng, biết Hạng Tự nói tới mỗi một câu nói đều liên quan đến sinh tử của bọn hắn. Chư vị, thiết kỵ kế hoạch thành bại, liên quan đến Đại Tần sinh tử tồn vong. Chúng ta tuyệt không thể có nửa điểm thư giãn. Lúc này có địch nhân xâm phạm, chúng ta tất nhiên không thể nhượng bộ. Hạng Tự thanh âm âm vang hữu lực. Chương 1077, chiến hỏa sách lược. Chương 1077, chiến hỏa sách lược. Tại bên cạnh hắn, Lý Hoài An đưa ra giải thích của mình, chúng ta có thể lợi dụng Mặc Gia kỹ nghệ, chế tạo biểu hiện giả dối đến mê hoặc địch nhân. Đề nghị của hắn dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, cái này tựa hồ là một cái có thể thay đổi cục diện tốt sách lược. Tiếp đến tin tức Mặc Giao lúc này đã đuổi tới quân trướng, bên cạnh nàng đi theo Tần Vũ phái tới bảo hộ nàng thân vệ, lúc này cũng quả quyết gia nhập thảo luận, ta có một cái ý nghĩ, có thể tại trong quân địch giải lời đồn, nói Tần Vũ bệ hạ đã tại bí mật chủ hành phản kích, dùng cái này lung lay quân địch quyết tâm. Đám người không khỏi gật đầu tán đồng, Hạ Tự càng là hai mắt tỏa sáng, tốt, cứ như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ nội tâm bất an. Mặc Phi, kế hoạch lần này cần ngài toàn lực hiệp trợ. Mặc Giao gật đầu, nàng biết đây là nhường nàng trong tộc nghiên cứu lại thêm nhanh ý tứ. Hồi tưởng lại Tần Vũ giao cho nàng trách nhiệm, trong nội tâm nàng cũng có chút nặng nề. Việc này nàng nhất định phải làm tốt, đồng thời cũng là vì Mặc Gia tồn vong. Mà Lý Hoài An bắt đầu kỹ càng miêu tả lợi dụng Mặc Gia kỹ nghệ chế tạo giả tượng cụ thể phương án, Hạ Tự thì hạ lệnh chuẩn bị tất cả khả năng tài nguyên. Một thân ảnh lặng yên đi tới cửa, chính là Tần Vũ. Hắn đứng tại cửa ra vào, đối với mọi người nói, "Chư vị, tình huống bây giờ khẩn cấp, tất cả mọi người đi an bài chuẩn bị chiến đấu công việc. Để cho địch nhân biết Trường An, tuyệt không phải dễ dàng như vậy công phá." Hạng Tự đi đến Mặc Giao bên người, trong mắt tràn đầy kính nể. Hắn nói rằng, "Mặc Phi nương nương, ngài sách lược luôn luôn cao minh như thế, chúng ta bên này cũng vẫn là muốn nhờ Mặc Gia bên kia trước đó nghiên cứu ra được vũ khí." Mặc Giao mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, "Tướng quân không cần phải nói những này, ta chỉ là phát huy sở học mà thôi, đây đều là phải làm. Chân chính trên chiến trường vẫn là các ngươi những này tướng sĩ." Trong trướng đồng bầu không khí thoáng thả lỏng một chút, bất quá tất cả mọi người biết, thời cuộc chi biến Mặc Giao đối Lý Hoài An nói rằng, "Liên quan tới Mặc Gia kỹ nghệ, kế hoạch của ngươi có kỹ càng tới mỗi một bước giải thích sao? Chúng ta phải làm thế nào phân công?" Khả năng bảo đảm kế hoạch thành công. Lý Hoài An gật đầu, ta sớm đã cân nhắc qua phân công, chúng ta bên này sẽ để cho người hiệp trợ tiến hành bộ phận công tác chuẩn bị, ta sẽ đặc biệt giám sát bọn hắn. Chúng ta bước đầu tiên là tại địch nhân tới gần mấy đầu biên phòng tuyến bên trên áp dụng giả tượng kế hoạch, dùng cái này phân tán đối phương lực chú ý. Mặc Giao như có điều suy nghĩ gật đầu, như vậy, chúng ta nên như thế nào bảo hộ bí mật tính đâu? Lý Hoài An hồi đáp, sơ kỳ, chúng ta đem hạn chế kế hoạch áp dụng khu vực, chỉ ở một chút mấu chốt biên cảnh triển khai sách lược này. Hạ Tự sẽ tại nơi đó còn lại người có thể tin được lực duy trì, lấy bảo đảm bất kỳ đột phát sự kiện đều có thể được đến cấp tốc giải quyết. Lúc này, Hạng Tự xen vào nói, ta sẽ tự mình phụ trách điều động nơi đó đáng tin quân lực, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chúng ta liền có thể theo kế hoạch làm việc. Tốt. Mặc Giao thỏa mãn nói, ta tin tưởng các ngươi người, bọn hắn sẽ ra sắp hoàn thành nhiệm vụ. Vào thời khắc này, Tần Hú cũng đi đến. Tần Hú đã nhận được tin tức, phu hoàng, mẫu thân, Lý tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, cam đoan kế hoạch thành công. Hắn dù sao cũng là hoàng tử, tuổi còn nhỏ, lên không được chiến trường, ở hậu phương chuyện còn có thể làm. Đây cũng là đối bọn hắn lịch luyện. Tần Vũ mỉm cười. Tại trong doanh trướng, trong không khí tràn ngập hơi có vẻ không khí khẩn trương. Mặc Giao trên mặt xem kỹ chi sắc, hướng Hạng Tự hỏi, Hạng quân sư, bên kia an bài đã thỏa đáng sao? Hạng Tự nhẹ gật đầu, Mặc Phi nương nương, xin yên tâm, ta đã an bài người có thể tin được tay đóng tại từng cái trọng yếu cứ điểm, bảo đảm bất kỳ động tĩnh đều tại trong khống chế. Mặc Giao mỉm cười, vậy ta an tâm. Lý Hoài An ở một bên có chút chắc tay, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm trọng, Mặc phi, mặc dù chúng ta đã làm chu đáo chuẩn bị, nhưng địch ta tình huống thay đổi trong nháy mắt, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không cải biến sách lược. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải càng nhanh hành động, đem kế hoạch thay đổi áp dụng, chiếm trước tiên cơ. Mặc Giao tán đồng gật đầu, ngươi nói đúng, Lý tiên sinh, chính vì vậy, ta đã quyết định tự mình đi biên cảnh bố trí chiến phòng. Trọng trách này, quan hệ tới quốc gia an nguy, ta hy vọng thông qua một chuyến này động, là bệ hạ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lần này ngoài dự liệu quyết định nhường Lý Hoài An lông mày cau lại, hắn chậm rãi mở miệng, trong lòng hơi có bất an, nương nương, cái này không khỏi quá mức mạo hiểm. An toàn của ngài cũng là bệ hạ chú ý chỗ. Mặc Giao lắc đầu, ta đối với mình có lòng tin. Hơn nữa ta biết, chỉ cần có bất kỳ tình huống dị thường nào, hạ tự nhất định sẽ kịp thời xử lý. Tần Vũ đem tất cả đối thoại nghe vào trong tai, hắn chậm rãi tiến lên, tay nhẹ nhàng vô vô Mặc Giao bả vai, Giao Nhi, ngươi luôn luôn vì nước vô tư, nhưng phải đáp ứng ta, cần phải bảo trọng ta chờ ngươi khải hoàn. Mặc Giao trong mắt lóe lên động dung, khẽ gật đầu. Doanh trướng bên ngoài, sắc trời dần dần muộn, đống lửa điểm điểm. Tần Vũ nhìn qua dần dần ảm đạm chân trời, đối muội muội bên cạnh nói rằng, Y Lệ Nhi, chúng ta muốn cùng nhau cố gắng, không phụ phụ hoàng kỳ vọng. Tần Y Lệ cũng có thể cảm nhận được khẩn trương, kiên định gật gật cái đầu nhỏ. Trong doanh trướng bầu không khí khẩn trương, biên quan truyền đến Man Di lại lần nữa tiến công cấp báo. Man Di dư đảng vẫn luôn trong bóng tối động tác, chỉ là bọn hắn một mực không có ra tay xử lý mà thôi. Nhận được tin tức sau, Tần Vũ lập tức triệu tập thủ hạ các tướng lĩnh. Trong trướng rất nhanh đầy áp người, tất cả mọi người minh bạch, chiến cơ chớp mắt là qua. Tần Vũ đứng tại trung ương, thanh âm to nói, Man Di lấy chúng ta biên cảnh là thường, hiện đã lại lần nữa xâm phạm biên giới, truyền mệnh lệnh của ta, cấp tốc điều động quan hùng xuất quân lên chiến. Chỉ thị của hắn dị thường quả quyết. Đứng ở một bên Từ Kiện lập tức lĩnh mệnh, bệ hạ yên tâm, ta lập tức an bài quan tướng quân xuất phát. Dứt lời, liền xoay người đi điều động binh lực. Lưu tướng quân trầm ổn nói, bệ hạ, này cầm mặc dù tất thắng, nhưng nếu không cho địch nhân cảm thấy chân chính e ngại, chỉ sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục xâm phạm. Tần Vũ khẽ gật đầu, chính vì vậy, phải tất yếu trong lần chiến đấu này để bọn hắn ăn vào giáo huấn. Quan Hùng không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được hoàn toàn. Chiến trường một bên khác, Quan Hùng hiện ra hắn hơn người tài năng quân sự, quả nhiên không ngoài sở liệu lấy được đại thắng. Quân địch tại hắn mãnh liệt thế công hạ quân lính tan rã, kinh hoàng trốn về thành nội. Làm tin chiến thắng truyền đến Tần Vũ trong hai, trong trướng đám người thở dài một hơi. Hạ Tự đứng ở một bên, xem thời cơ đề nghị, vậy hạ, đã quân địch đã lui co lại, không bằng nhân cơ hội này tiếp tục truy kích, tốt hoàn toàn tan rã sự chống cự của bọn hắn ý chí. Đề nghị của hắn thu hoạch được ở đây tất cả mọi người đồng ý. Tần Vũ trầm tư một chút, liền đánh nhị quyết định, kế này rất tốt. Chúng tướng sĩ có thể yên tâm tùy ý xuất kích, cho bọn họ một kích cuối cùng. Trong trướng bầu không khí lập tức tăng gọn, đám người chắp tay cùng kêu lên trả lời, nguyện bị bệ hạ hiệu lực. Tại chiến huống kịch liệt bên ngoài, Tần Vũ cùng Tần Y Lệ cũng một mực quan tâm biên cảnh động tĩnh. Tần Y Lệ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã hiểu được quốc sự trọng yếu. Nàng đứng tại chiến trường biên giới, nửa đậy tại núi đá về sau, trước mắt hỗn loạn chiến cuộc khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biến trắng bệnh. Ngay tại nàng cơ hồ bởi vì hoảng sợ mà té ngã lúc, một cái ổn trọng tay kịp thời đỡ nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lý Hoài An, hắn mặt mỉm cười, nhẹ giọng trách nói, tuy nói tâm hệ quốc sự là tốt, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi, có thể ngàn vạn chú ý thân thể. Chương 1078, tâm hệ quốc sự chương 1078, tâm hệ quốc sự. Tần Y Lệ nhẹ gật đầu, một lần nữa đứng vững bước chân. Chiến trường bụi mù còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí tràn ngập chưa tán mùi khói thuốc súng. Tần Vũ đứng trong chiến trường trung tâm, một bên ngưng thần nghe Tiêu Hạ kỹ càng chỉ báo. Ánh mắt của hắn khi thì đảo qua bốn phía, trong lòng yên lặng suy tư, bước kế tiếp lưu đồ. Lúc này, Lý Hoài An cùng Hạng Tự chính hộ tống Tần Y Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trắng bệnh, thần sắc vẫn như cũ là vừa rồi chưa tỉnh hồn. Hạng Tự xuất thần nhìn qua phương xa, trận chiến đấu này để cho người ta khẩn trương không thôi. Đây chỉ là mới bắt đầu, Lý Hoài An ngự khí kiên định, khoe mắt mỉm cười, chờ cái này nguy cơ qua đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tần Y Lệ nhỏ giọng nói, chỉ hy vọng như thế a, thật không muốn liên lụy đại gia. Không quan hệ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Hoài An ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên nàng, nói tiếp, nếu như có ý nghĩ gì, nhất định không nên giấu ở trong lòng, nói ra. Tần Y Lệ dùng sức chút một chút. Đúng lúc này, một hồi âm thanh kỳ quái từ đằng xa truyền đến. Quân địch binh sĩ dường như ở có chỗ tụ tập, hình như có ý ngóc đầu trở lại. Tần Vũ cấp tốc ý thức được tình huống biến hóa, hắn lập tức triệu tập đám đại thần, cộng đồng thương thảo đối sách. Quân địch nhìn cũng không cam lòng chịu thua, chúng ta nhất định phải làm tốt sách lược và toàn. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân ở một bên trao đổi một cái lo lắng ánh mắt, rất nhanh lẫn nhau hiểu ý, bệ hạ, xem ra không thể phất lờ, khi tất yếu cơ hạ, chúng ta hẳn là đi đầu rút lui lại làm điều chỉnh. Mà giờ khắc này, Lý Hoài An linh mẫn ngửi được nguy hiểm, hắn cấp tốc đem Tần Y Lìa bảo hộ ở sau lưng, đồng thời huấn lệnh hắn thiếp thân vệ đội chuẩn bị sẵn sàng, như gặp bất trắc, trước hộ tống tiểu công chúa rút lui. Nho nhỏ Tần Y Lìa bản năng cảm nhận được tình thế gấp gáp, nàng khẩn trương níu lại Lý Hoài An góc áo, nhưng là, ta không muốn một người đi trước. Có đôi khi, rút lui cũng là vì tốt hơn phản kích. Lý Hoài An lưu cho nàng an ủi. Cà ca. Tần Y Lìa hướng cách đó không xa Tần Hú ném đi cầu trợ ánh mắt, mà Tần Hú đang mặt mũi tràn đầy mây đen đứng tại chỗ gần, nhìn qua muội muội cùng Lý Hoài An. Hắn nhìn thẳng Lý Hoài An nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, tuyệt sẽ không nhường nàng có việc. Lý Hoài An nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, vì hắn động viên, hảo tiểu tử, ta tin tưởng ngươi. Đại Tần quốc bầu trời đêm phủ kín mây đen, không khí bốn phía bên trong tràn ngập cảm giác cấp bách, cách đó không xa quân địch tập kết âm thanh dần dần tới gần. Tần Vũ đứng ở trong doanh trướng, trên mặt nhìn không ra nửa điểm bối rối. Các vị Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, cùng phụ tá nhóm triển khai chặt chẽ thảo luận, quân địch khí thế hung hùng, chúng ta cần dùng tốc chí mưu khả năng lui địch. thanh âm của hắn ổn trọng mà hữu lực. Từ Kiện dẫn đầu lên tiếng, "Bệ hạ, căn cứ điều tra tình báo, quân địch bố trí 10 phần dày đặc, chúng ta có thể đang rút lui quá trình bên trong thiết trí cả bẫy, để bọn hắn lâm vào hỗn loạn sau, lại tiến hành cường công." "Không sai," Lưu tướng quân đổi theo Từ Kiện ý kiến, "đồng thời, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó tiêu hao quân địch ý chí chiến đấu, làm hậu tục phản công chuẩn bị sẵn sàng." Lý Hoài An ở một bên trầm tư một lát, đề nghị, "Chúng ta còn có thể lợi dụng địa hình ưu thế, lấy tiểu cổ tinh nhuệ phục kích chỉ huy của bọn hắn trung tâm, nhiều loạn địch quân bố trí chiến thuật." Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Rất tốt, các vị đề nghị đều rất hợp lý, chúng ta cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ làm việc. Ta sẽ đích thân tọa trấn tiền tuyến, linh hoạt vận dụng chiến thuật đến kiểm chế quân địch." Nói xong, Tần Vũ chuyển hướng Hạng Tự, ánh mắt trịnh trọng, "Hạng Tự, ta cần ngươi dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội hộ tống Tần Y Lý cùng Tần Hú an toàn rút lui, cần phải bảo đảm an toàn của bọn hắn." "Vâng, bệ hạ." Hạng Tự lĩnh mệnh, không chút do dự nói rằng. Tần Y Lý cùng Tần Hú giờ phút này đứng tại Lý Hoài An bên người, có chút luống cuống. Tần Hú nắm chặt nắm đấm, hướng phụ thân cam đoan, "Phu hoàng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội, sẽ không để cho nàng có việc." Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Hú bả vai, mỉm cười, "Ta tin tưởng ngươi, chiếu cố tốt chính mình cùng muội muội." Ngoài trướng, thanh thế thật lớn tiếng trống trận đã vang lên. Tần Vũ nhìn xem hai tên hải tử thân ảnh theo Hạng Tự tinh nhuệ tiểu đội đi xa. Bệ hạ Lý Hoài An đi đến Tần Vũ bên thân, nói khẽ, "Long thể trọng yếu a." Tần Vũ mắt sáng như nước, nhếch miệng, "Chờ biết." Tiếng trống trận như sấm lan lộn. Tần Vũ hết sức chăm chú, trên mặt nghiêm túc không che giấu được nội tâm của hắn khẩn trương. "Tất cả mọi người, theo kế hoạch hành động." Tần Vũ thanh âm tại viên náo bên trong rõ ràng truyền đến. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Tần Vũ tự mình thống soái đội ngũ bắt đầu cấp tốc hành động. Căn cứ lúc trước thương định sách lược, bọn hắn tại địch quân khu vực cần phải đi qua thiết hạ vòng phục kích. Con đường hai bên, các binh sĩ ngừng thở, chuẩn bị lợi dụng địa hình ưu thế dẫn đạo quân địch rơi vào cả bẫy. Thời gian dần qua, quân địch tiếng la giết mơ hồ truyền đến, Tần Vũ có chút khỏe miệng nhẹ cười. "Ổn định bộ pháp, đừng tiết lộ hành tung." Hắn thấp giọng nhắc nhở, trong tay nắm chặt chuôi kiếm. Tại khác trong một khu rừng rậm rạp, Hạ Tự dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí qua lại trong hiểm cảnh. Bọn hắn bảo hộ lấy Tần Y cùng Tần Vũ. Bọn hắn cần thuận lợi xuyên qua địch hậu, nhiệm vụ gian khổ. "Kaka, chúng ta có thể dây an toàn muội muội đến mục đích sao?" Tần Hú có chút không xác định mà thấp giọng hỏi thăm. Hạ Tự tại phía trước kiên nhẫn mở đường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua theo sát phía sau hai người. "Nhất định có thể." Vừa dứt lời, phía trước truyền đến động tĩnh, một cú cảm giác cấp bách trong nháy mắt bao vây tiểu đội. Hạ Tự cấp tốc phất tay, ra hiệu đại gia dừng lại, nín hơi lắng nghe động tĩnh. "An tâm chớ đội, tiếp tục đi tới, tiểu Hú chiếu cố tốt Tần Y Lý." Hạ Tự trong thanh âm mang theo. Hạ Tự mấy lần biến nguy thành an, dẫn đầu tiểu đội từ hiểm cảnh bên trong chạy thoát. Tiết tấu của chiến đấu cấp tốc kín đáo. Tần Vũ đứng tại chỉ huy trên đài cao, hai mắt sắc bén như ứng, tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc biến hóa. Hắn khàn giọng thanh tuyến tại chiến trường trên không vang lên, vây hợp, bọc đánh, chặt đứt quân địch đường lui. Kiếm trong tay hắn chỉ hướng phía trước, giống như một thanh lưỡi dao xuyên thẳng quân địch trái tim. Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ đứng tại hắn hai bên. Bên cạnh Lý Hoài An cùng Tần Vũ cấp tốc khai thông, "Bệ hạ, xin chú ý phía tây, bọn hắn ý đồ tập kết sau phá đây." "Ta có kế hoạch." Tần Vũ đơn giản trả lời. Hắn ra hiệu Tiêu Hạ sai người tiếp viện cánh trái, ổn định lại có khả năng giao động phòng tuyến. Nơi xa chỗ rừng sâu, Hạ Tự cùng đội ngũ của hắn còn tại địch hậu ghé qua. Hạ Tự bén nhạy dò xét tới cách đó không xa quân địch tuần tra âm thanh. Hắn tinh chuẩn dừng lại các đội viên động tác, thấp giọng mệnh lệnh, "Mai phục vị trí, đừng để bọn hắn phát hiện." Ánh mắt của hắn đảo qua Tần Hú cùng Tần Y Lì. Tần Hú thần sắc nhanh từ sợ hãi biến kiên định. Nho nhỏ Tần Y Lì chăm chú nắm ca ca tay, cố gắng không để cho mình phát ra cái gì tiếng vang. "Chúng ta có thể làm." Hạ Tự cổ vũ bọn hắn. "Sau đó, ta sẽ dẫn ra bọn hắn, Tần Hú ngươi cùng Tần Y Lì tiếp tục tiến lên." Theo Hạ Tự một tiếng quát nhẹ, mấy viên hòn đá nhỏ bị nhanh chóng ném nơi xa, đưa tới quân địch chú ý. Chương 1079, quyết thắng thời khắc. Chương 1079, quyết thắng thời khắc. Đội tuần tra quả nhiên bị hấp dẫn đi, Hạng Tự kịp thời dẫn đầu tiểu đội chuyển di, thành công né qua một kiếp. Tại phía trước chiến trường, thế cục chính như Tần Vũ đoán phán như thế phát triển. Bằng vào nhạy cảm nhìn rõ cùng lúc trước kín đáo bố cục, đại tần quân đội có thể từng bước tan rã quân địch phòng tuyến. Tần Vũ chỉ huy dưới, thuộc cấp nhóm lấy hết vũ khí, nhao nhao ở tiền tuyến ra sức tiến công. Bọn hắn như một chi không thể ngăn cản lợi mâu, đâm xuyên quân địch, thắng được trận địa. Tần Vũ ghé mắt nó nhìn, Lý Hoài An bình tĩnh điều hành càng nhiều việc quân, củng cố chiến quả. Tại chiến trường ồn ào náo động bên trong, Tần Vũ vẫn như cũ duy trì vô cùng tỉnh táo. Hắn đứng tại chỉ huy trên đài cao, quét mắt vào cùng. Một bên Lý Hoài An nhẹ giọng mà hữu lực nhắc nhở nói, "Bệ hạ, quân địch phía tây trận tuyến rõ ràng yếu kém." Tần Vũ hít mắt, sau đó nói rằng, "Truyền lệnh, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân, lập tức từ hai cánh trái phải tạo áp lực, phải một lần hành động tiêu diệt quân địch." Tiêu Hạ lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Lý Hoài An thì đề nghị thông qua mật hàm cùng tiềm ẩn tại trại địch nội bộ gián điệp liên hệ. Hắn thấp giọng nói rằng, nếu có thể xúi dục bộ phận quân địch, tan rã ý chí chống cự, trận chiến này sẽ không cần tốn nhiều sức. Tần Vũ quả quyết gật đầu, đồng ý cái này một kế hoạch. Hắn biết rõ, tại chiến tranh dài dằng dặc bên trong, chân chính thắng lợi thường thường tại đao kiếm bên ngoài. Sau đó, Lý Hoài An cấp tốc viết xuống mật hàm, cũng điều động bổ câu đưa tin đưa ra. Tại một bên khác, Hạ Tự dẫn đầu đội ngũ tại địch hậu đi khắp. Tần Vũ cùng Tần Ý Liệt gấp theo phía sau hắn, đang chạy trốn quân địch tuần tra sau, Tần Vũ rốt cục yên lòng, hắn cảm kích nhìn về phía Hạ Tự, "Cảm ơn ngươi, Hạng thúc thúc." Hạng Tự mỉm cười, "Vô vô Tần Hú bà bay, các ngươi làm được rất tốt. Tiếp xuống dựa theo kế hoạch, chúng ta muốn về tới Đại Tần trận doanh." Nho nhỏ Tần Y Lì vẫn như cũ nắm thật chặt Tần Hú tay, trong mắt của nàng hơi có vẻ mỏi mệt. dù sao vẫn là tiểu hải tử, liên tục đuổi đến nhiều như vậy đường, là có chút chịu không nổi. Thành công trở lại phe mình trận doanh sau, Hạ Tự rất nhanh sắp xếp người thu xếp tốt bọn hắn. Mặt trời chói chang trên không, trên chiến trường ồn ào náo động dường như chưa hề yếu bớt. Tần Vũ đứng tại trên đài cao, ánh mắt như ưng, sắc bén quét mắt không ngừng biến hóa chiến cuộc. Hắn có chút ngẩng đầu, trong lòng đã có so đo. Tăng lớn phía tây tiến công, đem địch nhân bước đến tuyệt lộ. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu chiến trường ồn ào. Các binh sĩ tại trong giọng nói của hắn cảm nhận được vô cùng lực lượng. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cấp tốc nhận được mệnh lệnh, bình tĩnh mà nhanh nhẹn điều động bộ đội, bọn hắn tả hữu bao sao. Một chuyến này động như là xuất kỳ bất ý phong bạo. Lý Hoài An nhiều ngày mưu đồ gián điệp hành động cũng tới thu hoạch thời khắc. Tin tức truyền đến, bộ phận địch binh bởi vì lo lắng tình thế bất lợi, đã dấy lên đầu hàng ý niệm. Tần Vũ biết được sau mỉm cười, đem tâm tư giao cho trại địch không đủ để là lạ, cái này đúng là chúng ta lớn nhất cơ hội thắng. Hắn biết, chiến đấu thắng bại không chỉ là binh khí gặp nhau, còn có lòng người công thủ. Mà Tần Vũ trong tay ẩn dấu át chủ bài, trên nước chiến hạm, cũng tại lúc này thể hiện ra tác dụng cực lớn. Bát ngát trên giang hồ, đại tần chiến hạm như cự kình hiện thân, đầu thuyền chiến kỳ đón gió liệp liệp. Bọn hắn bất động thanh sắc vùng bèn sông bờ đẩy vào, đem lùi bước quân địch ép về phía vây kín chi địa. Chiến cuộc đã hướng tới bền chắc không thể phá được trạng thái. Tần Vũ mang theo cái kia chi đội ngũ tinh nhuệ, tự mình xuất kỵ giết vào trận địa địch. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, kiếm thuật của hắn như nước chảy mây trôi, địch binh chỉ thấy hoa mắt, nhao nhao trở tay không kịp. Chiến trường khí tức như cũ khẩn trương mà túc sát, Tần Vũ đứng tại trên đài chỉ huy. Hắn đã vì cái này một kích cuối cùng làm đủ chuẩn bị, ánh mắt đảo qua ngay tại điều động quân đội, trong lòng mười phần chắc chắn. Từ Kiện, Lưu tướng quân, nghe ta hiệu lệnh, tiếp tục gia tăng đối trong địch nhân trận địa để ép. Tần Vũ đối hai vị tướng tài đắc lực phát ra mệnh lệnh. Từ Kiện lập tức đáp lại, tuân mệnh. Tướng quân có lệnh, chúng ta định dốc hết toàn lực. Lưu tướng quân cũng không chút do dự phụ hòa nói. Tần Vũ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Hoài An. Hoài An, những cái kia gián điệp tác dụng hiện tại có thể tiến thêm một bước sao? Lý Hoài An mỉm cười, bệ hạ yên tâm, chúng ta an bài tại trại địch bên trong người đã xúi dục không ít địch binh, chỉ đợi thời khắc mấu chốt phát động. Tần Vũ trầm tư một cái chớp mắt, chợt nói rằng, rất tốt, đợi chút nữa căn cứ chiến cơ, cấp tốc hành động. Cách đó không xa, đại tần chiến hạm buồm tại trên mặt sông liệp liệp rung động, theo chiến hạm không ngừng đẩy vào, quân địch bị áp xúc không gian càng ngày càng nhỏ. Tần Vũ chỉ huy đội kỵ binh tại bờ sông mau chóng theo chiến hạm mà đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Mặc Giao lời nói, lông mày giãn ra. Nàng từng nhắc nhở hắn, trên chiến trường, binh lực tất nhiên trọng yếu. Tần Vũ cùng Tần Y Lì được bảo hộ ở một bên, bọn hắn nhìn xem phụ thân phong khoáng tự do, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng. Tần Y Lì tò mò hỏi ca ca, phụ hoàng lần này nhất định sẽ thắng a? Tần Vũ nhẹ gật đầu, phụ hoàng lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bại địch nhân. Tần Vũ đương nhiên sẽ không nhường chàng thắng lợi này có bất kỳ sơ thất nào. Hắn hướng bốn phía võ tướng nhóm vung tay lên, đơn giản nói, toàn diện tiến công thời khắc tới. Chống trận gióng lên, các binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn, hướng ngay tại hạ trại chỉnh đốn quân địch bổ nhào qua. Quân địch hiển nhiên không ngờ tới bọn hắn bỗng nhiên tiến công, lập tức bối rối không thôi. Ở sau đó hôn chiến bên trong, Tần Vũ mặc áo giáp, cầm binh khí, tự mình lĩnh đội đột nhập trại địch. Kiếm của hắn như du long giống như lấp lóe. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân theo sát phía sau, như bóng với hình, thẳng bức quân địch yếu hại. Thời gian dần qua, địch nhân trận doanh bắt đầu sụp đổ. Bằng lòng đầu hàng quân địch nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, hai quân giao phong theo thời gian trôi qua dần dần nghiêng về. Làm chiến đấu rốt cục lắng lại, ánh tà dương đỏ quạch như máu, sắp biến mất tại đường chân trời hạ. Quân địch chủ tướng giờ phút này đang đau khổ chèo chống, ánh mắt của hắn quét mắt loạn thành một bầy chiến trường. Khi hắn rốt cục quyết định tự thân ra trận lúc, Tần Vũ đã như gió đồng dạng lướt qua chiến trường. Tần Vũ khinh thân nhảy xuống chiến mã, dường như một mũi tên trực chỉ quân địch chủ tướng. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, chủ tướng vô ý thức nắm chặt trường thương trong tay. Hai người giao thủ trong nháy mắt, một đạo hàn quang hiện lên, kiếm cùng thương tấn công phát ra thanh thúy thanh vang đâm rách chiến trường ồn ào náo động. Tần Vũ một kích thành công sau cấp tốc triệt thoái phía sau, tỉnh táo tìm kiếm sơ hở của đối phương. Chủ tướng cảm nhận được Tần Vũ cường đại lực áp bách, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết mình không thể lại mang xuống. Ngươi còn có cơ hội đầu hàng. Tần Vũ bình tĩnh nói, mũi kiếm trực chỉ đối phương cổ họng. Trong âm thanh của hắn không có một tia tình cảm. Chủ tướng trầm mặc một lát sau rốt cục bỏ vũ khí xuống, hiển nhiên đã ý thức được chống cự vô nghĩa. Chiến trường một bên khác, Lý Hoài An cùng Từ Kiện, Lưu tướng quân đám người đã dẫn đầu Tần Vũ quân đội như sóng lớn giống như ép tới. Lẫn nhau ở giữa an ý không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt. Bệ hạ, những cái kia tình nguyện đầu hàng quân địch đã bị chúng ta khống chế. Từ Kiện nhanh chóng đi tới, hướng Tần Vũ báo cáo. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, sau đó chuyển hướng Lý Hoài An, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch như thế nào? Lý Hoài An mỉm cười, hắn thấy chiến cuộc đã định, chỉ cần an bài tốt chuyện kế tiếp hạng. Chương 1080, núi xanh lưu lại đến chương 1080, núi xanh lưu lại đến bệ hạ, đối đãi chúng ta tiếp quản quân địch doanh địa sau, có thể lập tức tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đến mức chạy trốn địch nhân, chúng ta nên lập tức phái người truy kích, để phòng bọn hắn phối hợp tác chiến cái khác việt quân. Sáng suốt góc nhìn, Tần Vũ nói, Từ Kiện, Lưu tướng quân, hai người các ngươi phụ trách truy kích, cần phải không lưu hậu hoạn. Tuân mệnh. Hai người đáp lại, lĩnh mệnh mà đi, lập tức tổ chức truy kích đội ngũ. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, hắn biết trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng cũng may cuối cùng vẫn là bọn hắn thắng. Tần Vũ cùng Tần Y Lệ vẫn tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên tất cả. Nhìn xem, Y Lệ Nhi, đây chính là chúng ta phụ thân a. Tần Vũ nhẹ giọng đối muội muội nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nhu hòa. Ừm. Tần Y Lệ dùng sức gật đầu. Chiến đấu hạ màn kết thúc, Tần Vũ ở trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Nội tâm của hắn không có một gợn sóng, thắng lợi là trong dự liệu sự tình. Mà lúc này, Lý Hoài An đã từ chiến trường một chỗ khác chậm rãi đi tới. Bệ hạ, thám tử truyền đến tình báo Lý Hoài An hơi dừng lại, rõ ràng tại tổ chức tìm tử, địch quân tại phương bắc nơi nào đó tập kết quân đội, có vẻ lộ ra làm loạn chi ý. Tần Vũ lông mày có chút nhíu lên, cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt. Một lát trầm ngâm sau, chúng ta chiếm cứ tiên cơ, lập tức tiến hành tập kích. Lý Hoài An cẩn thận gật đầu. Vâng, bệ hạ, ta sẽ nhanh chóng điều phối 3000 binh mã, cùng lúc đó khơi thông thích hợp tiến quân lộ tuyến. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Hoài An rời đi. Sau đó, hắn ra hiệu Hạng Tự cùng Tiêu Hạ tiến lên. Đối lần này tập kích, các ngươi có ý kiến gì không? Hạng Tự có chút chần chờ, hiển nhiên đối Tần Vũ kế hoạch lòng mang sầu lo. Bệ hạ, mặc dù chủ động tiến công là thượng sách, nhưng phương Bắc địa khu địa hình phức tạp, địch tình không rõ, thắng bại khó liệu. Tiêu Hạ cũng phụ hòa nói, xác thực như thế, bệ hạ, chuyến này chỉ cần cẩn thận, cần phải chuẩn bị chu toàn, để phòng bất trắc. Tần Vũ nhìn xem hai người, trong lòng minh bạch sự lo lắng của bọn họ không phải không có lý, nhưng hắn cũng biết, không chủ động xuất kích tất nhiên mất cơ hội tốt. Hắn trầm ổn nói, có đạo lý, chúng ta sẽ tận lực cẩn thận làm việc, lo trước khỏi họa là tự nhiên. Ánh mắt của hắn trên chiến trường lướt qua. Hắn muốn cải cách, không chỉ dựa vào binh phong. Trên nước chiến hạm kiến thiết, lính mới biên chế, còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Màn đêm buông xuống, trong doanh địa đống lửa lấp loé. Tần Vũ gấp chầm chậm địa đồ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, trên nét mặt lộ ra quyết đoán. Từ kiện, Lưu tướng quân. Tần Vũ thanh âm tại trong trướng quanh quẩn, chỉ vào trên bản đồ vị trí, tiếp tục nói, binh lực tập kết hoàn tất sau, phải chú ý nơi này cùng nơi này cảnh báo. Một khi phát hiện quân địch tiếp viện bộ đội, lập tức điều động trinh sát hồi báo. Từ kiện gật đầu, giữa ngón tay có chút dùng sức khép lại, biểu thị hoàn toàn minh bạch. Lưu tướng quân mặt lộ vẻ trầm tư, nghĩ ngợi tiến quân chi tiết. Lúc này, Lý Hoài An nhẹ nhàng đi vào trong trướng. Bệ hạ, liên quan tới tập kích hậu bị kế hoạch, ta đã liên hệ Mặc Gia, Mặc Giao sẽ ở đường thủy phối hợp tác chiến. Chúng ta đang nắm giữ lấy trên nước chiến hạm ưu thế, có thể cho quân địch xuất kỳ bất ý trọng thương. Tần Vũ lộ ra mỉm cười, hắn biết đây là cái cơ hội tốt, hơn nữa trước đó bọn hắn đều tại đại lực phát triển trên nước chiến lực, đây là cái cơ hội tốt. Hắn tin tưởng, đây là thuộc về Đại Tần quốc thời cơ tốt nhất. Tốt, truyền lệnh xuống, các bộ thời khắc chuẩn bị, ngày mai tảng sáng, xuất kích. Sáng sớm hôm sau, theo phương đông đường chân trời dần dần hiện lộ ánh dạng đông, Đại Tần quân đội lặng yên xuất động, chính như một đầu ẩn nút mánh hổ, lao thẳng tới phương bắc trại địch mà đi. Theo tận lực ngụy trang thành thương khách đội ngũ, một đường hành quân không ngại, binh phong trực chỉ quân địch thiết doanh địa điểm. Hạng Tự ở vào tiên phong, tay cầm trường kiếm, cưỡi tại trên chiến mã, mắt sáng như đuốc. Tới gần trại địch, hắn đầu tiên vung lên trong tay chỉ dẫn cờ, trong nháy mắt, mai phục bên trong Đại Tần binh sĩ như là quần quần sóng ngầm, đồng loạt tuôn hướng trại địch. Giết! Gầm lên giận dữ, giống như sấm mùa xuân quần quận, quân địch chưa kịp phản ứng, liền đã chia năm xẻ bảy. Trong doanh địa, địch nhân vội vàng ứng chiến, lại bất đắc dĩ đã là binh bại như núi đổ. Hạng Tự một bên chém giết, một bên lấy cao siêu kiếm thuật giết ra một đường máu, trường kiếm trong tay giống như sâu cầu vồng chi nhận, khí thế rất là cường thịnh, giết địch tựa như chém dưa thái rau. Trong chốc lát, quân địch trận doanh đã là hỗn loạn tương mừng, mọi người không khỏi cảm thán Hạng Tự vũ dũng biểu hiện. Toàn bộ tập kích chiến dịch tiến hành đến cấp tốc mà ngoan lệ, chính như Tần Vũ sở liệu, bởi vì xuất kỳ bất ý, quân địch không có cơ hội lấy lại tinh thần liền đã mất bại. Chiến hậu, Hạng Tự bị ôm vào trong trướng gặp gỡ, Tần Vũ cho hắn một cái tán dương mỉm cười. Làm tốt lắm, Hạng Tự. Cái này chiến, ngươi lập công lớn. Hạng Tự mặc dù cả người mồ hôi, lại không thể che hết trên mặt tự hào. Hắn có chút hướng về phía trước, chắp tay ôm quyền nói rằng, đây hết thảy, toàn do bệ hạ bày mưu nghĩ kế. Tần Vũ khẽ gật đầu. Hạng Tự trở lại doanh địa sau, sắc mặt tái nhợt, mỏi mệt không chịu nổi. Hắn tại trong trướng tiếp nhận đại phu kiểm tra, được cho biết thân thể cần tĩnh dưỡng. Mặc dù trong lòng còn có không cam lòng, nhưng hắn rõ ràng chính mình nhất định phải điều dưỡng mấy ngày. Hắn vừa mới nằm xuống, Tần Vũ liền tới, trên nét mặt lộ ra lo lắng. Hạng Tự, nghe nói ngươi gần đây thân thể có chút không chịu được nổi. Tần Vũ nhìn xem Hạng Tự, nhíu mày. Bệ hạ, ta không ngại, chỉ là làm sơ nghỉ ngơi liền có thể. Hạng Tự miễn cưỡng cười cười, nhưng sắc mặt lại không thể che hết tiểu tụy. Đừng tệnh mạnh. Tần Vũ vô vô Hạng Tự bà bay, nói tiếp, ta sẽ để cho Từ Kiện cùng Lưu tướng quân phụ trách trong khoảng thời gian này doanh địa phòng ngự. Ngươi chỉ quản an tâm tĩnh dưỡng. Hạng Tự nhẹ gật đầu, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là định nghe từ an bài. Mặt khác Tần Vũ tiếp tục nói, quân địch khả năng thừa cơ đột kích, ta đã mệnh Từ Kiện cùng Lưu tướng quân tăng cường cảnh giới. Ngươi nghỉ ngơi trong lúc đó, tất cả sự vụ liền giao cho bọn hắn xử lý. Đúng vào lúc này, Lý Hoài An vội vàng đi vào trong trướng, sắc mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, quân địch đã có động tĩnh, khí thế hung hùng, xem bộ dáng là dự định thừa lúc vắng mà vào. Tần Vũ trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Xem ra chúng ta muốn sớm làm tốt chuẩn bị. Bệ hạ, chúng ta giờ phút này mặc dù chỗ thế yếu, nhưng Hạng Tự không thích hợp lại lần nữa nên địch. Lý Hoài An cấp tốc nói rằng, Hạng Tự có chút kháng cự, ta không sợ. Tần Vũ lắc đầu, Hạng Tự, ngươi nhất định phải lưu tại phía sau. Nhìn Hạng Tự vẫn lộ ra do dự, Lý Hoài An tiếp lấy quên, lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt. Hạng tướng quân, ngươi thân là chúng ta trụ cột vững vàng, hiện tại cần bảo đảm an toàn của mình. Hạng Tự bị Lý Hoài An lời nói này đả động, cuối cùng bất đắc dĩ trầm mặc. Hắn ý thức được thời gian dài chinh chiến đã để chính mình gần như kiệt lực hết sức, tiếp tục gượng chống chỉ có thể càng hỏng bét. Tần Vũ thấy thế, vỗ vỗ cánh tay của hắn, chờ ngươi khôi phục, trên chiến trường lại có ngươi cơ hội lập công. Sau đó, hắn chuyển hướng Lý Hoài An, khẽ gật đầu, liền theo ý ngươi, mau chóng bố trí tốt rút lui lộ tuyến. Trong doanh địa, trải qua khẩn trương huấn luyện sau các tướng sĩ giờ phút này tuy có chút mỏi mệt, lại cũng đã quen cái này thâm sơn rừng rậm ác liệt hoàn cảnh.